Chương 787, hút vào trong gương. Chương 787, hút vào trong gương. Hình tượng lóe lên, ta liền thấy Tiểu Hải Đường một người đang ngồi trong phòng, chính đối tấm gương chỉnh lý chính mình trang dung. Đột nhiên, Đại Di Thái liền mang theo mặt khác mấy phòng Di Thái Thái vọt thẳng vào trong phòng. Sau lưng Đại Di Thái còn đi theo hai người hạ nhân. Đem cái này nhỏ hồ ly tinh cho ta trói lại. Đại Di Thái vừa vào nhà liền chỉ vào Tiểu Hải Đường tức giận nói. Lời nói chưa dứt, liền có một nữ nhân đi tới, một thanh kéo lấy Tiểu Hải Đường tóc, đưa nàng lập tức lật tung trên mặt đất, đi lên chính là hai cái bạt thai mạnh, đánh trên mặt Tiểu Hải Đường nổi lên mấy cái rõ ràng dấu ngón tay. Đại mãi mãi, ngươi không thể đối với ta như vậy. Tư lệnh biết chắc sẽ tức giận. Tiểu Hải Đường chỉ có thể đem hy vọng duy nhất ký thác ở trên người của Vương Tư lệnh. Nói chưa dứt lời, vừa nhắc tới Vương Tư lệnh đến, Đại Di Thái càng là lên cơn giận dữ, phát điên đồng dạng chỉ vào Tiểu Hải Đường nói, cho ta mạnh mẽ đánh, đánh chết nàng. Đại mãi mãi, muốn thật đem cái này hồ ly tinh đánh chết, Tư lệnh trở về không tiện bàn giao a. Một nữ nhân lo lắng nói, sợ cái gì? Ta là Tư lệnh kết tóc thế tử, liền xem như đánh chết, Tư lệnh cũng sẽ không đem ta thế nào. Đúng rồi, ở trên người hắn để lên chăn đông, cho ta mạnh mẽ đánh, đừng để người nhìn ra trên người nàng có tổn thương đến. Không cần a, không cần a, Tiểu Hải Đường kịch liệt giằng co, lại chỗ nào có thể giá được hai nam nhân khí lực, trực tiếp đem Tiểu Hải Đường cùng nhấn trên mặt đất, còn tại trên lưng nàng thả một cái chăn đông. Sau đó hai người hạ nhân tại Đại Di Thái phân phó phía dưới, vung lên thô trọng cây gậy, liền hướng phía sau lưng của Tiểu Hải Đường bên trên trùng điệp đập tới. Mỗi nện một chút, sau lưng của Tiểu Hải Đường bên trên liền sẽ phát ra một tiếng vang trầm nặng. Loại này đánh người phương pháp trên thân nhìn không ra cái gì vết thương đi ra, nhưng mà đánh ra tới tất cả đều là nội tạng, ngũ tạng lục phủ đều có thể làm vỡ nát đi. Ngay từ đầu, Tiểu Hải Đường còn có thể phát ra cầu xin tha thứ tiếng vang đi ra, thật là một lát sau, nàng liền không phát ra được thanh âm nào. Không biết rõ bị đánh nhiều ít cây gậy, Tiểu Hải Đường trong miệng bắt đầu có máu tươi phun tung tóe đi ra, rất nhiều máu đều phun văng đến trên mặt đất một mặt trên đồng kính mặt. Ánh mắt của Tiểu Hải Đường biến đoán độc, nàng từng ngụm thổ huyết, ánh mắt biến vô cùng âm tàn. Sau đó, ta bỗng nhiên phát hiện kia đồng kính có chút dị thường. Kia trên đồng kính mặt lại có một chút phù văn thần bí, tại Tiểu Hải Đường máu tươi rơi ở phía trên về sau, vậy mà tản ra một loại quỷ dị hào quang màu đỏ đi ra. Không biết rõ qua bao lâu, Tiểu Hải Đường nằm rạp trên mặt đất không nhúc đích. Sau đó có một đạo ánh sáng từ Tiểu Hải Đường linh đài chỗ bay ra, trực tiếp bị hút vào kia mặt bên trong đồng kính. Một người hạ nhân tiến tới bên người của Tiểu Hải Đường, do xét một chút hơi thở của nàng, có chút hoảng sợ nói rằng, đại nãi nãi, không còn thở. Đừng sợ, đem người dùng tới tốt quan tài liệm, tìm chỗ tốt hạ táng, chờ tư lệnh trở về, đại gia hỏa cũng thống nhất đường kính, liền nói Tiểu Hải Đường bỗng nhiên được bệnh hiểm nghèo, một mệnh ô hô, ai miệng nếu là không có giữ cửa, Tiểu Hải Đường liền là kết cục của các ngươi. Đại Di Thái dùng một đôi âm độc ánh mắt quét mắt một vòng trong phòng người. Những hạ nhân kia còn có còn lại mấy phòng Di Thái Thái đều cúi đầu không dám nói lời nào. Đều biết, Đại Di Thái là có cái, ngay cả Vương Tư lệnh đều sợ nàng ba phần. Phàm là cùng Đại Di Thái đối nghịch, liền không có kết cục tốt. Đại Di Thái vây quanh Tiểu Hải Đường thi thể dạo qua một vòng, đi ngang qua cái kia đồng kính thời điểm, một cước đem nó đá bay ra ngoài. Hình tượng đến nơi này, đột nhiên tất cả liền biến mất không thấy. Tất cả cảnh tượng đều không thấy được, ta bốn phía lần nữa biến một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa như là tiến vào một ngụm tối tăm không mặt trời khô trong giếng, ta nhìn không thấy một tia sáng, cũng không cảm giác được một chút ấm áp. Toàn bộ thế giới đều giống như là dừng lại đồng dạng. Tiểu Hải Đường, ta biết là ngươi, ngươi chết oan khuất, cho nên âm hồn bất tán, ta là tới giúp ngươi siêu độ, ngươi trước tiên đem ta thả ra lại nói. Ta hô lớn một tiếng, nhưng mà đợi đã lâu, cũng không thấy có bất kỳ đáp lại. Lần này ta thật luống cuống, cẩn thận về suy nghĩ một chút vừa rồi chuyện đã xảy ra. Vừa rồi ta đầu tiên là vào phòng, nhìn thấy trước bàn trang điểm mặt ngồi một nữ nhân, sau đó liền phòng, sau đó nữ nhân kia liền biến mất không thấy. Sau đó liền nghe tới Bát Vĩ Hồ đang kêu ta, ta quay đầu nhìn lại thời điểm, theo trong gương nhìn thấy mặt của Bát Vĩ Hồ đến. Lại sau đó, ta liền thấy liên quan tới Tiểu Hải Đường tất cả. Nói cách khác, ta hiện tại rất có thể ngay tại Tiểu Hải Đường kia mặt bên trong đồng kính, bị vây ở bên trong không gian này. Nhưng là ta suy nghĩ một chút, muốn đem ta cả người cho hút tới bên trong đồng kính, đó là không có khả năng, rất có thể là cái này đồng kính đem ta hồn nhị câu vào. Chỉ cần hồn phách của ta bị giam cầm tại cái này bên trong đồng kính ra không được lời nói, không bao lâu ta ở lại bên ngoài thân thể liền phế bỏ. Thứ này cũng ngang với ta bị trong đồng kính Tiểu Hải Đường giết chết. Nghĩ đến đây, trong lòng ta càng thêm sợ hãi lên, vội vàng hướng phía trên đùi mình bấm một cái, một chút cũng không đau. Sau đó ta lại tìm trên người pháp khí, Thiên Đồng Xích cùng Thắng Tà Kiếm đều không tại trên người của ta. Lần này ta liền càng chắc chắn, chỉ là ta thần hồn bị hút vào trong gương. Thật là lúc này ta thế nào ra ngoài đâu? Mấu chốt là Hổ Tử Thúc cùng Cốc Đại Ca còn ở bên ngoài, bọn hắn nếu là nhìn thấy ta một mực không có ra ngoài, có lẽ sẽ chạy vào nhìn xem, một khi bị kia trong đồng tính quỷ vật mê hoặc, nói không chừng thần hồn cũng biết bị hút vào cái này đồng tính bên trong, đến lúc đó chúng ta liền toàn quân bị diệt, một khi thần hồn rời đi thân thể vượt qua một ngày lời nói, thân thể kia liền không thể dùng. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên cách đó không xa truyền đến một thanh âm, "Thiếu gia." "Thiếu gia, ngươi ở đâu?" Vừa nghe đến cái này động tĩnh, trong lòng ta liền buồn bực không được. Ta đang nghĩ ngợi chuyện này đâu, Hổ Tử Thúc liền thật tiến đến. "Hổ Tử Thúc, đừng hô, ta ở chỗ này." Ta chào hỏi một tiếng nói. Hổ Tử Thúc nghe được thanh âm của ta thập phần hưng phấn, kích động nói, "Thiếu gia, ngươi ở đâu đâu, ta thấy thế nào không thấy ngươi." Trong này một mảnh đen kịt, đừng nói Hổ Tử Thúc, liền xem như ta mở ra thiên nhãn, cũng cái gì đều không nhìn thấy. Không nhìn thấy rất bình thường, hiện tại chúng ta hồn nhi đều bị vây ở trong gương, ta không phải để ngươi ở bên ngoài nhìn xem, không muốn vào tới sao? Ta buồn bực nói. Ta cùng Cốc Hạo Nhiên chờ ở bên ngoài ngươi nửa giờ, gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng, thế là ta liền để Cốc Hạo Nhiên nhìn xem nữ nhân kia. Ta tiến tới nhìn một cái, vừa vào cửa đã nhìn thấy ngươi đứng tại trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm lấy một chiếc gương. Ta đi qua đập ngươi một chút, ngươi bỗng nhiên liền ngã trên mặt đất, nhưng làm ta dọa sợ. Đúng vào lúc này, ta nghe được có người sau lưng gọi ta, là ngươi, âm thanh của sư phụ. Ta như vậy vừa quay đầu lại, liền thấy trong gương xuất hiện ngươi mặt của sư phụ, còn không biết chuyện ra sao, liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Hổ Tử thúc thở dài một cái nói. Chương 788, phương pháp phá giải. Chương 788, phương pháp phá giải. Kia mặt đồng kính 10 phần cổ quái, ta theo kia bên trong đồng kính, thấy được mặt của Bát Vĩ Hổ, mà Hổ Tử thúc thì là theo trong gương thấy được ta mặt của sư phụ. Tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, chúng ta trong óc nghĩ tới người đầu tiên, liền sẽ hiện lên ở kia bên trong đồng kính. Làm chúng ta đi xem hướng đồng kính gương mặt kia thời điểm, thần hồn liền sẽ bị kéo xuống đồng kính bên trong. Nếu như thần hồn bị giam cầm ở đồng kính bên trong, một mực ra không được lời nói, phía ngoài thi thể liền sẽ hoại tử, người liền mất mạng. Lúc này, ta đột nhiên cảm thấy kia đồng kính hẳn là một loại gì pháp khí, mà không vẹn vẹn chỉ là bởi vì cái này đồng kính bên trong có tiểu hải đường quỷ hồn nguyên nhân. Nhưng là bây giờ nói những này đã không có ý nghĩa gì, chuyện quan trọng nhất vẫn là phải thế nào rời đi cái này đồng kính mới là. Lúc này, ta cùng Hổ Tử thúc ngốc cái không gian này một mảnh đen kịt, hắn không nhìn thấy ta cũng không nhìn thấy hắn, nhưng là lẫn nhau có thể nghe được thanh âm của đối phương. Thiếu gia, đây là nơi quái quỷ gì, không phải là âm tào địa phủ a? Hổ Tử thúc có chút lo lắng nói. Đừng hoảng hốt, trước đó ngươi cũng nhìn thấy để lên bàn mặt kia cái gương, là tấm gương có vấn đề, hồn phách của chúng ta bị tấm gương hút vào, nhưng là thân thể còn ở lại bên ngoài, hiện tại ta nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không rời đi cái gương này, cho ta một chút thời gian. Ta cùng Hổ Tử thúc nói. Càng là lúc này, càng là muốn để cho mình chấn định lại. Pháp khí này đã có thể đem chúng ta thần hồn hút vào đến, vậy khẳng định liền có biện pháp ra ngoài. Hiện tại ta còn là có chút bận tâm tới đến, liền sợ Cốc Hạo Nhiên không rõ ràng cho lắm, một hồi cũng đi theo chạy vào, sau đó cũng giống như chúng ta trúng chiêu. A phi phi phi, tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, lần trước ta vừa nghĩ đến Hổ Tử thúc, Hổ Tử thúc liền tìm đến. Thật là ta vạn vạn không nghĩ tới a, ngay tại ta nghĩ tới chỗ này thời điểm, bên trong không gian này rất nhanh liền vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Điều đó, đây là cái nào? Thế nào tối hôm nay là âm thanh của Cốc Hạo Nhiên? Đến, ba người tất cả đều bị hút vào tới. Cốc đại ca, ngươi cũng tới. Ta phiền muộn lại chấn định nói rằng, hiện tại ta là thật không có một chút có thể lo lắng, bị tận diệt thôi. Tiểu Kiếp, ngươi cũng tại. Đây là cái nào? Cốc Hạo Nhiên có chút bối rối nói. Lão Cốc, chính ngươi vào bằng cách nào? Trong lòng ngươi không có một chút số sao? Thế nào còn không biết xấu hổ hỏi chúng ta? Hổ Tử thúc bước đi lấy miệng rộng nói rằng, ta thật sự là phục, chính hắn đều như vậy, còn không biết xấu hổ nói người khác, đây không phải 100 bước cười 50 bước à? Ngay từ đầu là Tiểu Kiếp tiến đến, đợi nửa giờ không có đi ra, sau đó Hổ Ca lại tiến vào, chúng ta hơn 10 phút, hô mấy âm thanh đều không ai phản ứng, thế là ta liền vào phòng nhìn một cái. Vừa vào nhà, liền thấy trong phòng ngủ đứng đấy một cái, nằm một cái, Hổ Ca đứng đấy, Tiểu Kiếp nằm trên mặt đất đâu. Nhưng làm ta dọa sợ, gọi các ngươi cũng không phản ứng, sờ một cái hơi thở, hai người các ngươi đều không còn thở ngay tại ta chưa tỉnh hồn thời điểm. Đột nhiên nghe được có người sau lưng gọi ta, là âm thanh của Tiểu La, vừa quay đầu lại, liền thấy trong gương xuất hiện mặt của Tiểu La, còn hướng về phía ta cười, ta nghi thầm, gia hỏa này chạy thế nào trong gương đi, còn không biết chuyện ra sao, mắt tối sầm lại, ta liền tới đây. Cốc Hạo Nhiên giải thích nói, hắn cùng chúng ta hai tao ngộ đều không khác mấy, đều là bị tấm gương nuốt thần hồn. Khổ cực chính là, ba người chúng ta người đều tiến đến, ai mẹ nó cứu chúng ta ra ngoài a, đừng có gấp, ta nghĩ biện pháp, chúng ta khẳng định có thể rời đi nơi này, tin tưởng ta. Ta cho bọn họ hai động viên. Mặc dù nói như vậy, nhưng là ta trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì ta cũng xưa nay chưa bao giờ gặp quỷ quái như thế chuyện. Ngay tại ta vắt hết óc đi nghĩ biện pháp thời điểm, đột nhiên, ta cảm giác bên trong không gian này khí tức phồng lên, giống như lại thêm một cái người. Không phải đâu, ai xui xẻo như vậy, lại cùng theo bảo. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc tại cách đó không xa lần nữa vang lên. Chủ nhân, các ngươi đều ở nơi này sao? Đây là âm thanh của Mỹ Linh. Vừa nghe đến thanh âm này, ta không khỏi cao hứng lên. Chúng ta sở dĩ thần hồn bị hút vào, chủ yếu vẫn là bị tấm gương kia cho mê hoặc, tại không có phòng bị dưới tình huống, mới có thể bên trong chiêu. Nhưng là muốn nói bàn luận mị hoặc chi lực, phổ thiên chi hạ, bất kỳ yêu ma quỷ quái đều không có thủ đoạn của Mỹ Linh cao minh. Kích động sau khi, ta nhịn không được hỏi, Mỹ Linh, ngươi cũng bị hút vào tới? Không có, ta là chủ động tiến đến, trước đó thiên cương ấn ngươi dứt khoát mở, không cảm ứng được ngươi sinh cơ về sau, ta liền từ bên trong nhảy ra, bọn hắn cũng nghĩ tiến đến tấm gương này, ta ngăn trở bọn hắn. Mỹ Linh nói rằng, ngươi có thể mang bọn ta rời đi nơi này sao? Ta hỏi. Ta tạm thời cũng không làm rõ ràng đây là vật gì, cho ta một chút thời gian, ta cũng cẩn thận quan sát một chút. Mỹ Linh nói rằng, kế tiếp, chính là một thời gian thật dài trầm mặc. Bốn phía một mảnh đen như mực, cái gì đều không nhìn thấy, loại kia kiểm chế tới điên cuồng cảm giác, người bình thường là thật khó mà trải nghiệm, loại địa phương này, ta một giây đồng hồ đều không muốn ở lâu. Hồi lâu sau, Mỹ Linh đột nhiên lại nói, chủ nhân, ta vẫn là không có tìm tới phương pháp phá giải, bất quá chúng ta hai có thể hợp tác lẫn nhau một chút. Ngươi có cái gì pháp môn, có thể bảo trì thể xác tinh thần không bị mê hoặc, bảo trì bản tâm pháp môn, ta thử một lần có thể hay không đưa ngươi mang đi ra ngoài, chờ ta đưa ngươi mang sau khi ra ngoài, ngươi lại nghĩ biện pháp cứu hai người bọn họ đi ra. Ta nhẹ gật đầu, nói rằng, thử một lần đi. Lấy năng lực của Mỹ Linh, có thể đem ta một người mang đi ra ngoài cũng không tệ rồi, chỉ cần ta ra ngoài, hai người bọn họ ta liền có biện pháp lấy ra. Nghĩ tới đây về sau, ta trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, thúc giục sư phụ truyền thụ cho ta trong đạo gia cựu tự chân ngôn hiệp tự quyết. Ta hai tay kết nội sư tử ấn, trong miệng nhanh chóng mặc niệm lên kim cương tát truy giáng ma chú, biểu hiện ra tự do chi phối chính mình thân thể cùng người khác thân thể lực lượng, lấy đạt tới một loại vũ trụ cộng minh lực lượng đi ra. Làm ta thôi động cái này pháp quyết thời điểm, rõ ràng cảm giác được có một cỗ lực lượng vô danh tại trong thân thể ta bốn phía đi khắp. Không bao lâu, ta cảm nhận được có một cỗ lạnh buốt khí tức xuất hiện ở ta thiên linh ngáp lên, khẳng định là mỹ linh cũng bắt đầu phát lực. Hai chúng ta đồng thời phát lực, thi triển thuật pháp, một cỗ lực lượng vô danh tại không gian bên trong không ngừng phồng lên lấy. Không biết rõ qua bao lâu, ta bỗng nhiên cảm giác được một hồi nhi trời đất quay cuồng, bên hai ông tác hưởng. Chờ ta mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện ta giờ phút này liền nằm dạp trên mặt đất, vẫn là tại gian phòng kia bên trong. Ta biết, ta theo trong gương hiện ra, nhưng là ta nằm dạp trên mặt đất một lát lại không động được, bởi vì ta thần hồn rời đi thân thể thời gian quá dài, hơn nữa thần hồn là tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống bị rút đi, cho nên thần hồn trở về sau, ta chỉ cảm thấy toàn thân tê tê, giống như không phải là của mình thân thể như thế. Chương 789, còn có thể lại cứu một chút. Chương 789, còn có thể lại cứu một chút. Ta nằm dạp trên mặt đất, thân thể động một cái cũng không thể động, thần hồn trở về bản thể là phải cần một khoảng thời gian phù hợp, nhất là loại này bỗng nhiên bị rút đi thần hồn tình huống phía dưới. Nằm dạp trên mặt đất thời điểm, chiều ta lấy bên người Hổ Tử Thúc cùng Cốc Đại Ca nhìn thoáng qua. Hổ Tử Thúc cùng Cốc Đại Ca như thế đứng tại bàn trang điểm phía trước, thân thể không nhúc nhích, ánh mắt đều nhìn về bàn trang điểm kia cái gương, hơn nữa hai người bọn hắn lúc này đều là trợn tròn mắt. Chiều ta lấy kia cái gương phương hướng nhìn thoáng qua, là liếc mắt nhìn, trong mắt cũng là có thể động, chủ yếu là lo lắng kia trong gương lại dùng cái gì cổ quái, ta cái này vừa đi ra, lại đem ta một chút cho kéo vào đi, hối hận đều không có chỗ để khóc. Kia cái gương đích thật là có chút cổ quái, tấm gương bốn phía có chút phù điêu như thế nhô lên, phía trên còn giống như có văn tự cùng đồ án. Căn cứ lúc ấy ta tại bên trong đồng kính nhìn thấy cảnh tượng, biết cái kia tiểu hải đường là dân quốc thời kỳ người. Mà cái gương này lại không giống như là dân quốc thời kỳ sản phẩm, bởi vì khi đó sớm đã có thủy tinh tấm gương, chiếu người so tài một chút đồng kính rõ ràng nhiều, ai còn dùng thứ này. Mặt này đồng kính hẳn là một cái cổ vật, có lai lịch lớn. Nhưng bằng kia tiểu hải đường oán niệm cùng đạo hạnh, còn chưa đủ lấy đem ta khống chế, chủ yếu nhất vẫn là cái này đồng kính có vấn đề lớn. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, đột nhiên, kia bên trong đồng kính lần nữa nổi lên khuôn mặt đến. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền sợ hai đến hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì gương mặt kia chính là tiểu hải đường, thế là vội vàng nhắm mắt lại, cũng không thể lại bị nàng cho hút đi vào. Theo đoạn thời gian này khôi phục, ta cảm giác thân thể của mình thoáng có chút chi giác, thân thể giống như có thể có chút xê dịch, cổ cũng có thể chuyển động. Đột nhiên, ta cảm giác trong phòng ngủ, âm phong thùng lên, một cái âm chắc chắc thanh âm ở bên cạnh ta vang lên, ngươi cho rằng ngươi theo đồng tính bên trong đi ra, liền có thể cứu sống sao? Lần này, ta nghe thanh âm kia là một phương hướng khác, thế là mở mắt, hướng phía thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Tiểu hải đường, ngươi không cần không biết tốt xấu, ta muốn tiêu diệt ngươi, dễ như trở bàn tay. Ta nhìn về phía nàng nói, chỉ bằng ngươi, ngươi bây giờ đều tự thân khó bảo toàn, ta hiện tại giết ngươi mới là dễ như trở bàn tay. Tiểu hải đường cười dữ tợn, đột nhiên hướng phía ta bên này đánh tới. Na tỷ, tiểu anh linh. Ta hô lớn một tiếng. Sau một lát, Na tỷ cùng tiểu anh linh liền từ bên trong thiên cương ấn phiêu bay ra, đứng ở ta hai bên. Kia tiểu hải đường nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện về sau, lập tức sắc mặt đại biến, nhất là sau khi thấy Na tỷ, càng là sợ hai đến hơi kém hồn phi phách tán. Nàng căn bản không dám cùng Na tỷ chính diện đọ sức, thân hình thoát một cái, liền hóa thành một đạo hắc khí, hướng phía kia đồng kính phương hướng phiêu tới. Muốn chạy? Na tỷ vung tay lên, chính là một đạo màu đỏ tím sát khí, hướng phía kia tiểu hải đường hóa thành sát khí đụng tới. Lần này, vừa vặn đụng một vừa vặn, ta nghe được một tiếng chói tai thê lương thét lên, bất quá kia tiểu hải đường vẫn là rất nhanh chui vào đồng kính bên trong. Na tỷ giận dữ, ngay sau đó liền muốn hướng phía kia đồng kính bên trong đuổi theo. Na tỷ, đừng đuổi theo, đi vào ngươi không nhất định là đối thủ của nàng. Kia đồng tính bên trong là một phương khác thiên địa, là nàng địa bàn, đi vào ngươi ăn thiệt thòi. Ta nhắc nhở. Na tỷ quay đầu nhìn ta một cái, cuối cùng vẫn chưa đuổi kịp kia đồng tính bên trong. Ta hít sâu một hơi, cảm giác thân thể lại khôi phục một chút, đã có thể từ dưới đất ngồi dậy tới. Sau đó ta vịn cái bàn, từng chút nhi để cho mình bỏ lên, tìm cái ghế dựa ngồi xuống, hai tay cùng hai chân vẫn là không quá nghe sai sự. Cái loại cảm giác này giống như là đầu gối lên cánh tay ngủ một đêm, sáng sớm hôm sau tay tê dại cảm giác, đừng đề cập nhiều khó chịu, một chút chi giác đều không có. Nghỉ ngơi ước chừng 10 phút tả hữu, ta mới khôi phục hơn phân nửa. Đầu tiên là theo trên thân lấy ra một chiếc phủ, dán tại kia trên đồng tính mặt, phòng ngừa tấm gương này lại chơi đùa ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Sau đó, ta trước đi tới bên người Hổ Tử Thúc, hướng phía hắn trên trán dán một chiếc phủ, lại tại hắn ngón út phía trên trói lại một cây hồng thằng, trên hồng thằng mặt xuyên 5 cái đồng tiền, đem hồng thằng một phía khác trực tiếp cột vào trên đồng tính mặt. Kế tiếp ta việc cần phải làm, liền đem Hổ Tử Thúc cùng Cốc Đại Ca bị đồng tính câu đi hồn cho lấy ra, để bọn hắn trở về tới trong cơ thể của mình. Chỉ cần cái này hồn phách rời đi thân thể không đến 2 giờ, vẫn là không khó lại chiều trở về. Bởi vì Hổ Tử Thúc so Cốc Hạo Nhiên hút đi vào sớm một chút, hơn nữa hắn vẫn là người bình thường, cho nên nhất định phải theo Hổ Tử Thúc bên này trước chiêu hồn. Làm xong đây hết thảy về sau, ta một bên cơ thiên đồng xích, bộ đạp đầu cường, một bên trong miệng nói lẩm bẩm lên, thiên đạo tuy thừa, pháp khắp thập phương, ta nay sai khiến, hồn phách quý vị, nghe đến đàn, người nghe phó ước, tâm chỉ chú lên, không được sai sót. Tại niệm tụng chú ngữ đồng thời, quấn quanh ở hồ tử thúc ngón út bên trên cây kia hồng thẳng đỗng nhiên trong nháy mắt liền thẳng tắp, phía trên mấy đồng tiền va chạm nhau, linh đương rung động, tất cả đều trượt hướng về phía kia đồng kính phương hướng. Sau một lúc lâu, kia mấy đồng tiền phía trên liền có kim sắc quang mang lấp lóe, lại hướng phía hồ tử thúc phương hướng trượt tới. Ta nhìn thấy thân thể của hồ tử thúc đột nhiên run lên, lại có sinh cơ, thế là ta thiên đồng xích vung lên, đem kia hồng thẳng từ giữa đó đánh gãy đi. Lúc này, chiều ta lấy hồ tử thúc nhìn lại, nhưng thấy kia trong mắt bỗng nhiên có hào quang, nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn lại thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. May mắn ta tay mắt lanh lẹ, một tay lấy nâng lên, mới không có nhường hắn ngã xuống đất. Thiếu gia, ta cảm giác một chút không khống chế được chính ta, cũng không có cảm giác đau đớn, ta có phải hay không biến thành người thực vật? Hổ tử thúc đầy mắt sợ hãi nói. Ân, không kém bao nhiêu đâu, ngươi hồn phách rời đi thân thể lâu như vậy, nửa đời sau chỉ có thể làm xe lăn, bất quá đừng lo lắng, ta sẽ đem ngươi đưa về Đông Bắc lao ra, tìm lao nương môn chiếu cố thật tốt ngươi. Ta hắc hắc tiểu đạo. Đừng à thiếu gia, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu một chút, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Hổ tử thúc tội nghiệp nhìn ta. Ta nhìn thôi được rồi, ta cảm thấy ngươi dạng này rất tốt, tránh khỏi ngươi lại đi quán ba nhảy lão niên nhảy đi cổ, kia cái mông dao cùng chạy bằng điện mổ tờ dường như, hai họa nhiều ít vô tri thiếu nữ. Thiếu gia, về sau ta không đi, không đi còn không được. Hổ tử thúc cầu khẩn nói. Cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi ngay tại chỗ bên trên đường động, nửa giờ về sau liền cái gì vậy không có. Nói, ta lại đem hồng thằng buộc trên thân cốc Hạo Nhiên, dự định đem hồn phách của hắn cũng theo đồng kính bên trong lôi ra đến. Còn chưa kịp động thủ, hổ tử thúc liền bước đi lấy miệng rộng nói rằng, ngươi nói sớm à, sợ hai đến ta gần chết, lần này sau khi trở về, ta nói cái gì cũng phải đi nhảy hai lần ép một chút. Niệm đó, cái này trở mặt so biến thiên đều nhanh, xem ra ta thật nên cho hổ tử thúc một chút đau khổ nếm thử. Chương 790, làm giả hóa thật. Chương 790, làm giả hóa thật. Lại để hổ tử thúc ở một bên nghỉ ngơi, ta lại dùng vừa rồi phương pháp, đem cốc Hạo Nhiên hồn phách theo kia bên trong đồng kính lấy ra ngoài, nhường nó một lần nữa về tới trong thân thể của cốc Hạo Nhiên. Hai người đều ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi lâu, thân thể mới dần dần khôi phục trí giác. Cốc Hạo Nhiên thở phì phò nói, sóng to gió lớn đều đến đây, Quỷ Vương Tông Lạc cùng Đại Ngọa Phiến Tử đều không có giết chết ta, hơi kém nhường một chiếc gương giết đi, thật sự là quá thua lỗ. Tiểu Kiếp, tấm gương kia bên trong quỷ đồ vật nhất định phải lấy ra diệt nàng. Lúc này ta đã đem kia mặt đồng kính cho cầm lên, còn ở phía trên gián phủ. Cái kia gọi Tiểu Hải Đường quỷ vật liền bám vào tại cái này bên trong đồng kính, chính là nàng điều khiển cái này đồng kính đến đối phó chúng ta. Nàng đạo hạnh mặc dù cao, nhưng là so Na Tỷ lại kém xa lắm, có Na Tỷ ở chỗ này chấn chẳng tử, nàng không bay ra khỏi cái gì bọt nước đến. Nhưng là Tiểu Hải Đường tại đồng kính bên trong đợi, ta cũng không có khả năng đi vào trường trị nàng, cái này có chút phiền phức. Vì phòng ngừa cái này đồng kính lại hại người, ta chỉ có thể đem thu vào, dự định mang về nhường Bát Gia nhìn một cái, nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi. Bát Gia kiến thức rộng rãi, nhất định có thể nhận ra, nói không chừng cái này đồng kính vẫn là pháp khí, làm không cẩn thận ta lại thêm một cái bà bối. Ba người chúng ta người đều mắc lửa, đến lúc đó cùng người đánh nhau, ta muốn đem cái này đồng kính lấy ra, làm cho đối phương nhìn chúng một cái, hồn phách liền bị hút đi vào, kia nhiều bất việc nhì, đều không cần động thủ, liền đem đối phương giải quyết. Pháp khí đối với một cái người tu hành mà nói, quả thực quá trọng yếu. Nhất là lợi hại một chút pháp khí, để cho ta tại đối mặt cường đại tại ta rất nhiều cao thủ thời điểm, cũng biết để cho ta có dũng khí tới đọ sức một phen. Liên giống với một người trưởng thành cùng một cái tiểu học sinh làm giá nhất dạng. Người trưởng thành kia thân cao thể tráng, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong tay hắn có một thanh đao. Nhưng là kia tiểu học sinh mặc dù các phương diện đều không được, nhưng là cầm trong tay hắn lại là một thanh thương như thế. Còn không đợi đối phương xách theo đao xông lại, tiểu học sinh một thương liền đem đối phương đánh ngã. Tiểu học sinh thương trong tay thì tương đương với người tu hành pháp khí như thế. Chuyện nơi đây trên cơ bản xem như làm xong, mà ta cũng kém không nhiều biết rõ cái này phong môn thôn tình huống. Trước đó phong môn thôn mặc dù âm khí trọng, nhưng là còn không có hoàn toàn đạt tới loại kia thiên nhiên tụ âm trận tình trạng, khẳng định là bởi vì mặt này đồng tính nguyên nhân, mới có thể nhường phong môn thôn biến thành lần này bộ dáng. Để cho ta không hiểu là, mặt này đồng tính đến tột cùng là phong môn thôn bên trong đồ vật, vẫn là Châu Hạo theo địa phương nào khác mang tới, cái này ta phải đi tìm hắn hỏi rõ ràng một chút. Chờ ba người chúng ta lần nữa trở về bọn hắn đóng phim kia sở tiêu đi ô thời điểm, phát hiện Châu Hạo đang ngồi trên ghế hô hô ngủ ngon, kia tiếng ngáy như sấm. Cái này tâm là thật to lớn, vừa rồi quỷ gây hung ác như thế, hắn lại còn có thể ở trong thôn này ngủ. Hổ tử thúc đang muốn đi lên đánh thức hắn, ta vội vàng nói, đừng gọi hắn, trước đó bọn hắn không phải nói, quay phim thời điểm không thể đình chỉ, bọn hắn đều 2-3 ngày không ngủ, liền để hắn thật tốt ngủ một giấc, có chuyện gì sáng sớm ngày mai rồi nói sau. Không riêng gì Châu Hạo ngủ thiếp đi, đoàn làm phim những người khác cũng đều tự tìm địa phương ngủ rồi, ta còn thấy có người trực tiếp trên mặt đất trải một cái tấm thảm, nằm vậy thì ngủ rồi. Hổ tử thúc còn đem trước đó cái kia nữ diễn viên cho con trở về, xem bọn hắn cách đó không xa có mấy lều vải, tùy tiện tìm một cái ném đi vào. Cái này nữ diễn viên bị quỷ vật phụ thân thời gian rất dài, trên người dương khí đã rất yếu, ta dùng tăng dương phủ giúp nàng khôi phục một chút dương khí, nếu không bệnh nặng một trận là trốn không thoát. Xử lý xong những chuyện này về sau, ta lại tại phong môn thôn dạo qua một vòng, ở trong thôn bố trí một cái đơn giản pháp trận, phá hư hết nơi này thiên nhiên tụ âm trận khí trường tác dụng, kể từ đó liền không có nhiều như vậy quỷ vật ở chỗ này tụ tập. Mọi thứ đều thu thập thỏa đáng về sau, thời gian cũng không sớm, chúng ta về tới trên xe nghỉ ngơi tới Hưng Đông, sau đó mới lại lần nữa về tới trong thôn tìm tới Châu Hạo. Chờ chúng ta tìm tới bọn hắn thời điểm, Châu Hạo đã tỉnh lại, nhìn qua vẫn là mười phần mỏi mệt. Trải qua chuyện này về sau, đoàn làm phim người cũng đã lòng người bàng hoàng, nào muốn rời khỏi cái thôn này, nhưng là Châu Hạo không đáp ứng, nói là cái này hí không có đập xong, ai cũng không thể đi, bằng không trước đó đập liền mạch đập. Ngay tại hắn cùng đoàn làm phim người thương lượng chuyện này thời điểm, chúng ta tới. Vừa nhìn thấy chúng ta, Châu Hạo đội vàng một đường nhỏ chạy tới, mười phần khách khí kéo lại cánh tay của ta, kích động nói, nô lao đệ, đêm qua đến cùng tình huống như thế nào à, các ngươi sau khi đi, đoàn làm phim người đều không chịu nổi, nguyên một đám toàn nằm xuống. Hắn nói lên chuyện này, ta liền đem kia mặt dán hoàng chỉ phụ đồng kính đem ra, cùng Châu Hạo nói, mặt này đồng kính ngươi biết sao? Châu Hạo nhìn thoáng qua kia đồng kính, nhẹ gật đầu, nói rằng, nhận biết ta, đây là chúng ta đoàn làm phim đạo cụ. Ngươi từ nơi nào lấy được cái này đạo cụ? Ta hỏi. Ta còn thật không biết cái này là từ đâu lấy được, ta hỏi một chút đi. Nói, Châu Hạo chào hỏi một tiếng, một người trẻ tuổi một đường nhỏ chạy tới, Châu Hạo gọi hắn tiểu vương, tấm gương này ngươi từ nơi nào lấy được? Châu đạo, kế hoạch quay bộ phim này thời điểm, ta liền bắt đầu chuẩn bị đạo cụ, tại Yến Bắc thị trường đồ cổ quê hương của fan mua được, đó là cái hàng giả, cũng không đáng tiền à, có vấn đề gì không? Tiểu vương trả lời, ta vốn là muốn cùng bọn hắn nói đó là cái hàng thật, thật là nghĩ lại, cũng không cần phức tạp, bởi vì ta mong muốn mặt này đồng kính, bọn hắn nếu là nghe xong là thật, có lẽ liền không cho ta. Ta nhìn đồng kính kiểu dáng cùng hoa văn, đoán chừng là lão vật, liền xem như bán, đoán chừng cũng muốn hơn mấy triệu. Quê hương của fan thị trường đồ cổ, tuyệt đại đa số đều là hàng giả, nhưng là cũng có thật, thật thật giả giả, khó mà phân biệt, nhãn lực không tốt, cũng chỉ có thể ăn thiệt thòi mắc lừa. Cái này tiểu vương là muốn mua giả, không nghĩ tới lại làm thật, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tấm gương này có gì đó quái lạ, bên trong bám vào một cái hết sức lợi hại nữ quỷ, chính là cái này trong gương quỷ vật nhập thân vào kia nữ diễn viên trên thân, mới sẽ xảy ra tình cảnh lúc trước, nguyên bản tấm gương này còn không có tà môn như vậy. Chủ yếu vẫn là bởi vì các ngươi tới nơi này không bình thường, thôn này vốn là âm khí rất nặng, một người sống không có, tấm gương này bên trong quỷ vật vừa đến thôn này bên trong, quả thực như cá gặp nước, mới có thể đem các ngươi làm sống không bằng chết. Ta giải thích nói, đã xảy ra chuyện này về sau, chúng ta muốn đi tới, thật là thôn bốn phía đều là sương mù, ai cũng không có đi ra ngoài, đây cũng là tấm gương kia bên trong quỷ làm ra. Châu Hạ hỏi, không tệ, đây là một loại hiếm thấy quỷ trướng, kính quỷ ở vào thiên nhiên tụ âm địa, sẽ chỉ làm nơi này âm khí càng nặng, quỷ vật nhiều, liền sẽ hình thành quỷ trướng, cũng là các ngươi mạng lớn. Có liên lạc ta, bằng không các ngươi tất cả đều muốn vây chết ở chỗ này. Chương 791, Long Hổ Kính chương 791, Long Hổ Kính. Ta cùng Châu Đạo đơn giản giải thích một chút nguyên do trong này, hắn nghe nói về sau, cũng là lòng còn sợ hãi. Thế là ta liền đem kia đồng kính trực tiếp đưa cho hắn nói, thứ này ngươi cầm cẩn thận, ta dán một đạo phù, ngươi đừng làm rơi, quỷ kia còn tại đồng kính bên trong, nếu là lại chạy đến, liền trực tiếp muốn mạng người. Châu Đạo nghe nói, lập tức liên tục khoát tay, nói rằng, không không không. Người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, cái này đồng kính vẫn là ngươi thu à, vạn nhất thật lại chạy ra, cái này ai chịu đổi à, chúng ta đổi lại một cái đạo cụ chính là. Vậy được, đã như vậy, ta liền tốt người làm đến cùng, cái này đồng kính ta liền giúp các ngươi xử lý. Ta hướng về phía Châu Đạo nhe răng cười một tiếng. Trong lòng thật là đẹp không được. Đừng nói trước đây có phải hay không là pháp khí, chỉ là cái này đồng kính từ từ nhắm hai mắt liền có thể bán mấy trăm vạn, ta cẩn thận nghiên cứu qua kia hoa văn, ít ra cũng đường tống trước đó vận, làm gì đều không ăn thua thiệt. Đúng rồi, nô lão đệ, ta ở trong thôn này tiếp tục quay phim không thành vấn đề a? Châu Đạo có chút không yên tâm hỏi. Không có vấn đề, trong thôn này mấy thứ bẩn thỉu đều bị ta đuổi đi, ngươi liền an tâm đập ngươi hí, chỉ là ta có cái nghi vấn, ngươi vì cái gì thật xa chạy nơi này tới quay hí? Ta hỏi nghi vấn trong lòng. Vì đập cái này phim kinh dị, ta chạy tốt mấy nơi, liền nơi này hoàn cảnh và bầu không khí là thích hợp nhất, có thể đánh ra ta muốn hiệu quả, cho nên chỉ có thể tới nơi này. Lúc trước ta không phải nhắc nhở qua ngươi, âm khí nặng địa phương đừng đi, ngươi vẫn là tới. May mắn ta tới kịp thời, lại khốn một hai ngày, đoán chừng sẽ chết người. Ta hí hư nói. Ai nói không phải đâu. Châu Đạo nói, theo trên thân trong bọc lấy ra một tấm thẻ chi phiếu đi ra, đưa cho ta nói, nô thiếu gia, ân cứu mạng, không thể báo đáp, ta chỗ này chuẩn bị hơi có chút tiền, còn xin vui lòng nhận, chúng ta cái này bằng làm phim nghèo, không bỏ ra nổi quá nhiều tiền đến, cũng chỉ tiếp cận 20 vạn, ngươi đừng ghét bỏ, chờ sau này có cơ hội ta cho ngươi thêm bổ sung, hoặc là về sau giới thiệu cho ngươi mấy bút chuyện làm ăn cũng thành, ta biết không ít đại minh tinh đâu. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy Châu Đạo trong tay thẻ ngân hàng, kia ánh mắt lập tức liền phát sáng lên, đưa tay liền phải theo Châu Đạo trong tay đem thẻ đoạt tới, lần này ta lại nhanh hơn hắn một bước, đem kia thẻ ngân hàng lại đẩy trở về, vừa cười vừa nói, Châu Đạo, cái này thì không cần, chúng ta đều là bằng hữu, cùng uống qua rượu, lần này coi như ta cho ngươi hỗ trợ, lần sau ngươi cho ta nhiều giới thiệu một chút chuyện làm ăn là được. Cái này 20 vạn đối với ta mà nói, đích thật là không nhiều, chủ yếu là ta cái này đồng tính tới tay, so cho ta mấy trăm vạn đều mạnh. Làm người không thể quá tham, thấy tốt thì lấy. Nhưng mà, Châu Đạo lại là không buông tha, nói rằng, nô lao đệ, tiền này ngươi nhất định phải còn phải thu, bởi vì ta còn có yêu cầu quá đáng. Thế nào? Ta buồn bực nói. Đêm qua nhìn ngươi đóng vai người đạo trưởng kia bắt ủy tình tiết, quả thực quá giống như thật, cho nên ta muốn xin ngươi biểu diễn một chút, người đạo trưởng này phần diễn cũng không nhiều, lại là vẽ rồng điểm mắt chí bút, thiếu ngươi không được à, tiền này coi như là đưa cho ngươi cắt xê, ngươi thấy thế nào? Châu Đạo cười nói, khá lắm, hắn lần này việc thật là không lỗ, để cho ta bắt ủy, còn để cho ta cùng hắn diễn kịch. Ta đang do dự có tiếp hay không cái này việc thời điểm, Châu Đạo lại bồi thêm một câu, ta cái này kịch bản à, đại tác gia Tử Mộng Du Long viết cuốn vở, đánh ra đến khẳng định lửa, về sau bán tiền, ta cho ngươi thêm đại hồng bao. Tử Mộng Du Long viết, hắn không hảo hảo viết tiểu thuyết, còn có rảnh rỗi viết kịch bản. Ta kinh ngạc nói, ngươi cũng nhìn hắn tiểu thuyết? ngẫu nhiên nhìn hai lần, chính là càng quá chậm, ngươi phải biết hắn, giúp ta thúc thúc, bất quá hắn biết cuốn vợ, ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút. Ta cười nói, dễ nói, ta cùng tiểu tử kia rất quen, có cơ hội ta giúp ngươi thúc canh một chút, đây là kịch bản, ngươi nhìn một cái. Châu Hạo thuận tay liền đem kịch bản nhét vào trong tay của ta. Bất đắc dĩ, ta cũng chỉ có thể cùng hắn diễn một đợt, hổ tử thúc cũng phạm vào hí nghiện, làm một cái quần chúng diễn viên, tại hí bên trong đóng vai một cái du côn lưu manh. Khá lắm, hổ tử thúc rõ ràng, căn bản không cần diễn, bởi vì là bản sắc biểu diễn. Hắn diễn du côn lưu manh, để cho người ta nhìn đều hận hàm răng ngứa, Châu Đạo nhìn đều khí đập đùi, quá mẹ nó rất thật, quá mẹ nó khinh người. Cũng may, ta phần diễn cũng không nhiều, liền chụp một đêm, ngày thứ hai chúng ta thì rời đi Phong Môn thôn, sau đó đem Cốc Hạo Nhiên đưa về nhà, chúng ta liền chạy thẳng đến Bắc. Bởi vì ta có một cái chuyện trọng yếu phi thường, đó chính là theo Châu Đạo bên kia lấy được đồng tính, muốn bắt cho Bát Gia nhìn một cái. Vừa về tới nhà, ta liền gân cổ lên hô một tiếng, "Bát Gia, lão nhân gia ngài qua tới nhìn một cái, ta chỗ này có đồ tốt." Nghe được ta chào hỏi, Bát Gia hóa thành một đạo hắc ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong viện trên đại thụ. "Vật gì tốt, lấy ra nhìn một cái, nếu là dám gạt ta, Bát Gia liền cắt ngang chân của ngươi." Bát Gia gật gù đắc ý nói, "Bát Gia, ngươi nhìn đây là cái thứ gì?" Ta đem kia mặt đồng kính đem ra, tại trước mặt Bát Gia lung lay. Bát Gia nhìn thấy trong tay của ta đồng kính về sau, lập tức hai mắt tỏa sáng, theo trên cây bay xuống dưới, rơi vào trên vai của ta, nhìn chằm chằm kia đồng kính nhìn một lúc lâu, lại không có nói một chữ. Ta hơi không kiên nhẫn mà hỏi, "Bát Gia, ngươi nhìn ra môn đạo gì có tới không? Sẽ không ngươi cũng không biết ta." "Đánh rắm. Bát Gia vật gì tốt chưa thấy qua, cái này chính là một khối Hán Đại Long Hổ kính." Bát Gia thở phì phò nói, "Hán Đại, có phải hay không rất đáng tiền?" Hổ Tử thúc lại gần hỏi, "Buồn hổ, nhanh đi nấu cơm, đừng ở chỗ này thêm phiền." Bát Gia tức giận nhìn thoáng qua Hổ Tử thúc, "Cắt, có gì đặc biệt hơn người?" Hổ Tử thúc thở phì phò lột lấy tay áo trực tiếp hướng phía phòng bếp mà đi. "Bát Gia, cái này Long Hổ kính có cái gì thuyết pháp không có?" Ta hiếu kỳ nói, "Ngươi xem một chút cái này phía trên đồng kính có minh văn, viết là thấy ngày chi quang, dài chớ tương vọng. Cái này là đàn bà của Hán triều, tưởng niệm phu quân, tận lực tại trên đồng kính mặt lưu lại minh văn, biết tại sao phải giữ lại mấy chữ này sao?" Bát Gia nhìn về phía ta nói, "Bát Gia, ngươi biết ta học giỏi, đoán chừng khảo nghiệm ta đây." Ta bất đắc dĩ nói, "Ngươi cái này đồ đần, Bát Gia cho ngươi chướng điểm học vấn, những này tương tư minh văn cùng ngay lúc đó hoàn cảnh xã hội có quan hệ, Tây Hán sơ kỳ tới Chiêu Tuyên trung hưng, cái này ngắn ngủi trăm năm ở giữa, có nhiều chiến loạn, sai dịch, lao dịch khó tránh khỏi nghiêm trọng, chính như Hán Nhạc Phụ Thi Ca làm ra, 15 tổng quân trinh, 80 bắt đầu đến còn. Nhiều ít nam tử thanh niên không thể không bước xuống thê tử nhi nữ, theo quân tổng trinh, loại kia lưu biệt sầu đoán cũng liền tự nhiên rót vào trong lưu thủ ở trong nhà các phái nữ thường dùng phía trên đồng tính, cái này đồng tính không biết rõ thay chủ tại nhiều ít hai đoán nữ tử chi thủ, bản thân liền chút xuống thập phần cường đại niệm lực, sau đó cái này đồng tính không biết rõ lại rơi vào vị cao nhân nào chi thủ, tiến hành luyện hóa, tuyên khắc phù văn tại trên đó, liền trở thành một loại đặc thù pháp khí." Chương 792, Hắc Hí Khúc Chấp Niệm. Chương 792, Hắc Hí Khúc Chấp Niệm. Nghe được Bát Gia nói một hơi nhiều như vậy, nghe ta là nói nhăng nói cội, mặc dù ta lúc đầu học giỏi, những chuyện này ta giống như cũng không học qua, ta cảm thấy ta lúc đi học có thể là bỏ sót cái gì. "Bát Gia, ngươi thật sự là bác học nhiều biết, kiến thức rộng rãi, học giàu năm xe à, chỉ bằng lấy một mặt đồng kính, liền có thể nói ra nhiều như vậy đạo đạo đến, có thể là ta vẫn là có chút không rõ, cái này đồng kính đến cùng là cái gì pháp khí, còn mời Bát Gia chỉ giáo." Ta dừng lại cầu vồng cái dám liền đánh ra, đây cũng là cùng lạp thát đạo sĩ học. Chỉ cần Bát Gia cao hứng, liền sẽ phiêu, cái này một phiêu lên, liền lời gì đều nói. Quả nhiên, Bát Gia rất nhanh liền vui vẻ tìm không thấy Nam Bắc, Dương Dương đáp ý nói rằng, "Tiểu tử, cái này còn phải Bát Gia đến giao cho ngươi, bất quá sẽ nói với ngươi trước đó, có kiện sự tình ta phải hỏi một chút ngươi, cái này bên trong đồng tính, có phải hay không còn có một cái chết oan nữ quỷ ở bên trong?" "Cao, thật sự là cao." Cái này đều bị Bát Gia nhìn ra, "Không tệ, bên trong xác thực có một nữ quỷ, đạo hạnh còn không thấp đâu." Ta giơ ngón tay cái lên nói, "Cái này Long Hổ kính niên đại xa xưa, phía trên bám vào vô số nữ tử ý niệm lực, sau đó lại không biết bị cái gì cao nhân tuyên khắc một loại nào đó phù văn thần bí, hơn nữa còn là mười phần hiếm thấy cổ phù văn, liền để cái này Long Hổ kính nắm giữ một loại làm người chấn động cả hồn phách năng lực, hơn nữa cái này trong gương còn có một phen đặc biệt tiên địa tại, lại thêm kia nữ quỷ tại đồng tính bên trong, nàng cũng có thể mượn nhờ mặt này đồng tính, đem người sống hồn phách trực tiếp lôi kéo tiến vào cái này đồng tính không gian bên trong, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, đừng quản đối phương là ai, chỉ cần tại không có phòng bị tình huống phía dưới, cũng có thể trúng chiêu." Dừng một chút về sau, Bát Gia gấp lại nói tiếp, "Trừ cái đó ra, pháp khí này còn có một cái khác tác dụng." "Cái tác dụng gì?" Ta không kịp chờ đợi hỏi. Ta phát hiện Bát Gia mới thật sự là vạn sự thông, trên đời này giống như liền không có hắn không biết rõ chuyện đồng dạng. "Ngươi biết Tiểu La có một cái càn khôn bát bảo nàng à, cái này đồng kính kỳ thật cùng hắn kia càn khôn bát bảo nàng có không sai biệt lắm tác dụng, cũng là một cái nạp dây lát tại giới tử pháp khí, bất quá có một cái tiền đề, ngươi nhất định phải có thể điều khiển cái này bên trong đồng kính nữ quỷ mới được, bằng không mọi thứ đều uổng phí." Bát Gia làm như có thật nói, "Vậy ta có thể hay không đem cái này bên trong đồng kính nữ quỷ tiêu diệt, đổi một cái quỷ vật đi vào điều khiển đồng kính? Ta cùng nữ quỷ này có chút ân oán, đoán chừng nàng khẳng định không nghe ta." Ta liền vội vàng hỏi, "Đây nhất định không được, nữ quỷ này cùng cái này đồng kính ở giữa đã sinh ra lẫn nhau phụ thuộc quan hệ, một khi nữ quỷ này bị diệt, cái này đồng kính liền thành phế liệu, không có một chút tác dụng nào." Bát Gia nhìn về phía ta nói, thật là nữ quỷ này trốn ở đồng kính bên trong không ra, ta cũng cầm nàng không có cách nào a. Ta buồn bực nói. Bát Gia cười hắc hắc, vẻ mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Ta xem xét hắn bộ dạng này, ta liền biết hắn khẳng định có biện pháp, thế là linh cơ khẽ động, tiếp tục định nói, Bát Gia, ta cảm thấy giống như là ngài cao nhân như vậy, liền không có giải quyết không được sự tình, ngài bao nhiêu lợi hại a, thu thập cái này nữ quỷ còn không phải hạ bút thành văn chuyện, ngài đến giúp ta một chút a, vì lấy tới cái này đồng kính, ta hơi kém mạng nhỏ cũng bị mất. Bát Gia gật gù đáp ý một hồi nhi, nói rằng, cái này đồng kính ta trước mang đi, ban đêm ta nghĩ biện pháp đem kia nữ quỷ lấy ra, nhường nàng ngoan ngoãn nghe lời chính là. Đi, Bát Gia ngài mang về thật tốt suy nghĩ một chút. Ta đem kia đồng kính đưa cho hắn. Bát Gia trực tiếp điêu đi, liền hướng phía sắt vách bay đi. Cái này đồng kính bị hắn đều nặng nề gấp bội, hắn dùng miệng ngậm cùng chơi dường như, còn bay rất nhanh, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Đã Bát Gia đáp ứng giúp ta xử lý chuyện này, vậy khẳng định là không có vấn đề gì. Vừa nghĩ tới ta lại nhiều như thế pháp khí, cái này trong lòng thật là đẹp không được. Lạp Thát đạo sĩ dùng khoai lang nướng đổi càn khôn bát bảo nang chỉ dùng chứa đồ vật công năng, ta cái này còn nhiều hơn một loại làm người chấn động cả hồn phách thủ đoạn, so hắn cái kia có thể lợi hại hơn nhiều. Không lỗ hay không lỗ, lần này mặc dù không chút kiếm được tiền, được như thế pháp khí kia thật là kiếm lợi lớn. Giản thật, pháp khí này đừng nói mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn đều không nhất định có thể mua được. Mang một quả kích động tâm, ta một mực chờ tới trời tối, Bát Gia mới lại dẫn kia mặt đồng kính bay trở về. Vừa thấy mặt, Bát Gia liền nói với ta nói, tiểu kiếp, ta lúc ban ngày tiến đồng kính bên trong dạo qua một vòng, nữ quỷ này xác thực rất giàu hoạt, không dám cùng gặp mặt ta, bất quá không sao cả, ta đối tình huống của nàng cơ bản đều hiểu, hiện tại chúng ta liền nghĩ biện pháp đem hắn dẫn ra. Bát Gia ngươi nói làm sao bây giờ a? Ta kích động nói, dạng này, ngươi đi tìm một đoạn kinh kịch, Tô Tam khởi giải, tại trong đại viện truyền bá, kia nữ quỷ hát đối hí có một loại chấp niệm, chỉ cần nghe được hát hí khúc độc tĩnh, nàng khẳng định chạy đến, đến lúc đó các ngươi tránh xa một chút nhì, ta để các ngươi đi ra, các ngươi trở ra. Bát Gia dặn dò nói, không hổ là Bát Gia, ý đồ xấu chính là nhiều. Ta theo trên điện thoại di động lục ra được kia đoạn kinh kịch, trực tiếp đặt ở bên cạnh đồng tính phát hình lên, sau đó ta cùng hổ tử thúc liền trốn đến trong phòng, thông qua khe cửa nhìn tình huống bên ngoài. Bát Gia vây quanh đồng tính bay mấy vòng mấy lúc sau, rất nhanh cũng trốn đến trong viện trên đại thụ. Đợi ước chừng có 7-8 phút về sau, kia bên trong đồng kính bỗng nhiên tràn ngập lên một cỗ màu trắng sương mù, sau đó có một đoàn hắc khí theo kia bên trong đồng kính phiêu bay ra. Kia nữ quỷ mặc một thân hí bào, đi theo trong điện thoại di động phát ra hài kịch bắt đầu y y y nha nha hát lên, thê thê thảm thảm, một cái nhăn mày một nụ cười, đều rất có thần vận. Bát Gia nói không sai, cái này nữ quỷ tiểu hài Đường Sinh Tiền chính là một cái hát vợ kịch, bị Vương Tư lệnh nhìn chúng về sau, cưỡng ép mang về trong phủ làm tiểu thiếp của hắn, cuối cùng thảm tao độc thủ, ôm hận mà chết, thời điểm chết, nhìn đồng kính, máu tươi bắn tung tóe tại phía trên đồng kính. Lúc này mới cùng đồng kính hòa làm một thể, có loại này năng lực đặc thù. Cuối cùng, tiểu hải đường đối với hát hí khúc vẫn rất có chấp nhiệm, chỉ cần nghe được động tĩnh, liền sẽ theo đồng kính bên trong chạy đến. Nhìn thấy kia tiểu hải đường hát như biết như say, ta đều không có ý tứ quấy rầy. Đứng tại trên đại thụ Bát Gia, đột nhiên cặc cặc cười một tiếng, nói rằng, ngươi quỷ vật này, hát không tệ, cùng Bát Gia thật tốt tâm sự à. Tiểu hải đường nghe được Bát Gia động tĩnh, hát hí khúc thanh âm im bặt mà dừng, một đôi mắt lập tức biến âm lạnh lên, hướng phía trên đại thụ Bát Gia nhìn tới. Bát Gia rất nhanh theo trên đại thụ bay xuống dưới, trực tiếp hướng phía tiểu hải đường bay đi. Tiểu Hải Đường có thể cảm nhận được trên người Bát Gia phát ra khí tức cường đại, không dám cùng chi đối kháng, chuyện làm thứ nhất liền là muốn chạy đến đồng kính bên trong trốn. Nhưng mà, kia đồng kính sớm đã bị Bát Gia động tay động chân, còn không đợi Tiểu Hải Đường bay tới, phía trên đồng kính liền có một vệt kim quang rơi trên thân Tiểu Hải Đường, đem nó đánh bay ra ngoài. Chương 793, gãy mất nàng đường lui chương 793, gãy mất nàng đường lui Bát Gia chính là châu, đã sớm bố trí xong tất cả, liền đợi đến Tiểu Hải Đường tự chui đầu vào lưới. Nàng chỉ cần theo kia đồng kính bên trong chạy đến, lại muốn trở về liền khó khăn. Lúc đi ra thật tốt, trở về không được. Liền Bát Gia khả năng này, một câu là có thể đem một cao thủ sợ hãi đến kẻ ra quần, đối phó một cái quỷ vật còn không cùng chơi như thế dễ dàng. Kia tiểu hải đường bị trên đồng tính mặt tia sáng kia cho đánh bay ra ngoài về sau, liền biết là không cách nào trở về, thế là chỉ có thể hướng phía địa phương khác bỏ chạy. Nhưng mà, Bát Gia cũng là đã sớm chuẩn bị, còn không đợi tiểu hải đường bay ra ngoài cái biển này, bốn phương tám hướng liền có phù văn lấp lóe, từng nét bùa chú bao phủ ở trên người của tiểu hải đường, nhường nàng như là bị liệt hỏa thiêu đốt đồng dạng, phát ra một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời lui không thể lui, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể bị vây ở trong nhà này. Nhìn thấy tình huống này, liền nên ta phát huy, thế là vô thiên cường ấn, đem tiểu anh linh cùng quỷ phu thê bọn hắn đều phóng ra, đồng thời hướng phía tiểu hải đường phiêu tới. Nhưng là ta chỉ để bọn họ đem tiểu hải đường vây quanh, cũng không để cho bọn hắn động thủ. Tiểu anh linh giữ lại chảy nước miếng, một bộ đi lên muốn ăn cơm tư thế, trước đem kia tiểu hải đường cấp chấn trụ lại nói. Bị bao bọc vây quanh tiểu hải đường, sắc mặt hoảng sợ, tứ phương một cái, biết là chạy không thoát, liền chọn ra một bộ muốn cùng chúng ta liều mạng tư thế. Nhưng khi ta xách theo thiên đồng xích cũng đi tới thời điểm, kia tiểu hải đường lập tức tựa như là quả cầu ra xì hơi như thế, không còn dám tiến lên đây. Tiểu hải đường, hiện tại bày ở trước mặt ngươi có hai cái đường có thể đi. Đầu thứ nhất, ta đưa ngươi đánh hồn phi phách tán, liền xem như thay trời hành đạo, dù sao ngươi khi đó ở trong thôn hơi kém hại chết mấy chục lỗ hồng người, diệt ngươi cũng không oan à. Thứ hai con đường liền là theo chân ta, về sau giúp ta làm việc, không riêng có thể tích lũy âm đức, còn có cơ hội tăng lên đạo hạnh, chờ sau này thời cơ chín muồi, ta có thể hứa ngươi một trận siêu độ, để ngươi đầu thai làm người, ngươi chọn một a. Ta dùng tiên đồng xích chỉ hướng tiểu hải đường nói, ta nếu là một cái đều không chọn đâu. Tiểu Hải Đường âm tàn nhìn về phía ta. Một cái đều không chọn cũng được, nhưng là ngươi đừng hối hận, ta sẽ đem ngươi vĩnh viễn vây ở kia mặt long hổ kính bên trong, chỉ cần hơi hơi cải biến một chút kia trên đồng kính mặt pháp trận phù văn, liền có thể để ngươi sống không bằng chết, thần hồn mỗi ngày nhận kia bên trong đồng kính cương phong xé rách, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Bát Gia cười lớn khẳng khặt một tiếng. Tiểu Hải Đường nhìn thoáng qua Bát Gia, ánh mắt lập tức xuất hiện một chút tuyệt vọng. Bát Gia trước đó đã nói với ta, hắn lúc ban ngày đi vào qua kia đồng kính bên trong, đoán chừng là thăm dò rõ ràng tình huống bên trong, biết như thế nào nắm Tiểu Hải Đường, cho nên liền dùng cái này uy hiếp. Tại trung điệp dưới áp lực, Tiểu Hải Đường cuối cùng chỉ có thể chịu thua, nàng nhìn về phía ta nói, đi theo ngươi, ngươi thật sẽ không tổn thương ta. Cái này chắc chắn sẽ không, tiền đề ngươi đến nghe lời, bên cạnh ta nhiều như vậy quỷ vật ngươi đều thấy được, về sau đi theo ta, đều đối xử như nhau. Ta cười nói, tốt, ta liền tin ngươi lần này, các ngươi trước giải khai kia đồng kính phong ấn, ta muốn đi vào. Tiểu Hải Đường nhìn về phía ta nói, đi vào không có vấn đề, đến ở trên thân thể ngươi giữ lại chút đồ vật. Bát Gia nói, đông nhiên bay lên, cánh kích động ở giữa, một đạo phù văn vừa vặn rơi trên thân Tiểu Hải Đường, đánh hắn thân thể của nàng một hồi nhi phiêu hốt. Ta sững sờ, không biết rõ Bát Gia cái này đang làm cái gì thành tựu. Bất quá ta rất nhanh liền biết, Bát Gia chợt nhìn về phía Tiểu Hải Đường nói, sợ ngươi nói một đằng làm một nẻo, cho nên ta ở trên thân thể ngươi gieo một đạo cấm chế, chỉ cần ngươi về sau không nghe lời, tiểu nô kiếp có thể tùy thời thôi động ta dạy cho hắn chú ngữ, liền xem như ngươi trốn ở kia đồng kính bên trong không ra, cũng có thể để ngươi trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Tiểu Hải Đường nghe nói, sắc mặt lần nữa phát lạnh. Muốn theo Bát Gia tính toán, nhu trí, khôn ngoan, hắn không có cơ hội. Lần này là hoàn toàn đoạn tuyệt Tiểu Hải Đường đường lui. Chủ nhân, ta về sau đều nghe ngươi phân phó chính là. Tiểu Hải Đường nhìn về phía ta, ngữ khí đều cùng trước đó không giống như vậy. Đi, ngươi trở về đi. Ta nhìn Bát Gia một cái, Bát Gia vung lên cánh, kia trên long hổ kính mặt kim quang lóe lên, lại khôi phục trước kia trạng thái. Tiểu Hải Đường lúc này mới lắc người một cái, một lần nữa về tới kia mặt trong gương. Chờ Tiểu Hải Đường vừa trở về, ta liền đi qua đem tấm gương kia cầm lên, trên dưới quan sát tỉ mỉ, trong lòng quả nhiên là mị không được. Đột nhiên, ta nhớ tới một chuyện, liền nhìn về phía Bát Gia nói, Bát Gia, ngươi nói tấm gương này có thể làm càn khôn bát bảo năng dùng, cái này dùng như thế nào ngươi còn không có dạy cho ta đây. Cái này trên gương phủ văn bị ta hơi đổi đống nhúc đích, cần đặc thủ pháp quyết thôi động mới được, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Bát Gia nói, ta tiến tới bên người Bát Gia, hắn đem như thế nào sử dụng cái này long hổ kính phương pháp nói cho ta biết, ta tất cả đều ghi tạc trong lòng. Làm rõ ràng dùng như thế nào về sau, ta trực tiếp thử một chút. Đem trên người của ta những cái kia đồ vật loạn thất bát ao, một mạch toàn bộ đều nhét vào trong gương. Khoan hay nói, ta tấm gương này hẳn là so Lạp Thát đạo sĩ càn khôn bát bảo nang sắp xếp đồ vật còn nhiều, thiên bồng xích, thắng ta kiếm, la bàn loại hình đồ vật đều nhét vào, đều không có cảm giác chiếm chỗ. Về sau có pháp khí này tại, hành tẩu giang hồ liền càng thêm thuận tiện. Lúc này, Bát Gia mới hỏi tới ta là làm thế nào đạt được cái này long hổ kính. Ta liền đem trước chuyện đã xảy ra, một năm một mười nói với Bát Gia một chút. Bát Gia chỉ là bất đắc dĩ thở dài một cái, nói ta thật sự là tràn đầy vận khí cất chó. Còn nói ta có thể là đời này thập bát kiếp chịu khổ quá nhiều, trước cho ta một chút ngon ngọt nếm thử. Được tấm gương này về sau, cảm giác thế giới này lại tươi đẹp mấy phần. Không sai, kế tiếp còn có một cái càng đẹp chuyện đang chờ ta, bởi vì còn có không đến một tháng ta liền có thể về nhà. Thập niên chi ước cũng sắp đến rồi, vừa nghĩ tới có thể về nhà thăm cha mẹ của ta, ta là đã hưng phấn lại sợ hãi. Nhiều năm như vậy không có trở về, phụ mẫu tại trong đầu của ta bộ dáng đều đã biến mơ hồ, còn có gia gia, hiện tại cũng nhanh 90 tuổi, nếu như lần nữa nhìn thấy ta lời nói, ta đoán chừng người trong nhà đều nên không nhận ra ta tới. Bởi vì muốn về nhà, cho nên trong khoảng thời gian này ta không có ý định đi xa nhà làm việc, chỉ tiếp một chút yên bắc thành phố việc. Hơn nữa gần nhất làm việc cũng không thế nào bắt bẻ, bình thường xem phong thủy việc ta cũng biết tiếp, dù sao muốn về nhà, trên thân chuẩn bị thêm một chút tiền mới là, mặc dù trên người có không ít, vậy cũng là Lạp Thát đạo sĩ lưu lại, ta không muốn động khoản này tiền hoạt động, tiền vẫn là lời nói chính mình kiếm tương đối lương. Trong nháy mắt, lớn nửa tháng trôi qua, có nơi khác chuyện làm ăn luyện cự hai cái, tại yên bắc cũng chỉ tiếp hai cái phú thương nhìn dương trạch phong thủy việc, kiếm cũng không nhiều, liền gần 110 vạn, về nhà tiền là góp đủ. Lại qua vài ngày nữa, về nhà thời gian càng ngày càng gần, ta nhường hổ tử thuốc chuẩn bị kỹ càng lập tức khi xuất phát, không nghĩ tới lúc này ta sư phụ đống nhiên trở về. Chương 794, thiên mệnh làm khó. Chương 794, thiên mệnh làm khó. Lao đầu nhì kia vừa về đến, liền làm một bộ cười đùa tí từng bộ dáng, ta cùng hổ tử thuốc đều không có cầm con mắt nhìn hắn. Nguyên nhân rất đơn giản, lần trước hắn thời điểm ra đi, không rên một tiếng, liền thuận đi ta cùng hổ tử thuốc thật vất vả để dành tới tất cả vô liếng, một phân tiền đều không cho chúng ta còn lại, quả thực hố đồ đệ đều gài bẫy nhà bà ngoại. Cũng không biết hắn làm sao có ý tứ mặt dạn mày dày trở về đâu. Ta đổ nhi ngoan đây là dự định về nhà sao? Lão đầu nhi kia mặc rách tung tóe, móc lấy lỗ mũi, liền hướng phía ta đi tới. Ai đu, khách quý ít gặp a, hôm nay trận gió nào đem ngài thổi tới. Ta liếc mắt nhìn hắn, hướng xe quân đồ lên. Hổ tử thúc càng trực tiếp, dùng cái dương càng trở mặt, còn cần bả vai cố ý va vào một phát lão đầu nhi, nhường một chút, nện đứt cánh tay chân khái không chịu trách nhiệm. Tới tới tới, hổ tử, ta giúp ngươi chuyện. Lão đầu nhi đương nhiên đang cần, liền phải theo hổ tử thúc trong tay đem cái dương nhận lấy. Hổ tử thuốc khi đem cái dương trực tiếp đập trên mặt đất, không cần đến, ngươi nếu là muốn giúp đỡ, liền đem trước đó thuận đi những số tiền kia trả cho chúng ta so cái gì đều mạnh. Tiền gì, ta lại không nợ các ngươi. Lao đầu nhi bĩu môi một cái, một bộ vô lại sắc mặt. Lao đầu nhi, ngươi đừng giả bộ, trước trước sau sau, hố ta nhóm hơn 2000 vạn, ngươi đừng nói tiền kia đều tiêu hết. Ta tức giận nói, đòi tiền không có, muốn mạng cũng không cho, tiền kia thật đúng là bị ta tiêu hết. Lao đầu nhi cười hắc hắc, tiêu hết, ngươi cũng làm gì dùng? Hổ tử thúc không thể tưởng tượng nổi nói rằng, các ngươi đây liền chớ để ý, ta tiền của mình, ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào. Ngươi làm sao có ý tứ nói đó là ngươi tiền, ta liều mạng, nhiều lần hơi kém liền treo, mới lấy được số tiền này, lúc này mới ra ngoài không đến một năm, ngươi liền cho bại quang. Mọi người đều nói bại gia tử, ta đều chưa nghe nói qua có bại gia sư phụ. Ta cả kinh nói, ngươi xem một chút, bản lĩnh của ngươi đều là bần đạo chuyển thụ cho ngươi, ngươi tiền kiếm không phải liền là tiền của ta sao? Ta muốn không chuyển thụ cho ngươi kia một thân bản sự, ngươi đi đâu tranh nhiều tiền như vậy? Tiểu tử ngươi nói có đúng hay không? Lão đầu nhi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Ta hít sâu một hơi, chỉ có thể nhịn, tốt à, tính ngươi nói đúng, ngươi về tới thật đúng lúc, ở nhà giữ nhà à, ta cùng hổ tử thúc về nhà một chuyến, thập niên chi ước đã đến. Lúc này, lão đầu nhi bỗng nhiên nghiêm mặt đến, nghiêm mặt nói, vi sư chính là vì chuyện này tới. Ngươi sẽ không cho ta về nhà à? Ta nhìn sắc mặt hắn không đúng, giật nảy mình. Về nhà vi sư khẳng định không thể ngăn đón ngươi, nhưng là có mấy chuyện ngươi nhất định phải dựa theo ta nói đi làm. Lão đầu nhi nhìn chằm chằm hướng về phía ta. Ngài nói, lúc trước vi sư theo Cửu Sơn thôn đưa ngươi mang lúc đi ra, liền cùng cha mẹ ngươi nói, 10 năm về sau, ngươi có thể trở về nhà đoàn tụ với bọn họ, nhưng là ngươi ở nhà dạo chơi một thời gian không thể vượt qua 3 ngày, điểm này ngươi nhất định phải làm được. Vì cái gì? Chúng ta 10 năm, ngươi liền để ta ở nhà ngốc 3 ngày. Ta có chút khó mà tiếp nhận. Không có vì cái gì, ta nói ngươi nhất định phải dựa theo ta nói xử lý. Lão đầu nhi trầm mặt nói, còn có hay không cái gì muốn nói? Ta hỏi, có à, kiện sự tình thứ hai, vi sư cũng nhất định phải nhắc nhở ngươi, mặc dù thập niên chi ước đã đến, ngươi có thể trở về nhà thăm viếng, nhưng là ngươi về sau hàng năm chỉ có thể về một chuyến nhà, một lần nhiều nhất không thể ở nhà vượt qua 3 ngày. Chuyện thứ ba, sau khi về nhà, ngươi không thể đăng đường nhập thất, không thể tại phòng ngủ đi ngủ. Vi sư nói cho ngươi những này, ngươi nhất định phải tuân thủ, muốn bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Mấy người này điều kiện, một cái so một cái hà khắc, không thể ở nhà vượt qua 3 ngày ta có thể chịu, một năm về một lần nhà, ta cũng có thể tiếp nhận, thật là ta thật vất vả về nhà, lại ngay cả cửa phòng còn không thể nào vào được, còn không thể trong phòng đi ngủ, vậy còn cứ gọi về nhà sao? Sư phụ, đây là vì cái gì? Ta vừa nghĩ tới sư phụ nói ra những điều kiện này, trong lòng đông nhiên đã cảm thấy 10 phần ủy khuất, hốc mắt đều đỏ. Một bên hổ tử thúc cũng không nhịn được nói rằng, gia chủ, người đây cũng quá ức hiếp tiểu kiếp, hắn đã chờ 10 năm, thật vất vả về nhà, liền không thể bồi cha mẹ trong phòng ăn bữa cơm, tâm sự, kia trở về còn có ý nghĩa gì? Sư phụ thở dài một cái, nhìn về phía ta nói, không phải vi sư muốn làm khó ngươi, là thiên mệnh làm khó, ngươi theo sinh ra tới một phút này, liền cùng người bình thường không giống, gánh vác thập bát kiếp, cướp cướp muốn mạng người, ngươi không thuộc về Cửu Sơn thôn, thậm chí không nên tới thế giới này, đã ngươi còn sống, có chút quy củ ngươi nhất định phải tuân thủ, nếu như ngươi muốn cho người nhà của ngươi thật tốt còn sống, nếu như ngươi không muốn mất đi bọn hắn, cứ dựa theo vi sư. Nói làm, vi sư là sẽ không hại ngươi. Ta lần nữa hít sâu một hơi, ta không biết rõ ta đây là cái gì mệnh. Có đôi khi, ta cảm thấy vận khí của ta là thật mẹ nó tốt, gặp Lạp Thát đạo sĩ cùng Biên Không loại này hảo bằng hữu, đều có thể liều mình giúp ta, còn tại dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được nhiều pháp khí như vậy, nhưng là bây giờ, ta đột nhiên cảm thấy, ta là trên thế giới này khổ nhất mệnh người, có nhà nhưng không thể trở về, nhà mình phòng ở không thể vào, phàm là gặp phải đại kiếp, không chết cũng muốn luận ra. Nếu như dùng ta hiện tại có tất cả, bao quát tu vi, tiền tài, cùng trên thân tất cả mọi thứ đi đổi, cũng chỉ làm một người bình thường, ta cũng cam tâm tình nguyện. Thật là ta làm không được, ta cũng không có cơ hội này, tại không có năng lực chính mình lịch thiên cải mệnh thời điểm, ta chỉ có thể thuận theo, chỉ có thể lựa chọn khuất phục. Ta nhìn sư phụ, giấu ở trong hốc mắt nước mắt, từ đầu đến cuối không có đến rơi xuống, cuối cùng, ta nhẹ gật đầu, nói rằng, tốt ta sư phụ, ta đều theo lời ngươi nói làm, ta liền muốn về thăm nhà một chút, ta 10 năm không có gặp bọn họ, ta nghĩ bọn hắn. Đi thôi, nhớ kỹ vi sư nói những lời kia, tuyệt đối không nên vượt qua 3 ngày, mau chóng trở lại Yên Bắc. Sư phụ, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về nhìn một cái? Ta hỏi dò. Sư phụ lắc đầu, vi sư thì không đi được, lần này trở về, chính là nói cho ngươi những chuyện này, một hồi vi sư cũng muốn rời khỏi, không biết rõ lúc nào thời điểm trở về. Ngươi cùng hổ tử đều phải chiếu cố tốt chính mình. Nói, sư phụ hướng phía bả vai ta bên trên nhẹ nhàng vỗ. Ta nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn là cảm động hết sức, sau đó liền cùng trên hổ tử thúc xe, chuẩn bị lên đường. Xe còn chưa kịp phát động, không có nghĩ rằng, lão đầu nhi kia lại đem đầu bu lại, hướng về phía ta cười hắc hắc, ngoan đồ nhi, vi sư đi gần một năm, lại tích lũy không ít tiền à, gần nhất vi sư trong tay hổ tử thúc, lái xe. Và anh, ta lời còn chưa nói hết, hổ tử thúc liền một cước chân ga đạp ra ngoài. Phiên bản dài đại còn đằng sau toát ra một cỗ nồng đậm khói đen, đem lão đầu nhi tử cả người đều bao vây lại. Trong lòng vừa mới tự nhiên sinh ra một cỗ sư đồ tình nghĩa, bị hắn một câu nói kia đánh tan thành mây khói, không còn sót lại chút gì. Chương 795, đường về nhà. Chương 795, đường về nhà. Ta xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thấy lão đầu nhi khuôn mặt bị thoát khí ống phun ra ngoài xương mù hôn lý quỷ dường như, không khỏi nghĩ đến, cái này lớn hơn ta 3 tuổi lão lưu quần cũng không phải không còn gì khác, phun ra ngoài khói đen thật không là bình thường hắc. Xe chạy ra khỏi đi một khoảng cách về sau, hộ tử thúc lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, thiếu gia, trong nhà tiền đều giấu xong chưa? Yên tâm, ta đặt ở một chương mới thẻ ngân hàng bên trong, hơn nữa còn là lao la thẻ ngân hàng, mật mã ta thiết trí ai cũng không nghĩ đến, tuyệt đối không phải sinh nhật của ta. Ta kiên định nói rằng, Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lần này ngàn vạn không thể cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng, phàm là hắn có một chút cơ hội, liền hố chúng ta hơn nửa năm chậm không quá mức nhìn đến. Hổ tử thuốc thở dài một hơi. Trong nhà người không có giữ lại tiền gì a? Ngăn kéo két sắt cái gì cũng không thể thả. Ta cũng hỏi. Thiếu gia, yên tâm, lần này ta cơ trí, trong nhà một xu tiền đều không bay ra khỏi đến, trong tủ bảo hiểm ta thả mấy cái trứng tối, chỉ cần lão đầu nhi kia dám đánh mở, ta cam đoan hun hắn ngã nhào một cái. Hổ tử thuốc cười hắc hắc nói. Không tệ, ạ mạ dịnh của rôn, như thế liền có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta mười phần hạ giận nói. Xe theo Yến Bắc xuất phát, chạy thẳng lỗ điện. Mười năm không có về nhà, nói không kích động vậy cũng là giả. Nội tâm sợ hãi mà bất an. Bởi vì tại trong đầu của ta, cha mẹ của ta vẫn là khi còn bé bộ dáng, mà ta trong lòng bọn họ dáng vẻ, cũng là dừng lại tại 9 tuổi thời điểm. Bọn hắn gặp ta khả năng đã không nhận ra được, ta cũng không nhất định có thể nhận ra bọn hắn. Thời gian 10 năm, quá dài dằng dặc, đã xảy ra rất nhiều chuyện, đủ để cải biến bất cứ người nào. Ta ngồi trên xe, không ngừng tư tưởng lấy nhìn thấy phụ mẫu cùng ra ra thời điểm hình tượng, ta nên làm như thế nào, ta nên nói cái gì, càng là nghĩ những thứ này, ta càng là có chút đứng ngồi không yên. Mấy giờ về sau, cách Cựu Sơn thôn phương hướng càng ngày càng gần, ta từ ngay từ đầu khẩn trương cùng kích động, biến có chút sợ hãi cùng bất an. Ta thậm chí có chút sợ hãi nhìn thấy bọn hắn, sợ bọn họ cùng ta trong đầu bộ dáng biến không giống như vậy. Ta sợ hãi ta sẽ không nhịn được khóc. Theo 9 giờ sáng nhiều chuông xuất phát, trọn vẹn mở 7 giờ mới tới Cựu Sơn thôn cửa thôn. Hổ tử thúc tốc độ xe thả chậm lại, hắn quay đầu nhìn ta một cái, nhìn qua cũng rất kích động, nói với ta nói, tiểu kiếp, rốt cục có thể nhìn thấy cha mẹ, gặp mặt về sau, khác không nói trước, cho nhị lao đập cái đầu, lúc trước nếu không phải bọn hắn cực lực che chở ngươi, ngươi cũng không sống tới hôm nay. Ta nhẹ gật đầu, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Xe chậm rãi hướng phía cửa thôn cây kia lão hoè thụ chạy được đi qua. Lão hoè thụ còn tại, cùng 10 năm trước không có cái gì quá nhiều biến hóa. Khi còn bé, ta còn cùng tiểu béo cùng một chỗ leo đến trên cây móc tổ chim, kết quả tiểu béo móc sai, móc thành tổ ong vỏ vẽ, kết quả bị ong vỏ vẽ đốt thành đầu heo như thế, may mắn ta chạy nhanh, nhảy tới trong sông mới trốn qua một kiếp. Khi còn bé tất cả như là phim ảnh hình tượng như thế, trong đầu từng cái hiện lên, trước mắt rõ ràng. Theo xe cách lão hoè thụ càng ngày càng gần, hổ tử thúc giống như phát hiện gì rồi, chỉ vào lão hoè thụ phía dưới nói với ta nói, thiếu gia, ngươi nhìn kia phía dưới đại thụ có mấy người, có phải hay không là người cha mẹ? Nghe được hổ tử thúc tiểu nói này, ta đứng dậy xuyên thấu qua kính chắn gió nhìn lại, nhưng thấy kia phía dưới đại thụ quả thật đứng đấy hai người, còn có một cái lão nhân ngồi phía dưới đại thụ trên tảng đá. Ánh mắt của bọn hắn đều là hướng phía chúng ta bên này nhìn lại, rất gần. Ta thấy rõ mẹ ta mặt, cùng ta khi còn bé trong trí nhớ bộ dáng thật không giống như vậy. Thời điểm đó mẫu thân vẫn là tóc đen đầy đầu, hiện nay đã nhiễm lên một tầng sương mạch, nếp nhăn cũng xuất hiện ở trên mặt của nàng. Ánh mắt của nàng rất kiên định, tràn đầy chờ mong, tràn đầy dịu dàng, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào đường ta về nhà. Nàng biết hôm nay là thập niên chi ước, ta muốn về nhà, cho nên người một nhà đều tại phía dưới đại thụ chờ lấy ta. Nhìn thấy bọn hắn một phút này, nước mắt của ta thế nào cũng nhịn không được, từng viên lớn đập xuống. Thiếu gia, đừng khóc, nhìn thấy thân nhân ngươi hẳn là cao hứng mới là a. Hổ tử thúc với ta, thanh âm của hắn cũng bỗng nhiên biến nghẹn ngào, khóc so ta còn tới kỉnh. Hổ tử thúc, dừng xe. Ta chào hỏi một tiếng. Hổ tử thúc dừng xe ở bên đường, ta hai tay run run mở cửa xe ra. Lúc này, chúng ta cách cây kia lão hoè thụ đã không đến 20 mét khoảng cách. Ta không biết rõ ta là thế nào đi xuống xe, hai chân cũng run lợi hại. Làm ta bước xuống xe một phút này, đứng tại phía dưới đại thụ hai vị lão nhân cũng đồng thời hướng phía ta bên này đi tới. Còn có ngồi trên tảng đá lớn ra ra, cũng đứng lên. Mặc dù bọn hắn sớm cũng không nhận ra ta, nhưng là thân nhân ở giữa loại kia cảm ứng là sẽ không gạt người. Bọn hắn có thể cảm giác được, ta trở về. Hai chân của ta tựa như là rót chỉ như thế nặng nề, nhìn thấy ba cái lão nhân hướng phía ta bên này nhanh chóng đi tới, nước mắt của ta à, lần nữa bất tranh khí mãnh liệt mà ra. Cha, nương, ta về nhà. Ta thanh âm khàn khàn nói rằng, con của ta trở về mẹ ta khóc lợi hại hơn, đang lớn tiếng gào khóc lấy, đang nghe ta nói ra mấy chữ này về sau, trực tiếp liền hướng phía ta chạy tới. Nàng chạy quá nhanh, hơi kém bằng ngã nhào một cái, bị sau lưng phụ thân một thanh nâng lên. Hai mẹ hắn, ngươi chậm một chút, ta lau một cái nước mắt, bước nhanh hơn, cũng hướng lấy bọn hắn bước nhanh chạy tới. Ta mở ra hai tay, ôm lấy mẫu thân, tựa như là khi còn bé, nàng ôm thật chặt ta cũng như thế. Mẫu thân ôm ta, không ngừng vuốt phía sau lưng của ta, một bên gào khóc, một bên lớn tiếng nói, con của ta, 10 năm, ngươi rốt cục trở về, nhiều năm như vậy ngươi cũng đi đâu? Thế nào cũng không cho nhà mang hộ tin, nương nghĩ ngươi đều nhanh muốn điên rồi. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, cha ta cũng khóc, không ngừng dùng thô ráp lớn tay vuốt ve lấy đầu của ta. Gia Gia cũng đứng ở một bên, hắn càng giàn mua, hắn đang cười, cười cười liền khóc. Ta quỳ trên mặt đất, hướng lấy bọn hắn dập đầu, cha, nương. Hài nhi bất hiếu, 10 năm, không thể canh giữ ở các ngươi bên người, ta cho các ngươi dập đầu. Phụ mẫu hai người đồng thời đem ta từ dưới đất nâng đỡ lên, mẹ ta lần nữa ôm lấy ta, không ngừng khóc, người một nhà tất cả đều là vui đến phát khóc. Hổ tử thuốc đứng ở một bên, con qua thân đi, thân thể cũng không ngừng nhún, không biết có phải hay không là cũng khóc. Chúng ta người một nhà ôm đầu khóc giống, ta cũng không biết tại sao phải khóc, chính là trong lòng mùi vị đó khó mà nói rõ, nước mắt không tự chủ được liền rơi xuống. Tại cửa thôn, người một nhà khóc một hồi lâu về sau, Gia Gia mới lên tiếng, đều đừng đứng bên ngoài lấy, mau về nhà, có lời gì về nhà nói. Chương 796, cảm nhận được địch ý, chương 796, cảm nhận được địch ý, mâu thân một mực lôi kéo tay của ta, hướng phía nhà phương hướng đi đến, còn đang không ngừng lau nước mắt, giống như bung ra tay, ta đã không thấy tăm hơi như thế. Cha ta một mực không ngừng đánh giá ta, giống như tại theo trên mặt ta tìm kiếm khi còn bé một chút vết tích. 10 năm này, ta biến hóa quá lớn, đi đến lúc đó là tiểu thí hải, về nhà đã là 19 tuổi trẻ danh to xác, đều nói nữ lớn 18 biến, nam hải tử 18 tuổi tự nhiên cũng biết biến, bọn hắn đã hoàn toàn không nhận ra ta. Dòng dã 10 năm, mẫu thân không biết bao nhiêu lần bồi hồi tại cửa thôn, tựa như là lần trước tiểu béo cùng ta nói như vậy, nàng thường xuyên một người chạy đến cửa thôn lão hoẹ thụ phía dưới, si ngốc nhìn xem đường ta về nhà. Ta cũng từng vô số lần tưởng tượng mẫu thân phán nhi tử về nhà cảnh tượng, ta cũng vô số lần tưởng tượng qua về nhà bộ dáng. Hiện tại, chúng ta chờ đợi đều đã biến thành hiện thực, mẫu thân trông mong đến được nhi tử cũng nhìn được cha mẹ người thân. Nhưng mà, đây hết thể lại làm cho ta cảm giác giống như có chút không quá chân thực, giống như nằm mơ. Bởi vì ta cũng từng mơ tới qua bức tranh này mặt. Hổ tử thúc cũng không có cùng đi với chúng ta, hắn lái xe, chậm rãi ở phía sau đi theo, đi hướng đường về nhà. Người một nhà rất mau tới trong thôn, người trong thôn nghe được động tĩnh, nhao nhao đi tới bây xem. Cũng có rất nhiều người tiến lên chào hỏi, nhưng là rất nhiều người ta đều không nhớ rõ, càng không nhớ rõ nên xưng hô bọn hắn cái gì. Thiên Hà, đây là nhà ngươi tiểu kiếp A, hắn về nhà. Một trưởng bối đi lên phía trước, cười hì hì hỏi. Ai, Lưu Thúc, là nhi tử ta Ngô Kiếp, hắn trở về, ở bên ngoài nhẹ nhàng 10 năm, rốt cục về nhà. Cha ta rất cao hứng nói. Cha ta đại danh Ngô Thiên Hà, trong thôn trưởng bối đều xưng hô như vậy hắn. Còn có chút thím đại nương cũng tới trước tham gia náo nhiệt, không ngừng khen ta. Thật sự là thành trẻ danh to xác, dáng dấp trắng tinh, thật là tuấn A, ở bên ngoài tìm vợ không có. Một cái đại nương cười hỏi, ai nha, thật đúng là tiểu kiếp, cùng khi còn bé dáng dấp cũng không đồng dạng, về nhà liền tốt, về nhà lần này có thể đừng có chạy lung tung, sống yên ổn ở nhà sinh hoạt. Nô gia hậu sinh xem như trở về, những năm này, mẹ ngươi hàng ngày hướng cửa thôn chạy, ánh mắt sắp khóc mù. Nhìn thấy nhiều người như vậy nhao nhao đi lên phía trước đánh với ta chào hỏi, cái mũi của ta có chút mỏi nhừ, tận lực chịu đựng không khóc đi ra. Ta phát hiện, ngoại trừ cha mẹ ta cùng ra ra bên ngoài, trong thôn những người kia, ta thật một cái đều không có nhớ kỹ. 10 năm, thật quá lâu, lâu nhường trí nhớ của ta đều đã biến mơ hồ. Ngay cả thôn cùng trước kia cũng không giống nhau, vũng bùn đường đất biến thành đường xi măng, trong thôn tảng đá phòng ở cùng thổ phôi phòng phần lớn đều đổi thành lớn nhà ngói và nhà trệt. Ta lần này đến, hơn phân nửa thôn người đều đi ra nhìn náo nhiệt. Đột nhiên, ta phát hiện cách đó không xa có một đôi ánh mắt không có hảo ý hướng phía ta bên này nhìn đi qua, kia ánh mắt chủ nhân liền đứng tại một chỗ 2 tầng tiểu dương lâu cổng, liếc mắt nhìn hướng phía ta bên này nhìn lại. Người tu hành giác quan thứ 6 là 10 phần nhạy cảm, ta theo trong ánh mắt hắn, không riêng cảm nhận được ý, thậm chí còn có chút ít sát khí. Lập tức, ta tỉnh mơ hỏi ta mẹ nói, mẹ, cái kia 2 tầng tiểu dương lâu là ai nhà, nhìn xem rất phong độ a. Tiểu kiếp a, ngươi khẳng định không nhớ rõ, kia là Mã Thúc nhà, mấy năm trước, hắn ở bên ngoài làm quán trình, lập tức phát đạt, là chúng ta trong thôn nhất người có tiền nhà, cái này tầng 2 lầu nhỏ đều đóng nhiều năm, 10 dặm 8 thôn cũng không tìm tới xinh đẹp như vậy phòng ở. Mẹ ta nhìn về phía ta nói, mẹ, ngươi muốn là ưa thích, ta cũng cho ngươi đóng một cái. Ta cười nói, mẹ cái gì cũng không cần, chỉ cần ngươi ở nhà liền tốt, mẹ chỉ cần có thể hàng ngày trông thấy ngươi là được. Mẹ ta lần nữa nắm chặt tay của ta. Cái này khiến trong lòng ta bỗng nhiên trầm xuống. Đừng nói lập nhà, chính là mua tòa nhà ta cũng có thể làm tới, nhưng là muốn ta hàng ngày hầu ở bọn hắn nhị lao bên người, ta là thật làm không được, mặc dù ta rất muốn. Tại trước khi đến, sư phụ nói với ta những lời kia, vẫn như cũ trước mắt rõ ràng ta ở nhà nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 ngày, chuyện này ta cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn nói, sớm tối đều phải nói, nhưng khẳng định không thể là bây giờ nói, bằng không bọn hắn lại muốn đả thương tâm một phen. Chiều ta lấy kia họ Mã người liếc mắt nhìn, trong đầu cẩn thận đối ứng khi còn bé nhận biết người trong thôn. Rất nhanh, ta liền nhớ lại người kia là ai. Người kia hẳn là Mã Lao Tam. Ta 3 tuổi bên kia, Mã Lao Tam tức phụ bởi vì đánh ta dừng lại, kết quả bị Hoàng Bì Tử giết đi. Lúc trước Mã Lao Tam còn cầm một cây đao tới nhà của ta dự định muốn mạng của ta, cuối cùng, Lao bà hắn là bởi vì ta mà chết. Vừa nghĩ tới hắn chính là Mã Lao Tam, ta liền biết hắn vì cái gì đối ta có nặng như vậy hận ý đã nhiều năm như vậy, cái này Mã Lao Tam vẫn là rất mang thủ. Bất quá chuyện này ta cũng không để ở trong lòng, chuyện này trôi qua nhiều năm như vậy, hai nhà chúng ta nhìn xem một mực bình an vô sự. Mã Lao Tam hận người là ta, không phải cha mẹ ta, cho dù là có thủ án gì, cứ việc hướng ta đến chính là, ta cũng không sợ hắn. Cứ như vậy, một đường nói, chúng ta tới đến cửa chính miệng. Lần trước nghe tiểu béo nói, nhà ta đóng phòng ở mới, không nghĩ tới đóng cũng thực không tồi, lại rất nhiều rộng rãi. Cha, nhà ta phòng ở đóng thật xinh đẹp. Ta nhịn không được nói rằng, phòng này có thể che lại, còn không phải ngươi hướng trong nhà gửi tiền, ta liền biết là ngươi, ngoại trừ ngươi, cũng không có người sẽ cho nhà ta một chút gửi nhiều tiền như vậy. Cha ta cười nói, chuyện này ta cũng không có hay không nhận, cười nói, cha, đây đều là hẳn là, ta không thể hầu ở các ngươi bên người, chỉ có thể thông qua loại phương thức này đến hiếu mời các ngươi. Con ta tiền đồ. Mẹ ta vẻ mặt hiền hòa nhìn ta, nói, chúng ta một đoàn người đi vào trong sân. Hai mẹ hắn, ngươi nhanh đi nấu cơm, ta em bé thật xa về nhà, khẳng định còn chưa ăn cơm đây, đừng nói chết. Cha ta thúc giục nói. Nhưng mà mẹ ta vẫn là chăm chú lôi kéo tay của ta không muốn buông ra, có chút khó khăn nói, hai cha hắn, ngươi đi làm đi, ta muốn theo nhà ta tiểu kiếp nhiều trò chuyện một hồi. Hắn lại chạy không được, ngươi làm xong cơm tới tiếp tục cùng hắn trò chuyện chính là, hắn thích ăn nhất ngươi làm lạ tử kê, ta không làm được ngươi cái mùi kia đến. Cha ta lại nói. Như vậy nói chuyện, mẹ ta mới lưu luyến không rời buông lỏng ra tay của ta, vội vàng hướng phía đi phòng bếp. Tiểu kiếp, cùng cha vào nhà tâm sự, nhiều năm như vậy không gặp, cha có thật nhiều lời nói muốn nói với ngươi. Ta theo bản năng đang muốn vào nhà thời điểm, đột nhiên nhớ tới sư phụ căn dặn, ta sau khi về nhà, không thể đăng đường nhập thất, không thể vào phòng đi ngủ, bằng không liền sẽ phá hư quy củ, lập tức liền ngừng lại, không cùng lấy cha ta vào nhà. Sao không tiến đến? Cha ta một chân đã vào phòng, nhìn ta không cùng tiến đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta. Chương 797, Thư Nhược Gia Gia chương 797, Thư Nhược Gia Gia sư phụ cho ta định ra cái này về nhà quy củ, tự nhiên có hắn thâm ý, ta không dám vi phạm. Bởi vì một khi không dựa theo hắn nói đi làm, ta cũng không biết sẽ xảy ra cái gì không thể đoán được hậu quả. Cho dù là chỉ có một chút xíu phong hiểm, ta cũng không muốn nhường người trong nhà gánh chịu, 10 năm ta đều có thể chịu đựng không trở về nhà, chỉ cần có thể nhìn thấy bọn hắn, còn lại cũng không sao cả. Lão ba nhìn về phía ánh mắt của ta có chút cổ quái, ta vội vàng xóa khai chủ đề, nói rằng, cha, ta cho nhà mua ít đồ, đều trên xe đâu, ta lấy cho ngươi tới. Không nóng nảy, một hồi lấy thêm cũng được. Cha ta còn tại hướng ta khoát tay. Ta hổ tử thúc còn ở bên ngoài đâu, ta chào hỏi hắn tiến đến. Ta lần nữa tìm một cái lấy cớ. Đúng đúng đúng, đem lái xe sư phó chào hỏi tiến đến uống chén trà. Cha ta cũng đi theo đi ra. Hổ tử thúc đã đem hắn phiên bản dài đại lưng quần đỉnh chỉ tới cửa viện, mở ra giường phía sau. Bên trong đều là ta sớm chuẩn bị tốt quà tặng. Ta biết ông nội ta cùng ba ba đều thích uống một chút, chỉ là Mao Đài liền cứ vậy mà làm mấy cái dương, rượu này bọn hắn bình thường khẳng định là không bỏ được uống. Ngoại trừ rượu, còn có một số ăn uống, còn có các loại thuốc bổ. Phàm là ta có thể nghĩ tới, trên cơ bản đều mua được, dương phía sau là đầy, trong xe cũng đựng không ít. Tiểu Kiếp A, đừng xài tiền bậy bạ, mua nhiều đồ như vậy làm gì, ngươi người đến liền tốt. Cha ta có chút đau lòng nói rằng, ta 10 năm không có trở về, lần này đem trước đó thiếu đều bổ sung. Ta cười nói, lão ca, đều là hài tử tấm lòng thành, ngươi chỉ quản thu là được rồi. Tiểu Kiếp hiện tại có tiền đồ, không thiếu tiền. Hổ tử thúc một bên hướng phía dưới con đồ, vừa cười nói rằng, cha ta cũng không nhàn rỗi, giúp đỡ chúng ta cùng một chỗ hướng phía trong biệt chuyện. Lúc này, ta nhìn thấy Gia Gia một mực tại nhìn ta, trong tay hắn chống một cây gậy trống, vẫn luôn đang cười híp cả mắt nhìn ta. Trước kia ta nhớ được Gia Gia thân thể rất tốt, hơn 70 còn có thể múa thương làm đồng, cái này 10 năm trôi qua, Gia Gia thân thể kém xa trước đây, đã bắt đầu dùng gậy trống. Lại liếc mắt nhìn khí tức của hắn, cảm giác không tốt lắm, thân thể giống như có chút suy yếu, giống như là một cơn bệnh nặng dường như. Cùng bên người sư phụ nhiều năm như vậy, y thuật ta cũng học không ít, rất nhiều tình huống, một cái liền có thể nhìn ra. Gia Gia cũng muốn thu xếp lấy giúp chúng ta khuôn đồ, ta không có nhường hắn động, nhường hắn ở một bên nghỉ ngơi. Một hồi lâu, ba người chúng ta mới đưa trong xe đồ vật đều đem đến trong viện, ta thừa cơ ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Bên cạnh cái bàn đá bên cạnh chính là lão cây du. Năm đó ta ra đời thời điểm, có một đạo lôi rơi vào lão cây du bên trên, trong lúc nhất thời khói đen cuộn cuộn, người trong nhà đều coi là cái này lão cây du không sống nổi, ai biết năm thứ hai lại nảy mầm. Hiện tại cái này lão cây du lại cành lá rậm rạp, bất quá vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị sét đánh qua vết tích. Đại huynh đệ, chúng ta vào nhà uống trà. Cha ta kêu gọi hổ tử thúc nói. Hổ tử thúc nhìn ta một cái, biết lúc trước ta sư phụ cho ta định quy củ, thế là vừa cười vừa nói, lão ca, trong sân à, mát mẻ. Cha ta khuyên vài câu cũng liền không có lại kiên trì, đem đồ uống trà từ trong nhà bưng đi ra, chào hỏi ta cùng hổ tử thúc uống trà, Gia Gia cũng bu lại, ngồi ở bên cạnh ta. Ta liếc mắt nhìn Gia Gia, hỏi, Gia Gia, ngài thân thể là không phải không tốt lắm? Đúng à? Nửa năm trước sinh một cơn bệnh nặng, còn là năm đó giết quỷ tử thời điểm lưu lại bệnh căn, trên thân bị viên đạn đánh qua mấy cái lỗ thủng mắt, bệnh cũ tái phát, kém một chút nhân huynh liền không gặp được ta, bỏ ra cũng không ít tiền. Gia Gia thổn thức nói, năm ngoái thời điểm, có một cái tuổi trẻ đạo trưởng theo nhà chúng ta cổng đi ngang qua, cho nhà chúng ta đoán mệnh, nói ngươi năm nay nhất định có thể về nhà, trả cho chúng ta trong nhà giữ lại không ít tiền, thật là một cái người tốt ta, nếu không phải hắn giữ lại khoản tiền kia, Gia Gia ngươi sợ là thật sự không có ở đây. Cha ta cũng nói theo. Lúc này, ta mới nhớ tới, lúc trước ta cùng Lạc Thát đạo sĩ cố ý trải qua Cựu Sơn thôn, Lạc Thát đạo sĩ thay ta trở về nhà một chuyến, cho nhà lưu lại một khoản tiền. Trong lòng không khỏi âm thầm may mắn lúc ấy tới, bằng không thật đúng là phiền toái. Ta kéo qua Gia Gia tay, giúp hắn bắt mạch một cái, rõ ràng cảm giác được thân thể của hắn hết sức yếu ớt, hơn nữa lúc trước sinh bệnh tất nhiên nhưng đã nguy hiểm cho sinh mệnh, bằng không cũng không đến nỗi như thế. Ta vội vàng viết một cái phương thuốc tử, đưa cho hổ tử thuốc, nhường hắn có rảnh đi huyện thành một chuyến, dựa theo ta kê đơn thuốc bốc thuốc trở về. Chỉ cần Gia Gia uống một đoạn thời gian, thân thể sẽ chậm rãi sẽ khá hơn. Cha ta nhìn ta như thế như vậy, liền hỏi, Tiểu Kiếp, ngươi lúc nào học được xem bệnh? Năm đó ta sư phụ đem ta mang đi, cố ý truyền thụ cho ta một chút tay nghề, hiểu sơ một chút y thuật. Ta khiêm tốn nói, con ta thật tiền đồ, những năm này, người đạo trưởng kia đến tuột cùng đưa ngươi đưa đến địa phương nào đi? Cha ta nhịn không được hỏi. Chuyện này, ta còn thực sự không thể cùng ta cha nói, mười qua sang năm, ta một năm chỉ có thể về một chuyến nhà, người trong nhà vẫn là không thể biết ta ở nơi nào, sợ là bọn hắn bạn nhất trực tiếp tìm đi qua lời nói, kia giống nhau là phá hư quý củ. Lão ca, Tiểu Kiếp hắn sư phụ cho mua quý củ, không cho nói, ngươi cũng đừng làm khó Tiểu Kiếp, ngươi cũng biết, Tiểu Kiếp sinh ra liền mệnh không tốt lắm, những năm này hắn qua tốt đây, ta một mực chiếu cố hắn, ngài yên tâm là được. Hổ tử thúc cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cha ta thật thà cười nói, nhưng là ánh mắt vẫn là khó tránh khỏi có chút thất lạc. 10 năm không thấy, cho dù tốt phụ tử quan hệ cũng sẽ thay đổi lạnh nhạt, lẫn nhau ở giữa vẫn là 10 phần khách sáo. Chúng ta trò chuyện trong chốc lát, lão mụ đã làm vài món thức ăn, hổ tử thúc đi qua hỗ trợ, đem đồ ăn tất cả đều bưng đến trên mặt bàn. Ta mở ra hai bình mao đài, người một nhà vây quanh ở bàn tròn bên cạnh, vui vẻ hòa thuận ăn uống. Lão mụ không ngừng hướng phía ta trong chén gấp thức ăn, từ khi ngồi xuống về sau, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua ta, đầy mắt cưng chiều. Ăn vào lão mụ tự mình làm đồ ăn, giống như lập tức về tới khi còn bé, nước mắt của ta không khỏi tại trong hốc mắt lần nữa đảo quanh nhi, cũng không dám để cho mình lần nữa khóc ra thành tiếng. Ăn cơm uống rượu nói chuyện hiếm. Cha mẹ cùng gia gia hỏi ta rất nhiều vấn đề, những năm này làm sao qua được, có hay không tiếp tục đến trường, đi theo sư phụ đều học cái gì thủ đoạn. Có chút có thể nói ta tự nhiên đều nói cho bọn hắn biết, không thể nói, hổ tử thuốc liền giúp ta ở một bên giả bộ ngớ ngẩn, mập mờ suy đoán hồ lộ qua. Ăn trò chuyện, trời liền đã tối xuống tới. Cái này khiến ta có chút sợ hãi, ta xưa nay cảm giác được thời gian vậy mà qua nhanh như vậy. Chúng ta uống hết đi rất nhiều rượu, lão ba uống mặt đỏ tiền hai, uống ánh mắt cũng đỏ lên, cuối cùng lôi kéo cánh tay của ta, ô ô khóc lên. Ngươi có thể tính về nhà. Chúng ta đều cho là ngươi không về được, hổ tử thúc một hồi khuyên nhủ cái này, khuyên nhủ cái kia, bận điệu thật quá mức. Liên tại chúng ta người một nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm, đột nhiên có mấy người xông vào nhà chúng ta trong viện, một bộ khí thế hung hăng bộ dáng. Chương 798, đánh cho đến chết. Chương 798, đánh cho đến chết. Đi vào trong nhà của ta đám người này, ta không biết cái nào, bất quá lại có thể cảm nhận được trên người bọn họ phát ra địch ý. Dẫn đầu một người cùng ta tuổi tác không chênh lệch nhiều, có cái chừng 20 tuổi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đầu đằng sau mấy đạm nếp nhăn, đột nhiên xem xét cùng lợn rừng thành tinh dường như. Ở phía sau hắn, đi theo 7-8 cái dáng vẻ lưu manh người trẻ tuổi, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Vừa vào sân nhỏ, dẫn đầu người kia liền ha ha cười nói, ai u, đều ở nhà đâu, thật náo như ta. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy thì đến, cha ta cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức tỉnh rượu một chút, theo bên cạnh bàn đứng lên, còn theo trên mặt bàn cầm lên một gói thuốc lá, rút ra một cây, đưa cho dẫn đầu người trẻ tuổi kia nói, Mã Đông à, ngươi tiểu kiếp huynh đệ về nhà, đang cùng nhau ăn cơm đâu, ngươi ăn hay chưa, bằng không cùng một chỗ ngồi xuống uống chút nhi. Nghe ta cha giọng điệu này, cùng trước mắt người trẻ tuổi kia nhận biết, hơn nữa còn rất quen, cũng đều là một cái thôn. Mã Đông ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cha ta một cái, nô thúc, ăn cơm thì không cần, ta là qua đến cấp ngươi tính tiền, nửa năm trước, nhà các ngươi cho lão gia tử chữa bệnh, kết nhà ta 15 vạn, vừa vặn nhà chúng ta hiện tại thiếu tiền dùng, ngươi đem sổ sách cho kết đi. Nghe nói lời ấy, ta sửng sốt một chút, nghĩ thầm cha ta mượn thế nào nhiều tiền như vậy, trước đó ta cho nhà hệ thống tin nhắn một chút, Lạc Thát đạo sĩ tại một năm trước cũng cho không ít, cho ông nội ta xem bệnh, đây là bỏ ra bao nhiêu tiền à? Không có nghĩ rằng, lời kia vừa thốt ra, cha ta giật nảy cả mình, có chút khó tin nói, Ma Đông, lúc trước ta cho ngươi cha liền cho mượn 5 vạn khối tiền, nói là một năm sau còn, thế nào thành 15 vạn? Cha ta lúc trước cho ngươi mượn tiền thời điểm, thật là nói có lợi tức, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con, vừa vặn 15 vạn, giấy trắng mực đen đều biết đâu, ta cũng không có hố ngươi. Nói, Mã Đông lấy ra một trương chứng tử, đưa cho cha ta. Lúc trước cha ngươi Mã Lao Tam nói với ta có lợi tức, cũng không nói nhiều như vậy à, ta sốt ruột dùng tiền, cũng không nhìn liền ký tên, các ngươi đây không phải hố người sao? Cha ta nghe xong phải trả nhiều tiền như vậy, lập tức có chút luống cuống. Ta lúc này mới hiểu rõ, lúc trước ông nội ta sinh bệnh thời điểm, cha ta sốt ruột dùng tiền, cho Mã Lao Tam cho mượn 5 vạn khối tiền, kết quả bị Mã Lao Tam cho bày một đạo. Ta đối cha ta vẫn hơi hiểu biết, hắn người này chất phát trung thực, đối với người không có cái gì lòng đề phòng. Mã Lao Tam cùng chúng ta là một cái thôn, hắn đoán chừng là không nghĩ đến Mã Lao Tam một mực đối với chúng ta nhà ghi hận trong lòng, cái này là cố ý làm khó dễ cha ta. Bọn hắn sớm không tới tính tiền, muộn không tới tính tiền, hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này, cái này rõ ràng là tới kim châm đối ta. Ta đến một lần, trước cho ta một hạ mã uy. Cái này gọi nhà của Mã Đông Băng, khi còn bé ta còn cùng hắn cùng nhau chơi đùa qua hạt cát. Hắn cho ta một cục đường, ta cho hắn uống một bát máu, kết quả bị mẹ hắn bạo đánh cho một trận, mẹ hắn mới đưa tới họa sát thân. Nô thúc, lời nói cũng không thể nói như vậy, lúc trước nhà chúng ta cho các ngươi mượn thật là cứu mạng tiền, chứng từ đều ở nơi này, ngươi có thể không nên nói lung tung. Mã Đông vẻ mặt đắc ý nói. Mã Đông à, đều là một cái thôn, hương thân hương lý, hôm nay nhi tử ta tới, chuyện này có thể hay không muộn hai ngày lại nói, các ngươi đi trước được hay không? Cha ta có chút bức dứt nói rằng, không được. Hôm nay nếu là còn không lên tiền, liền dùng nhà ngươi phòng ở gắn nợ, bằng không các ngươi hiện tại liền dọn ra ngoài. Mã Đông ra nụ cười không cười nói rằng, khinh người quá đáng các ngươi. Cha ta có chút giận, làm ta làm rõ đầu mối về sau, cũng đã ngồi không yên, đống nhiên đứng dậy, hướng phía Mã Đông đi tới, nhìn về phía hắn nói, họ Mã, các ngươi vậy mà công nhiên ở trong thôn cho vay nặng lãi, đây chính là pháp pháp, có phải hay không muốn ngồi xổm nhà tù? Ai u, ta coi là ai đây, hóa ra là trong thôn sao trổi trở về. Ngươi đến một lần chuẩn không có chuyện tốt, năm đó ngươi ở trong thôn thời điểm, liền đem toàn bộ thôn làm gà bay chó chạy, hiện tại thế nào có mặt trở về đâu. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình là cái thứ gì. Mã Đông ỉ vào người bên cạnh nhiều, vừa lên đến liền đối ta nói năng lô mãng. Ta xem như nhìn ra, lần này người của Mã gia chính là chạy theo tìm ta phiền phải tới. Ta người này xưa nay không chủ động gây chuyện, nhưng là cho tới nay còn không sợ chuyện. Gió to sóng lớn gì ta chưa thấy qua, mấy cái nhỏ du côn lưu manh ta căn bản không có để vào mắt. Nhưng là ta vẫn là tận lực đè lại lửa, ngày đầu tiên về nhà. Ta không muốn gây chuyện thị phi, bị người trong thôn biết, ta liền thật thành sao chổi. Vừa về đến nhà, liền chém chém giết giết không tốt lắm. Mặc dù ta tính tình tốt, nhưng là hổ tử thúc có thể chịu không được cái này. Hắn đem chén rượu hướng trên mặt bàn vừa để xuống, song hoa hồng côn khí thế liền đi lên, trực tiếp đi lên phía trước, nhìn về phía Mã Đông bọn người, ta xem một chút là cái gì cậu vật tại sổ loạn, mấy giày lao tử uống rượu, ngươi mẹ nó có phải hay không nghèo đến điên rồi, cho mượn 5 vạn khối tiền, thời gian nửa năm liền đã tăng tới 15 vạn, ngươi mẹ nó tại sao không đi đoạt? Ngươi tính là thứ gì? Đây là chúng ta cùng chuyện của Ngô gia, nơi này có phần của ngươi nói chuyện như sao? Mã Đông hừng hực khí thế nói, ta đi đại gia ngươi, dám như thế cùng lão tử nói chuyện. Hổ tử thúc một bàn tay liền hướng phía Mã Đông vung mạnh tới, thẳng đánh Mã Đông hơn 200 cân thân thể nguyên địa chuyển hai vòng, đặt mông ngồi trên mặt đất, khỏe miệng ra bên ngoài bốc lên máu. Mã Đông bị hổ tử thúc một bàn tay cho đánh một bước. Hắn đoán chừng là không nghĩ đến, bên cạnh mình nhiều người như vậy, hổ tử thúc cũng dám động thủ trước. Năm đó hổ tử thúc thật là xách theo một thanh khảm đao đuổi theo mười mấy người tám đầu đường phố song hoa hồng côn, nhiều người ít người, khí thế không ít, cũng không hề có sợ qua. Đánh bọn hắn còn không cùng đánh nhà trẻ tiểu bằng hữu dường như. Mà mẹ nó, dám đánh ta. Mã Đông rất nhanh phản ứng lại, kêu gọi người bên cạnh nói, đánh cho ta, đem bọn hắn nhà người đều đánh cho ta, đánh cho đến chết. Lời nói vừa dứt, sau lưng Mã Đông đám người kia lập tức cùng nhau tiến lên, trong tay đều cầm ống thép gậy gỗ loại hình đồ vật, hướng phía chúng ta bên này lao đến. Cha mẹ ta xem xét tình huống này, lập tức hoảng không được. Đừng đánh đừng đánh. Chúng ta trả tiền. Cha ta vội vàng áp sát tới liền muốn ngăn cản. Ta sợ cha ta ăn thiệt thòi, vội vàng kéo lại hắn, sau đó cùng hổ tử thúc nói, hổ tử thúc, giao hấn hai hạ được, đừng làm chết người. Thiếu gia ngươi nhìn tốt ta. Hổ tử thúc song toàn nắm chặt, khớp xương vang lên kẹt kẹt, như là mánh hổ hạ sơn đồng dạng, trực tiếp hướng phía đám người kia vào tới. Cùng người đánh nhau, hổ tử thúc tuyệt đối là một nhóm người hảo thủ, mặc dù đối phương người đông thế mạnh, hổ tử thúc căn bản không để vào mắt, một cái vọt mạnh phía dưới, liền đem đối mặt chạy lên hai người đụng bay ra ngoài thật xa, thuận thế theo một người trong tay đoạt tới một cây ống thép, hướng phía một người khác trên trán liền chào hỏi đi qua. Phanh một tiếng, người kia trên trán liền bị gõ ra một cái lỗ thủng, không ngừng chảy máu. 2 phút không đến thời gian, tất cả mọi người ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, kêu rên không ngừng. Chương 799, ác nhân cáo trạng trước chương 799, ác nhân cáo trạng trước hổ tử thúc cái này một trận đánh, thuần thục, một đám người toàn nằm xuống, trực tiếp đem cha mẹ ta đều cho thấy choáng mắt, chính là ra ra cũng là bộ dáng trợn mắt hốt mồm. Lúc đầu ta là thật không muốn cùng người trong thôn động thủ, chỉ là bọn hắn khinh người quá đáng. Ta biết vấn đề này khẳng định không xong, người của Mã gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng là đã hôm nay ta tới, ta không thể để người trong nhà nhận dù là một chút xíu bị quất. Quả nhiên, bị đánh Mã Đông miệng đầy là máu, từ dưới đất bò dậy về sau, chỉ vào người của ta nói, "Nô kiếp, nợ tiền không trả." Lại còn đánh người, ngươi chờ, cha ta này liền cứ gọi người đem các ngươi đều bắt lại, các ngươi kết thúc. Nói, Mã Đông liền mang theo một đám bị đánh mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đều là máu tiểu lưu manh rời đi. Bọn hắn vừa đi, cha ta liền có chút bất đắc dĩ nhìn về phía ta, tiểu kiếp, ngươi gặp rắc rối, Mã Lao Tam những năm này phát tích, có tiền có thế, nhà chúng ta có thể đắc tội không nổi, ngươi cùng hổ tử huynh đệ mau chóng rời đi nơi này đi, chuyện còn lại giao cho ta. Đúng đúng đúng. Ngươi đi nhanh lên, nói không chừng một hồi thật sự có người tới bắt các ngươi, đi nhanh lên đi. Mẹ ta lần nữa bị khung cảnh này cho sợ quá khóc. Mặc dù nàng rất không bỏ được ta, cũng không muốn nhìn thấy ta thật bị tóm lên đến. Nhưng mà, ta lại hết sức bình tĩnh, vừa cười vừa nói, cha, mẹ, các ngươi đừng lo lắng, chuyện này ta đều có thể xử lý, không có việc gì, chúng ta tiếp tục uống rượu. Người là ta đánh, không có quan hệ gì với tiểu kiếp, người tới bắt cũng là bắt ta, các ngươi yên tâm, không có chuyện. Hổ tử thúc tâm so với ta còn lớn hơn, ngồi bên cạnh bàn tiếp tục ăn uống. Nhưng mà, cha mẹ ta đều là người trong thôn, trong lòng căn bản chứa không nổi sự tình, nơi nào còn có tâm tình uống rượu ăn cơm, ở nơi đó đứng ngồi không yên. Trong lòng ta đã có so đo, đã Mã Lao Tam muốn đem chuyện làm lớn, ta liền mặc cho hắn áo. Có câu nói tốt, gọi là không làm bất tử. Lần này nói cái gì cũng muốn thu thập bọn hắn một nhà ngoan ngoãn. Chúng ta trong sân ngồi cũng liền hơn nửa giờ quan cảnh, liền nghe tới tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần hướng phía nhà chúng ta phương hướng mà đến. Vừa nghe đến động tĩnh này, người trong nhà càng thêm ngồi không yên. Hổ tử thúc nhìn ta một cái, nói rằng, thiếu gia, một hồi ta cùng bọn hắn đi, đánh nhau ẩu đả mà thôi, cũng liền ngồi xổm mấy ngày liền hiện ra, trước kia ta cũng không thiếu ngồi xổm qua. Không cần phiền toái như vậy. Ngươi ngồi xổm không đi bảo. Ta quả quyết nói. Hổ tử thúc sững sờ, không biết rõ ta trong hồ lô muốn làm cái gì. Đang nói, một đám người hô phần phật xông vào, Mã Đông lại trở về, bên người còn đi theo mấy người mặc chế phục, hẳn là người của đồn công an. Vừa vào cửa, Mã Đông liền mười phần phách lối chỉ vào chúng ta nói, Vương sở trưởng, chính là bọn hắn một nhà người, nợ tiền không trả, còn đem chúng ta người đả thương. Người đều đưa bệnh viện cứu giúp đi, tuyệt đối không thể buông tha bọn hắn. Khá lắm, ác nhân cáo trạng trước a, thật có một bộ. Ai đánh người? Một cái cảnh giác đứng dậy, tức giận nói rằng, ta đánh. Hổ tử thúc đứng dậy nhìn về phía bọn hắn, đem hắn còn lại cho ta. Một tiếng chào hỏi, mấy người mặc chế phục liền hướng phía hổ tử thúc bên này đi tới. Mà ta bên này đã cầm lên điện thoại, bấm một số điện thoại đi qua. Cú điện thoại là này gọi cho Đường Thượng Ninh, hắn là Yên Bắc tổ đặc điều người phụ trách, mặc dù cùng những này người của đồn công an không phải một cái hệ thống, nhưng là ta biết Đường Thượng Ninh năng lượng rất lớn, Đường Thượng Ninh liền xem như xem ở sát vách trên mặt mũi của Trương Gia Gia, chuyện này cũng phải giúp ta. Ta đem phát sinh ở nhà chúng ta chuyện đơn giản cùng Đường Thượng Ninh nói chuyện, Đường Thượng Ninh chỉ đơn giản ta trở về mấy chữ, đừng lo lắng. Ta giúp ngươi giải quyết, bọn này địa phương bên trên người, thật đúng là vô pháp vô thiên. Hổ tử thúc bên kia vừa bị đeo lên con tay, vẫn chưa ra khỏi nhà chúng ta đại môn, tay của Vương sở trưởng cơ bỗng nhiên văng lên. Hắn bước chân dừng lại, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động số điện thoại, thân thể không khỏi liền đứng thẳng, túi đầu không lưng, giống như là bị người khiển trách một phen. Đúng đúng đúng. Lỗi của ta, là ta không có làm rõ ràng. Ngài yên tâm, ta cái này thả người. Cúp điện thoại về sau, mặt của Vương Sở Trưởng đều đen, chợt để cho người ta cho hổ tử thúc mở ra cổ tay, sau đó trực tiếp hướng phía ta bên này đi tới. Nô tiên sinh, xin lỗi, là chúng ta sai lầm, chuyện này chúng ta nhất định nghiêm túc xử lý, cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Ta không có phản ứng hắn, người gọi điện thoại cho Vương Sở Trưởng địa vị cũng không nhỏ, không nghĩ tới động tác của Đường Thượng Linh nhanh như vậy. Mã Đông lần này trợn tròn mắt, còn không biết chuyện gì xảy ra, đi tới bên người Vương Sở Trưởng nói, Vương Sở Trưởng, chuyện gì xảy ra, thế nào đem người đem thả? Vương Sở Trưởng mặt đen lên, nhìn thoáng qua Mã Đông, thở phì phò nói, đều là ngươi làm chuyện tốt nhi, đem hắn còn lại cho ta. Không nghĩ tới tình huống đấu chuyển thẳng xuống dưới, mấy cái kia mặc đồng phục người bỗng nhiên hướng phía Mã Đông đi tới, đem hắn còng tay. Vương Sở Trưởng, cái này tình huống như thế nào? Cha ta không ít cho ngươi chỗ tốt, ngươi thế nào giúp người ngoài Vương Đông cấp nhãn? Đem hắn giải lên xe mang đi. Vương Sở Trưởng tức thiếu chút nữa nhi nổi điền, liền thấy Vương Đông bị mấy người cho đẩy lên phía ngoài xe cảnh sát. Chờ Mã Đông bị mang đi sau này, Vương Sở Trưởng lần nữa đi tới bên cạnh ta, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Nô tiên sinh, chuyện này ta nhất định nghiêm túc xử lý, là chúng ta sai lầm, ngài ta đã biết, các ngươi đi thôi, đừng dọa tới người nhà ta. Về sau loại chuyện này ta không muốn lại nhìn thấy lần thứ hai. Ta thản nhiên nói. Kia Vương Sở Trưởng liên thanh điểm mới, lúc này mới đầy bụi đất rời đi nhà ta. Lần này phụ mẫu nhìn về phía ánh mắt của ta nhi lại không giống như vậy. Cha ta có chút khó tin nhìn về phía ta nói, tiểu kiếp, đây là tình huống như thế nào, ngươi ở bên ngoài đến tột cùng là làm gì? Thế nào Vương Sở Trưởng nhìn thấy ngươi cũng sợ đến như vậy? Không có chuyện, ta liền cùng bằng hữu gọi điện thoại, ngươi yên tâm, người của Mã gia về sau tuyệt đối không dám tới tìm phiền toái, các ngươi trong nhà chờ lấy, ta đi Mã Lao Tam trong nhà một chuyến, đem những chuyện này đều giải quyết. Nói, ta chào hỏi lên hổ tử thúc, nhường hắn theo trên xe lấy một chút tiền đi ra, đi theo ta đi Mã Lao Tam trong nhà. Bên này vừa ra khỏi cửa, ta liền thấy Mã Lao Tam bóng lưng đang bước nhanh hướng phía trong nhà mình đi đến. Hắn vẫn luôn tại cửa ra vào nhìn xem động tĩnh, cảm thấy ta cùng hổ tử thúc đều muốn bị bắt lại, thật là hắn khẳng định không nghĩ tới, bị bắt đi vậy mà là con của hắn. Trước Mã Lao Tam chân vừa vào trong nhà, ta cùng hổ tử thúc liền đi vào theo. Tam thúc, đừng có gấp đi a, chúng ta thật tốt tâm sự. Tại nhà bọn hắn rộng rãi trong đại viện, ta gọi lại Mã Lao Tam. Mã Lao Tam cũng giả, tóc hoa râm, hắn quay đầu hung tợn nhìn ta chằm chằm, được a nô kiếp, ta cũng không dám để ngươi hô thúc, hai năm này ở bên ngoài lẫn vào tiền đồ, bản sự thật là lớn, ngươi có bản lĩnh vẫn đừng rời bỏ thôn. Chương 800, cho Tam thúc mở mắt một chút. Chương 800, cho Tam thúc mở mắt một chút. Ta theo ánh mắt của Mã Lao Tam bên trong, nhìn ra thật sâu hận ý đối với uy hiếp của hắn, ta cũng không có thế nào để ở trong lòng, muốn lộng chết ta quá nhiều người, Mã Lao Tam còn chưa đủ tư cách. Uy hiếp của hắn để cho ta cảm giác không đau không ngứa, thậm chí nhường ta cảm thấy còn có chút buồn cười. Xuất sư 2 năm qua, ta kiến thức qua cảnh tượng hoành tráng nhiều lắm, đối mặt vậy cũng là Mã Lao Tam không cách nào tưởng tượng đối thủ, nhiều lần đều là trở về từ cõi chết. Ta cười nhìn về phía hắn nói, Mã thúc, ngươi nói cái gì ta không rõ. Ta lần này tới là muốn thay ta cha trả tiền lại. Tốt, vậy thì trả tiền a, 15 vạn, một phân tiền cũng không thể thiếu. Mã Lao Tam cười lạnh nhìn về phía ta. Hổ tử thúc, cho hắn 20 vạn, ta cái này Tam thúc giống như không chút gặp qua tiền, liền theo chúng ta lão Ngô gia không trả nổi dường như. Ta hơi có chút miệng ai nói. Hổ tử thúc cười lạnh một tiếng, theo nách bên trong đem một cái bao da đem ra, mở ra về sau, một bó liền đem tiền bước xuống trước mặt Mã Lao Tam, một bên ném vừa nói, thiếu gia, chúng ta ở bên ngoài cho một tên ăn mày đều không chỉ chừng này, số tiền này coi như là cho ăn. Mã Lao Tam đoán chừng là không nghĩ đến ta một chút có thể xuất ra nhiều tiền như vậy đi ra, dù sao chúng ta về trong thôn thời điểm mở cũng không phải cái gì tốt xe, một chiếc sắc báo hỏng lao quần. Mã Lao Tam tất cả đều xem ở trong mắt, lấy hắn tình huống hiện tại, khẳng định nhận biết hổ tử thúc lái xe, đoán chừng trong lòng cảm thấy ta cũng không tiền gì, bằng không cũng sẽ không mua một chiếc sắc báo hỏng lao quần mạo xương bề ngoài. Thật là làm hổ tử thúc đem nhiều tiền như vậy đều ném ở trước mặt hắn thời điểm, Mã Lao Tam lập tức trợn tròn mắt. Mấu chốt là, hổ tử thúc ném ra ngoài 20 vạn về sau, trong bọc còn căng phồng, hiển nhiên còn có càng nhiều. Tam thúc, tiền đều cho ngươi, còn nhiều thêm 5 vạn, ngươi có rảnh chính mình đếm xem, đúng rồi cái kia Thanh đưa cho ngươi giấy nợ ngươi đến trả lại cho ta đi. Chiều ta lấy Mã Lao Tam đưa tay ra đi. Tốt, tính tiểu tử ngươi có loại. Mã Lao Tam nhìn thoáng qua trên đất tiền, theo trên thân đem cái kia giấy nợ đem ra, đưa cho ta. Ta liếc nhìn không có vấn đề về sau, trực tiếp trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, tấm kia giấy nợ liền tự mình đốt lên, rất nhanh đốt thành một đống cho tàn. Mã Lao Tam nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy vẻ kinh dị, đoán chừng là càng ngày càng nhìn không thấu ta. Đốt đi kia giấy nợ về sau, ta lần nữa nhìn về phía Mã Lao Tam, vừa cười vừa nói, Tam thúc, ngài là trưởng bối, bất kể như thế nào, ta còn là đến xưng hô như vậy ngài, cái này nhiều năm, ta biết ngươi còn đang vì chuyện kia canh cánh trong lòng, khi đó đều là lỗi của ta, có thể là lúc ấy ta chỉ có 3 tuổi, ta cũng không nghĩ tới sẽ có loại sự tình này xảy ra, càng bất lực ngăn cản. Hơn nữa Tam thẩm tử chết về sau, đã từng tìm ta để mạng, kém một chút nhi liền giết ta. Ngươi nếu là thật muốn báo thù lời nói, tất cả đều hướng ta đến, không nên thương tổn người nhà của ta, chỉ cần cha mẹ ta thiếu một cọng tóc gáy, ta đều cho rằng ngươi làm. Mã Lao Tam chỉ là nhìn ta chằm chằm không nói lời nào, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó ta lại nói, ta ra ngoài 10 năm này, cùng người học không ít thủ đoạn, hôm nay cho Tam thúc mở mắt một chút. Nói, ta khoát tay, nhắm ngay bên người Mã Lao Tam cách đó không xa một cái cây, sau một khắc, đương theo lấy một tiếng thét, một đạo tụ lý phù đao trực tiếp bay ra ngoài, vừa vặn rơi vào cây kia lớn bằng bắp đùi trên cây. Một tiếng nổ vang qua đi, cây đại thụ kia lập tức bị chặn ngang cắt đứt, ầm vang ngã xuống đất. Mã Lao Tam sợ hãi đến toàn thân khẽ run rẩy, đặt mông ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu phát run. Thừa dịp hắn trợn mắt hốc mồm thời điểm, ta cười lại nói, Tam thúc, đều xấu, ngài thích hợp nhìn. Còn có chính là, Mã Đông bị giam lại, cụ thể lúc nào thời điểm phóng xuất ta cũng không biết, Mã Đông cho vay nặng lãi, còn bạo lực thúc giục, chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, liền nhìn Tam thúc biểu hiện, chỉ là không biết rõ Mã Đông trước kia có hay không làm chuyện khác người gì, nếu như có, vậy thì càng khó nói. Đúng rồi, còn có một chuyện không thể không nói cho ngươi, ngươi người bạn kia Vương Sở Trưởng, đoán chừng ngày mai cũng không cần đi làm. Nói xong mấy câu nói đó, ta cùng Hổ Tử Thúc khoát tay áo, lưu lại Mã Lao Tam một người ngồi dưới đất, trong gió lộn xộn. Ra cửa về sau, Hổ Tử Thúc có chút không cam lòng nói, thiếu gia, cho hắn 20 vạn, có phải hay không có chút nhiều lắm, dù sao nhà ta liền cho mượn 5 vạn khối tiền. Đừng lo lắng, đoán chừng ngày mai hắn còn phải cho chúng ta trả lại. Ta đã tính trước nói. Ta cùng Hổ Tử Thúc đang trò chuyện, điện thoại bỗng nhiên vang lên, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Đường Thượng Linh đánh tới. Tiểu Kiếp, ngươi để cho ta tra cái kia họ Mã một nhà ta đều tra rõ ràng, Mã Lao Tam mấy năm trước ở bên ngoài làm công trình phát nhà, hắn tiền này kiếm cũng không sạch sẽ, xoắn suýt ác thế lực đoạt công trường, chuyện xấu làm không ít, còn có hắn đứa con trai kia cũng không phải vật gì tốt, còn đem người đánh thành công trọng thương hại, rơi xuống tàn tật, bị đánh người giận mà không dám nói gì, Mã gia bỏ ra ít tiền dàn xếp ổn thỏa, còn có chính là cái kia Vương Sở Trưởng, sinh hoạt tác phong không bị kiềm chế, cũng điều tra ra một đống lớn vấn đề, hắn người sở trưởng này khẳng định là không cần làm nữa, những chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, liền nhìn ngươi muốn làm sao bây giờ. Đường Thượng Linh một mạch nói rằng, được thôi Đường Thúc, ngươi để cho người ta cho Mã gia tạo áp lực à, chỉ cần bọn hắn chịu cúi đầu, ngược là có thể cân nhắc tha hắn một lần, lần này đa tạ Đường Thúc, chờ ta trở về xin ngài uống rượu. Ta vừa cười vừa nói, uống rượu thì không cần, nhớ kỹ tiểu tử ngươi nói lời, ta bên này cần ngươi thời điểm, tiểu tử ngươi cũng không thể cho ta giả bộ ngớ ngẩn. Đường Thượng Linh cũng vừa cười vừa nói, tốt Đường Thúc, ngươi chính là muốn giết ta ta cũng phải không thèm đếm xỉa. Ta đây không cũng không dám, đừng nói Phong Thủy Vương lão nhân gia ông ta không nguyện ý, liền xem như bắt ra một cửa ải kia ta cũng không qua được. Được thôi, cứ như vậy, có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta có thể làm, liền đều cấp cho ngươi. Nói, Đường Thượng Linh liền cúp xong điện thoại, ta lập tức cũng đi theo thở phào một cái. Chuyện này liền xem như giải quyết. Không bao lâu, ta cùng Hổ Tử Thúc liền trở về trong viện, cha mẹ cùng gia gia đều không ngủ đâu, trong sân chờ lấy chúng ta. Vừa mới đạo ra, cha mẹ liền tiến tới bắt mặt. Tiểu Kiếp, ngươi không có cùng Mã Lao Tam đánh nhau à? Cha ta hỏi. Không có, ta chính là đi qua đem nhà ta nợ tiền trả lại, yên tâm, về sau Mã gia sẽ không tìm chúng ta. Ta trấn an nói. Tiểu Kiếp, đều là cha không tốt, cho ngươi rước lấy phiền phức. Cha ta thở dài một cái. Cha, ngươi cũng chớ nói như thế, cái này phiền toái là ta treo ra tới, Mã Lao Tam tức phụ ban đầu là bởi vì ta mà chết, cùng các ngươi không sao cả, chuyện này vốn là nên để ta giải quyết. Ta lần nữa an ủi bọn họ nói. Bên kia mẫu thân đã cho ta cùng Hổ Tử Thúc thu thập xong gian phòng, để chúng ta nhanh đi nghỉ ngơi. Lúc này, ta lại bắt đầu gặp khó khăn, bởi vì ta không thể đăng đường nhập thất, không thể tại phòng ngủ đi ngủ. Chương 801, buông tha chúng ta một nhà. Chương 801, buông tha chúng ta một nhà. Ta chịu đựng một ngày đều không có bước vào cửa phòng, lần này là tránh không khỏi. Dứt khoát, ta quyết tâm liều mạng, dự định cùng bọn hắn nhị lao nói rõ. Cha mẹ, ta không thể vào phòng. Ta nhìn về phía bọn họ nói. Người một nhà tất cả đều ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía ta. Mẹ ta lập tức có chút bối rối nói, nhi tử, có phải hay không ghét bỏ phòng không sạch sẽ? Ta biết ngươi một tới, trong khoảng thời gian này hàng ngày quét dọn, ngươi nếu là cảm giác không được há, ta lại quét dọn một chút. Ngươi chờ ta khẽ vươn tay, kéo lại mẹ nó cánh tay, lắc đầu, nói rằng, cha mẹ, ta không có bất kỳ cái gì ghét bỏ ý tứ, bởi vì tại trước khi đến, sư phụ nói với ta, không thể đăng đường nhập thất, không thể trong phòng đi ngủ. Tại sao vậy? Chúng ta đợi ngươi 10 năm, thật vất vả đem ngươi trông mong trở về, ngươi sao có thể liền cửa đều không tiến đâu? Mẹ ta 10 phần không hiểu. Mẹ, ta không riêng không thể vào cửa, hơn nữa trong nhà chỉ có thể chờ 3 ngày, 3 ngày sau đó, ta nhất định phải rời đi, đây cũng là sư phụ nói với ta. Mới mở miệng nói ra những này, trong lòng ta rất cảm giác khó chịu. Khó chịu một lay một cái. Hải tử, đây rốt cuộc là vì sao nha? Cha ta cũng 10 phần khó mà tiếp nhận. Bởi vì đây chính là mệnh của ta, ta theo sinh ra tới liền làm cho cả thôn không được an bình, cả đời gánh vác thập bát kiếp, vừa ra đời ngày đầu tiên liền có người bởi vì ta mà chết, phàm là cùng ta dính dáng người cũng có thể bị ta mang đến tai họa, cho nên ta nhất định phải nghe lời của sư phụ, không muốn để cho các ngươi bởi vì ta lại chịu đến bất kỳ liên lụy. Hôm nay Mã Lao Tam ra sự tình, có lẽ chính là đối ta một cái cảnh cáo a, buổi tối hôm nay nếu như ta tiến vào cái cửa này, nói không chừng còn sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra, ta không dám mạo hiểm như vậy, không muốn các ngươi có việc. Ta kích động nói. Cái này lời vừa nói ra, phụ mẫu càng thêm khó qua. Mẹ ta duỗi tay vuốt ve một chút đầu, đau lòng nói rằng, con à, khổ ngươi, đã ngươi không thể vào phòng ngủ, kia mẹ liền ở bên ngoài bồi tiếp ngươi, nhìn xem ngươi ngủ. Nói, mẫu thân từ trong nhà lấy ra chăn mền liền bắt đầu trong sân thu thập. Ta cùng Hổ Tử Thúc theo trên xe lấy ra lều trại, trong sân trống ra, mấy ngày nay ban đêm, ta chỉ có thể trong sân ngủ. Cha mẹ biết ta chỉ có thể ở trong nhà chờ 3 ngày chuyện về sau, cũng đều không bỏ được đi ngủ, đều chạy tới trong lều vải nhìn ta ngủ. Nhị Lao an vị ở bên cạnh ta, một bên một cái, ta tại trong lều vải, trong lòng nói không nên lời là tư bị gì. Đã bao nhiêu năm, chưa từng cảm thụ phụ mẫu yêu thương, thời gian một ngày, cái này yêu thương tới quá mãnh liệt, nhường ta có tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nam tại trong lều vải, có phụ mẫu tại, cũng cảm thấy rất tốt. Cha mẹ nói đến rất nhiều ta khi còn bé chuyện, một hồi khóc, một hồi cười. Không biết rõ lúc nào thời điểm, ta lại ngủ thiếp đi, cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm. Cái này ngủ một giấc tới mặt trời lên cao, chờ ta tỉnh lại thời điểm, phụ mẫu đã giúp ta chuẩn bị xong rửa mặt vật dụng, còn có điểm tâm. Đây chính là cuộc sống của người bình thường, không có chém chém giết giết, không có yêu ma quỷ quái, cũng không có lục đục với nhau, bình thường mà bình tĩnh, có phụ mẫu tại, tuế nguyệt tinh tốt. Nhưng mà, loại cuộc sống này đối với ta mà nói, chỉ có thể là một loại hy vọng xa vời, bởi vì ta chỉ có thể chờ 3 ngày. Rửa mặt xong về sau, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm, như cũ trong sân. Điểm tâm vừa mới ăn cho tới khi nào xong thôi, đột nhiên có một cái khách không mời mà đến đi tới nhà ta, kỳ thật tất cả đều tại trong dự liệu. Ta biết hắn sẽ đến, không nghĩ tới tới sớm như vậy. Vừa vào cửa, ta liền thấy Mã Lao Tam trong tay mang theo một cái túi, vẻ mặt đau thương mà sợ hãi. Bên này mới vừa vào cửa sân, Mã Lao Tam trực tiếp liền quỳ xuống, hướng phía ta bên này dập đầu không ngừng, một bên dập đầu, một bên cầu khẩn nói: "Thiên Hà ca, nô đại gia, tiểu kiếp, ta sai rồi, ta qua đến đem cho các ngươi dập đầu, van cầu các ngươi buông tha chúng ta một nhà a." Cha ta cùng gia gia vừa nhìn thấy tình huống này, đều là sững sờ, vội vàng đi về phía Mã Lao Tam. "Lao Tam, ngươi đây là làm gì, mau dậy a." Cha ta luôn luôn chất phát trung thực, bằng không cũng sẽ không bị Mã Lao Tam cho bày một đạo. Nhìn thấy Mã Lao Tam vừa vào cửa liền giật đầu, liền vội vàng tiến lên nâng. Chính là ông nội ta cũng chống gậy chống đi tới, cùng ta cha cùng một chỗ muốn nâng Mã Lao Tam. Nhưng là ta cũng chưa qua đi, ngồi bàn trước mặt thờ ơ ta không đi qua, Mã Lao Tam cũng không dám lên, vẫn như cũ quỷ trên mặt đất. "Thiên Hà ca, ngươi khuyên nhủ tiểu kiếp à, thả nhi từ ta, cái này là trước kia tiểu kiếp cho tiền, ta từ bỏ, ta tất cả đều cho các ngươi, van cầu các ngươi nhường tiểu kiếp thả Mã Đông à." Mã Lao Tam khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, tùy ý ra ra cùng cha ta khuyên như thế nào, hắn chính là quỷ trên mặt đất không nổi. Cuối cùng không có biện pháp, cha ta nhìn về phía ta nói: "Tiểu Kiếp, ngươi tới đây một chút, đem ngươi Tam Thúc dịu lên đến." Ta cái này mới đứng dậy, hướng phía Mã Lao Tam đi tới, thản nhiên nói: "Tam Thúc, thế nào? Đêm qua không phải còn uy hiếp ta nói, chỉ cần ta vừa rời đi thôn, liền thu thập cha mẹ ta sao? Ngày hôm nay đây là thế nào?" "Tiểu Kiếp, ta sai rồi, đều là ta không tốt, vừa rồi phía trên có người gọi điện thoại cho ta, nói Mã Đông lần này phạm vào đại sự, còn đem trước kia làm sự tình đều cho nắm chặt đi ra, nói là muốn phán hắn ngồi xổm tầm 10 năm nhà ngục, hiện tại cũng chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Van cầu ngươi tha hắn một lần a, hắn còn trẻ như vậy, ngồi xổm tầm 10 năm trở ra, về sau liền lao bà đều không chiếm được a, xem ở chúng ta đều là một cái thôn phần bên trên, ngài dơ cao đánh khẽ, tha hắn lần này." A Mã Lao Tam khóc lại nói: "Tam Thúc, ngài cái này có thể coi trọng ta, Mã Đông ca là phạm pháp, ta có thể không giúp đỡ được cái gì, vẫn là ngươi tự nghĩ biện pháp a, hắn ngồi xổm đi vào tốt hơn, ta như thế vừa đi, hắn bạn nhất lại tới cướp ta nhà phòng ở làm sao bây giờ?" Ta cười nói: "Ta sai rồi, ta sai rồi. Chỉ cần ngài chịu dơ cao đánh khẽ, ta Mã Lao Tam thể về sau cũng không dám lại đắc tội các ngươi Ngô gia, nếu là đối với các ngươi Ngô gia bất luận kẻ nào có nửa phần bất kính, liền để ta thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành." A Mã Lao Tam vẫn như cũ không ngừng dập đầu. Nhìn hắn thái độ như thế thành khẩn, ta biết hắn không phải tại làm bộ, rồi mới lên tiếng: "Được à, Tam Thúc, đây chính là ngươi nói, lần này ta có thể tha hắn, phàm là hắn nếu có lần sau nữa, thật là tùy thời đều muốn bị nhốt vào, đến lúc đó chỉ sợ còn không chỉ một mình hắn, ngươi tay chân cũng không phải rất sạch sẽ." ta biết, về sau cũng không dám nữa, đây là ngươi đem qua cho ta tiền, đều cho ngươi, ta từ bỏ." Mã Lao Tam đem kia túi tiền hai tay đưa tới. Hổ Tử Thúc tiếp trôi qua về sau, nhìn thoáng qua, hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Ta theo trong túi lấy ra 5 vạn khối tiền đi ra, lần nữa cho Mã Lao Tam: "Tam Thúc, chúng ta Ngô gia xưa nay không đến không thiếu người, cái này là lúc trước mượn ngươi kia 5 vạn, ngươi cất kỹ, từ đó về sau, chúng ta liền thành toàn xong. Chúng ta Ngô gia xưa nay không ức hiếp người, nhưng là có người muốn ức hiếp người của Ngô gia chúng ta, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này." Chương 802, Triệu gia ổ tử. Chương 802, Triệu gia ổ tử đạt được ta thông cảm về sau, Mã Lao Tam thiên ân vạn tạ một phen, lúc này mới xa cách ta nhà. Hắn vừa đi, ta liền cùng Đường Thượng Linh gọi một cú điện thoại, nhường hắn đem Mã Đông đem thả, nhưng là cũng không thể bắt thả, tại thả trước khi đi, nhất định phải thật tốt gõ một phen, nhường hắn thêm một chút trí nhớ. Loại người này liền phải một lần thu thập thỏa đáng, nhường hắn về sau nhìn thấy nhà chúng ta người liền đi vòng, không còn dám sinh ra cái gì ý đồ xấu đi ra. Nhìn thấy Mã Lao Tam phụ tử bị ta thu thập thỏa thỏa thiết thiết, phụ mẫu cùng gia gia nhìn về phía ánh mắt của ta nhi hơi khác thường cùng lạ lẫm. Ta cũng sớm đã không phải bọn hắn trong trí nhớ đứa bé kia. Tại trên giang hồ lịch luyện lâu như vậy, thấy qua các loại muôn hình muôn vẻ người, cùng nạ vạ còn có thi đầu đà loại người này so sánh, Mã Lao Tam một nhà liền phải xem như người tốt, bọn hắn loại người này ta còn không sợ, Mã Lao Tam phụ tử càng không tính là cái gì. Đối đãi địch nhân, ta sẽ giống trời đông giá rét như thế lãnh khốc vô tình, đối đãi bằng hữu thân nhân, lại sẽ giống mùa xuân như thế ấm áp. Trong nhà chờ đợi một đêm, ta còn có một người rất muốn gặp nàng một lần, cái kia chính là Lưu bà bà. Lúc trước nếu không phải Lưu bà chiếu ứng ta căn bản không có cách nào còn sống nhìn thấy ta sư phụ. Cho nên, ta liền cùng phụ mẫu nói một tiếng, nói lên muốn đi Lưu bà ra một chuyến, đi xem một chút nàng lão nhân ra. Nghe ta nói như vậy, người trong nhà đều rất vui mừng, ba vội vàng nói: "Tiểu Kiếp à, ngươi thật sự nên đi xem một chút Lưu bà, khi còn bé nàng hiểu ngươi nhất, cũng bởi vì ngươi mù một con mắt, những năm này nàng cũng không thiếu nhắc tới ngươi. Cháu nội ngoan, ta đi chung với ngươi à, ta cũng lâu lắm rồi không có gặp nàng, ngươi đoán chừng đều không nhớ rõ nhà nàng ngủ ở chỗ nào. Ông nội ta nói rằng, tốt, chúng ta cùng đi. Nói, ta liền đem Ra Ra nâng lên xe, đầu tiên là nhường Hổ Tử Thúc lái xe tới thị trấn bên trên lớn trong cửa hàng, cho Lưu bà mua một chút quà tặng, chứa tràn đầy một xe. Cùng Lưu bà cũng có dòng dã 10 năm không có gặp mặt, khi còn bé nàng che chở ta bộ dáng, vẫn như cũ trước mắt rõ ràng. Đây là một cái lão nhân hiền lành, cùng ông nội ta tuổi tác không chênh lệch nhiều. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng về sau, chúng ta liền thẳng đến Lưu bà ở thôn mà đi, chờ đến Lưu bà ra bên trong thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Thật là chờ chúng ta sau khi đi tới Lưu bà ra, mới phát hiện cửa viện đóng kín, hơn nữa còn lên một thanh khóa, Lưu bà cũng không ở nhà. Hổ Tử Thúc có chút không yên lòng quá khứ gõ cửa một cái, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Khả năng ra cửa a, bằng không chúng ta trước cửa nhà chờ một chút ra ra đề nghị. Đang nói, theo Lưu bà sát vách trong một cái viện chạy ra một cái trung niên nữ nhân, có chút cảnh giác hỏi chúng ta tìm ai. Đại đương, ta tìm một cái Lưu bà có việc nhỏ, nàng không ở nhà sao? Ta khách khí hỏi. Các ngươi là tìm đến nàng nhìn sự tình a? Cái kia trung niên nữ nhân hỏi. Ân, là có chút việc cần nàng hỗ trợ. Ta cười nói. Không trùng hợp, sáng hôm nay thời điểm, Triệu gia ổ tử tới người, đem Lưu bà mời đi, nói là bên kia có người chúng ta, nhường Lưu bà đi nhìn một chút. Cái kia trung niên nữ nhân nói. Triệu gia ổ tử. Ta xác nhận nói. Không sai, chính là người của Triệu gia ổ tử, cách nơi này cũng không gần đấy, lái xe đều phải hơn một giờ, tại một cái khe suối trong khe. Nữ nhân kia lại nói. Cụ thể cái nào một gia đình đại tẩu tử biết không? Hổ Tử Thúc cũng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng, Lưu bà buổi tối hôm nay đều không nhất định có thể trở về, nhìn tình huống kia hẳn là thật nghiêm trọng. Ta nhẹ gật đầu, cho biết là hiểu, sau đó liền dịu lấy Ra Ra một lần nữa về tới trên xe. Ra Ra, ngươi biết Triệu gia ổ tử ở đâu sao? Ta hỏi. Biết, xác thực không gần, cái này Lưu bà tử lớn tuổi như vậy, còn cả ngày chạy khắp nơi, bạn nhất mệnh muốn chết rồi làm sao xử lý? Ra Ra thở dài một cái nói. Đi thôi Ra Ra, chúng ta cùng đi Triệu gia ổ tử tìm nàng lão nhân ra, nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ được gì. Ta vừa cười vừa nói. Đi, cùng đi nhìn một cái, ta lớn cháu trai càng ngày càng có bản lĩnh, lúc trước ta xem xét lao đạo trưởng kia chính là có lớn người có bản lĩnh. Ra Ra hết sức vui mừng nói. Hổ Tử Thúc lái xe, mang theo chúng ta lại hướng phía Triệu gia ổ tử phương hướng một đường chạy mà đi. Nghe Ra Ra nói, Triệu gia ổ tử là một cái tiểu sân thôn, 10 phần vắng vẻ, ngay tại một cái khe suối trong khe, 4 phương 8 hướng đều là liên miên bất tuyệt đại sơn, hắn lúc còn trẻ đi qua cái thôn kia, đường này thật không tốt đi. Dựa vào ấn tượng, Ra Ra ngồi ở vị trí kế bên tài xế cho Hổ Tử Thúc chỉ đường. Như thế hơn một giờ về sau, chúng ta mới đi đến được Triệu gia ổ tử thôn. Đường này không hề giống là tưởng tượng bên trong khó như vậy đi, gần nhất những năm này một mực tại kiến thiết mới nông thôn, con đường này đều bị tu chỉnh qua. Cái thôn này nhân số cũng không nhiều, cứ như vậy mấy chục gia đình, tản mát tại một cái vùng núi hẻo lánh từ bên trong, không sai biệt lắm toàn bộ người trong thôn đều họ Triệu. Tới thôn về sau, Hổ Tử Thúc xuống xe đi nghe ngóng chuyện của Lưu bà, ta cùng Ra Ra ngồi trên xe nói chuyện phiếm, chờ lấy Hổ Tử Thúc trở về. Ước chừng mười mấy phút về sau, Hổ Tử Thúc liền gãy trở lại, nói với ta nói, thiếu gia, nghe được, xảy ra chuyện chính là thôn phía nam một gia đình, nghe nói một cái con trai của lão thái thái chúng ta, Lưu bà chính là đi nhà hắn. Ta lên tiếng, liền dịu lấy Ra Ra, nhường Hổ Tử Thúc dẫn đường, hướng phía Triệu lão thái nhà phương hướng đi đến. Đi không lâu lắm, liền đi tới một gia đình cổng. Còn không, ta cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm yêu khí theo trong ngôi nhà này tán phát ra. Tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, còn có thể nhìn thấy theo trong viện một chỗ phương hướng, có một cỗ yêu khí màu đen phiêu tán đi ra. Vừa nhìn thấy tình huống này, trong lòng ta giật mình không nhỏ, nồng như vậy nặng yêu khí, sợ là Lưu bà không đối phó được, dù sao hắn tuổi đã cao. Lập tức, ta cũng không do dự, mang theo Hổ Tử Thúc cùng Ra Ra hướng thẳng đến trong viện đi đến. Một tiếng vào viện, liền nhìn thấy trong viện rối bời, một mảnh hỗn độn, trong sân còn tán lạc rất nhiều lông gà vịt quặng lông loại hình đồ vật. Trong nhà có ai không? Hổ Tử Thúc hô một tiếng. Không bao lâu, liền có một cái lưng còn lao thái thái, tóc trắng thơ, run run rẩy rẩy theo phòng bên trong đi ra, cảnh giác đánh giá mấy người chúng ta một cái, liền hỏi, các ngươi tìm ai à? Lão nhân gia, Lưu bà có phải hay không tới qua nơi này? Chúng ta là tìm đến nàng. Ta khách khí hỏi. Đúng vậy à, Lưu bà là tới cho nhi tử ta trừ tà, thật là nàng sau khi đến, dùng các loại biện pháp đều vô dụng, sau đó liền cứ gọi lên trong thôn mấy cái trẻ tuổi hậu sinh lên núi, nói là đi bắt yêu, đi hơn 2 giờ. Lão thái thái nói rằng. Lời nói vừa dứt, đột nhiên từ trong nhà truyền đến một tiếng quái khiếu, giống như là một loại nào đó dã thú gầm nhẹ thanh âm, dọa chúng ta nhảy một cái. Lão nhân gia, trong phòng là con của ngươi a? Ta hỏi. Chương 803, An vật sống đại nưu chương 803. An vật sống đại như lão thái thái nhẹ gật đầu, nói rằng, đúng vậy à, nhi tử ta trong phòng, chúng ta, các ngươi có thể chớ tới gần hắn, sẽ bị hắn cắn. Lão thái thái sợ hãi nói. Ta cùng Hổ Tử Thúc liếc nhau một cái, ta nghĩ thầm, hàng yêu trừ ma là chuyên nghiệp của ta à, thật đúng là không có gì phải sợ, càng là nguy hiểm, ta thì càng mong muốn nhìn một cái, thế là liền cùng lão thái thái kia nói, lão nhân gia ta có thể nhìn một chút không? Các ngươi vẫn là đừng xem, buổi trưa, ngay cả Lưu bà đều không chế trụ nổi hắn, hơi kém bị cắn bị thương. Lão thái thái lại nói, không có chuyện, ta không sợ cái này. Ta cũng hiểu một chút hàng yêu trừ ma thủ đoạn, có lẽ có thể cứu ngươi nhi tử. Ta cười nói. Vậy được, bất quá cảnh cáo ta còn nói ở phía trước, nếu như các ngươi bị cắn bị thương, cũng đừng trách ta. Lão thái thái nhìn về phía ta. Yên tâm, không có việc gì. nói, ta đã đem thiên đồng xích lấy ra, hướng phía cái kia chuyển tới kỳ quái tiếng bang phòng đi tới. Lão thái thái nhà phòng ở rất phá, vẫn là vài thập niên trước loại kia tảng đá đắp lên phòng ở, tám mặt lọt gió, liền xem như ban ngày, trong phòng cũng đen như mực, nho nhỏ trên cửa sổ, dùng một khối màu trắng vải tờ lặt tiệp bị lại. Vừa vào nhà, cái này yêu khí liền càng thêm rõ ràng, ta không dám kinh thường, trong tay nắm chặt thiên đồng xích, cũng không dám để cho hổ tử thúc theo vào đến, nhường hắn ở bên ngoài chiếu khán tốt ra ra. Tại mở ra thiên nhãn tình huống phía dưới, rất nhanh ta liền thấy phía đông một cái phòng bên trong, có một người đang co lại trong góc, đưa lưng về phía ta, thân thể hơi rung nhẹ lấy, trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng vang, giống như đang ăn thứ gì. Kia chính là ta nhi tử. Đêm qua hắn từ trên núi xuống tới không bao lâu liền xảy ra vấn đề, ngay từ đầu phát sốt, người đều đốt mơ hồ, ta mời tới trong thôn thầy lang, cũng không nhìn ra thành tựu gì đi ra, kết quả nhi tử ta còn đem bác sĩ kia cắn bị thương, trên cánh tay đều cắn xuống đến một miếng thịt, ngươi nhưng phải cẩn thận một chút nhi. Lão thái thái nhắc nhở. Đang nói, bên hai bỗng nhiên truyền đến một hồi nhi xích sắt rầm rầm tiếng vang, sau đó con trai của Lão Thái Thái bỗng nhiên vừa quay đầu đến, làm ta nhìn thấy Lão Thái Thái nhi tử gương mặt kia thời điểm, lập tức sợ hai đến ta hít vào một ngụm khí lạnh. Con trai của Lão Thái Thái vậy mà miệng đầy là máu, trong miệng hắn còn ngậm một khối máu me nhầy một thịt, ngay tại miệng lớn nhai nuốt lấy, kia thịt tựa như là sinh. Làm ta nhìn về phía con trai của Lão Thái Thái thời điểm, hắn cũng đang nhìn ta, hướng về phía ta phát ra một hồi nhi âm trầm tiếng cười, một đôi mắt vậy mà toát ra quỷ dị lục quang. Sau một khắc, kia con trai của Lão Thái Thái bỗng nhiên thân hình mạnh mẽ động một cái, hướng phía ta bên này đánh tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta tắt lưỡi, trong chớp mắt đã đến bên cạnh ta. Ta kia không do dự chút nào, trực tiếp giơ lên trong tay thiên đồng xích, hướng phía con trai của Lão Thái Thái đánh qua. Lần này, vừa vặn đánh vào trên vai của hắn, theo trên thiên đồng xích mặt phủ văn có chút lấp lóe, trên thiên đồng xích mặt tản ra một cỗ cường đại khắc chế yêu tà lực lượng, trực tiếp đem con trai của Lão Thái Thái đánh bay đi ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, sau đó tuột xuống. Chịu ta một thức tử, kia con trai của Lão Thái Thái lập tức tiêu ngừng lại, núp ở góc tường, một đôi bốc lên lục quang ánh mắt, có chút e ngại nhìn về phía ta. Đại Nưu, Đại Nưu. Lão Thái Thái vừa nhìn thấy ta đem con của hắn đánh bay, lập tức liền muốn áp sát tới, bị ta kéo lại cánh tay, lão nhân ra đường đi qua, hắn bị mấy thứ bẩn thỉu trên người, cẩn thận bị hắn tổn thương tới. Nghe ta kiểu nói này, Lão Thái Thái mới ngưng được bước chân, nhưng như cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía con của mình. Lão nhân ra, ngươi cho hắn ăn cái gì? Ta hỏi. Là ta nuôi gà mái, hắn sinh cái này quái bệnh về sau, khắc cũng không ăn à, liền ăn sống đồ vật. Lão Thái Thái giải thích nói. Bị ta đánh bay ra ngoài về sau, kia đại nhu cảnh giác nhìn ta một cái, dùng cả tay chân, lần nữa chạy tới góc tường vị trí, đưa tay từ dưới đất nhặt lên ăn một nửa máu me nhảy mùa thịt gà, tiếp tục hướng miệng bên trong nhét. Ta lôi kéo Lão Thái Thái theo phòng bên trong đi ra, trầm giọng hỏi, lão nhân già, đêm qua con của ngươi trở về sau, có hay không đã nói với ngươi xảy ra chuyện gì? Lão Thái Thái tỉ mỉ nghĩ lại, mới nói với ta nói, nhi tử ta không có chuyện thời điểm, liền thích sơn chuẩn bị thịt rừng nhi trở về, thường xuyên gài bẫy bắt một chút gà rừng cùng thỏ rừng loại hình đồ vật. Đêm qua lúc hắn trở lại, là tay không trở về, tinh thần có chút hoảng hốt, một run rẩy, miệng bên trong còn lẩm bẩm nói, chính mình ở trên núi gặp phải quỷ, nói chính mình còn không ngừng cười, cơm tối cũng chưa ăn, liền nằm xuống ngủ, nửa đêm liền bắt đầu phát sốt, nói mê sảng. Ta cho ăn hắn vài miếng thuốc về sau, liền ngủ rồi. Thiên nhanh tảng sáng thời điểm, ta liền nghe tới trong viện có động tĩnh, trong viện nuôi những cái kia gà vịt không ngừng kêu to, liền đem ta đánh thức, đi ra ngoài nhìn lên, phát hiện nhi tử ta đem trong nhà nuôi gà vịt hầu như đều cắn chết, đang ngồi xổm trên mặt đất ôm một cái sống con vịt gầm đầu, kia con vịt bụng bị cắn mở một cái độc lớn, đầy một mồm máu. Nhìn thấy nhi tử ta cái dạng này, ta sợ hãi đến hét to một tiếng, đem phụ cận hàng xóm đánh thức, tới 5-6 tiểu hòa tử. Các ngươi là không biết rõ, kia 5-6 tiểu hòa tử đều không có khống chế lại nhi tử ta, tất cả đều bị hắn đả thương, còn có người bị hắn cắn bị thương, về sau lại tới mấy người, mới đưa nhi tử ta cho nhấn trên mặt đất, dùng dây xích sắt buộc, người trong thôn đều nói trong đại nhu tả, cho nên ta cũng làm người ta đi mời Lưu bà bà. Lưu bà bà sau khi đến, nói cái gì? Ta hỏi. Lưu bà bà nhìn nhi tử ta một cái, liền bắt đầu thi pháp, nói là nhi tử ta bị yêu tinh cho phụ thân, cầm thuốc phiện cái nồi hướng phía đầu hắn bên trên gõ đến mấy lần, mời được trên tiên gia thân, nhưng không có đem nhi tử thể nội mấy thứ bẩn thỉu đuổi đi. Lưu bà bà liền nói, nhập thân vào ta trên người con trai yêu tinh đạo hạnh quá cao, không chịu đi ra, còn nói cái gì, nhất định phải đi trên núi một chuyến, đem kia yêu tinh cho tìm tới, mới có thể cứu sống nhi tử ta, thế là liền gọi lên. Trong thôn mấy cái tiểu hòa tử lên núi. Lão Thái Thiên giải thích nói, ta có thể cảm giác được phụ thân ở trên người đại nhu là yêu vật, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không đoán ra được đến cùng đúng cái gì yêu. Kỳ quái là, nhập thân vào trên người đại nhu yêu vật đạo hạnh cũng không phải là rất cao, tối thiểu không có ta trong tưởng tượng lợi hại, nhưng lại bám vào tại đại nhu phía trên thần hồn, rất khó theo trong thân thể của hắn tháo rời ra, loại tình huống này mười phần hiếm thấy, nếu như cưỡng ép đem yêu vật kia thần hồn theo trên người đại nhu tháo rời ra lời nói, kia đại nhu thần hồn cũng sẽ nhận tổn thương, rất có thể lại biến thành một cái tên ngốc, cho nên Lưu bà bà mới quyết định dẫn người lên núi, tìm tới yêu vật kia bản thể, chỉ có đem yêu vật kia cho trừ đi, đại nhu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chương 804, bắt thú hố. Chương 804, bắt thú hố. Minh bạch Lưu bà bà tại sao phải dẫn người lên núi về sau, trong lòng ta không khỏi có chút sợ hãi lên. Lưu bà bà mặc dù là người tu hành, nhưng là tu vi lại rất bình thường, nàng chỗ có thể phát huy ra tới trạng thái mạnh nhất, cũng chính là đem thể nội xuất mã tiên cho mời đi ra. Theo ta hiện đang phán đoán, Lưu bà mời đi ra xuất mã tiên cũng không phải rất mạnh, có thể có cái 200-300 năm đạo hạnh cũng không tệ rồi. Nếu như phụ thân ở trên người đại nhu yêu vật là rất lợi hại đại yêu lời nói, kia Lưu bà liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ta đi ra nhìn một chút sắc trời, đã không còn sớm, không bao lâu liền sẽ trời tối. Sau khi trời tối âm khí trọng, âm thịnh dương suy, những cái kia sơn tinh dạ quái liền sẽ càng thêm khó đối phó một chút. Lưu bà đều hơn 80, còn bọc lấy chân nhỏ, ánh mắt còn mù một cái, mang theo mấy người bình thường liền dám lên sơn bắt yêu, dạng này thật là quá nguy hiểm. Tới nàng cái tuổi này, đi ra cho người ta nhìn sự tình cũng không phải là đơn thuần vì kiếm tiền. Ta sư phụ đã từng đã nói với ta, năng lực lớn bao nhiêu, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Một cái hảo hán hộ ba thôn, giống như là Lưu bà loại này xuất mã tiên, cũng có bảo hộ 10 dặm 8 thôn trách nhiệm. Đây cũng là nàng xem như xuất mã tiên đảm đương. Nghĩ tới những thứ này, ta cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Thật vất vả về chuyến nhà, vạn nhất không gặp được Lưu bà liền phiền toái. Lúc này ta cũng rốt cuộc hiểu rõ một việc, cái kia chính là vì cái gì sư phụ không cho ta về nhà. Xem ra ta mệnh cách này thật đúng là trời sinh đen đủi. Trở lại nhà mình, liền gặp chuyện của Mã Lao Tam, đến tìm Lưu bà, nàng cũng gặp phải phiền toái. Từ nơi sâu xa, giống như có một cái bàn tay vô hình, một mực tại nắm trong tay tất cả. Vô luận như thế nào, ta cũng không thể để Lưu bà xảy ra chuyện. Ta đem Lão Thái Thái chiêu hô lên, đưa cho hắn một trương hoàng chỉ phù, nói rằng: "Lão nhân già, tấm đùa này ngươi giấu kỹ trong người, có thể bảo vệ cho ngươi bình an. Ta cái này lên núi đi tìm Lưu bà, ngươi biết nàng mang theo người hướng phía địa phương nào đi sao?" "Tựa như là hướng phía Lão Phần Sơn địa phương đi, lúc trước nhi tử ta chính là tại Lão Phần Sơn phương hướng xảy ra sự tình, thiên chẳng mấy chốc sẽ đen, ban đêm lên núi rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút con a người trẻ tuổi." Lão Thái Thái nhắc nhở. Cho nàng tấm đùa này, là phòng ngừa con trai của nàng Đại Nưu lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Trước mắt trên người Đại Nưu tình huống, ta cũng không dám tùy tiện động thủ, còn phải là Lưu bà phương pháp xử lý, đem cái kia yêu vật tìm cho ra mới được. Từ biệt Lao Thái Thái, ta đem Hổ Tử Thúc cùng Gia Gia dẫn tới bên ngoài viện, trầm giọng nói rằng: "Gia Gia, Hổ Tử Thúc, Lưu bà khả năng gặp nguy hiểm, hắn mang theo mấy cái thôn dân lên núi đi, ta muốn đi tìm nàng." Gia Gia nghe nói, có chút kích động nói: "Tiểu Kiếp, Gia Gia cũng đi chung với người, sớm biết có chuyện này, ta liền đem ta đại đao mang đến." "Gia Gia, ngài lớn tuổi, cũng không cần đi theo lên núi, để cho ta Hổ Tử Thúc đưa ngươi trở về, các ngươi trong nhà chờ lấy ta." Ta khuyên nhủ: "Thiếu gia, bằng không đem lão gia tử lưu tại Lao Thái Thái này trong nhà, ta cùng ngươi cùng nhau lên núi, chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hổ Tử Thúc đề nghị. "Không được, lần này quá nguy hiểm, làm không cẩn thận có thể là đại yêu." Ta quả quyết nói. "Tiểu Kiếp, ngươi để chúng ta trở về, ta cái này trong lòng cũng lo lắng Lưu bà tử à, hai chúng ta liền ở chỗ này chờ à." Gia Gia nói rằng. Hơi trầm ngâm một chút, ta gật đầu nói: "Cũng được, bất quá các ngươi không nên đi trêu chọc tên Têu Đại Nưu, hắn hiện tại rất nguy hiểm, chúng ta lên núi nhìn một cái." "Tiểu Kiếp, ngươi cũng phải cẩn thận một chút nhi, nhất định phải đem Lưu bà tử cho cứu trở về." Gia Gia kích động nói. "Lão gia tử yên tâm chính là, Tiểu Kiếp cái này bản lãnh lớn đâu, hắn không có việc gì." Hổ Tử Thúc trấn an Gia Gia nói. "Như thế, ta đem Hổ Tử Thúc cùng Gia Gia lưu tại Lão Thái Thái trong nhà, ta hỏi rõ ràng mồ mả tổ tiên bên trên phương hướng về sau, liền một thân một mình lên núi đi." Khi xuất phát, đã là hơn 5 giờ chiều. Cái kia mồ mả tổ tiên bên trên ngay tại Triệu gia ổ tử về phía tây, một mảng lớn cụm núi trùng điệp. Căn cứ Lão Thái Thái nói tới, Triệu gia ổ tử cái thôn này, ở chỗ này an gia đã hơn mấy trăm năm. Ngay từ đầu là hai hộ người của họ Triệu nhà ở cái địa phương này định cư, khai chi tán diệp, sở dĩ lựa chọn ở chỗ này, cũng là vì năm đó tránh né chiến loạn, cho nên mới sẽ lựa chọn tại dạng này một cái vắng vẻ địa phương. Lão Phần Sơn sở dĩ xưng là Lão Phần Sơn, là bởi vì Triệu gia ổ tử chỉ cần có người đi thế, liền sẽ chôn ở Lão Phần Sơn, hơn nữa toàn bộ Triệu gia ổ tử thôn lão tổ tông liền táng tại mồ mả tổ tiên bên trên phương hướng. Để cho ta có chút không hiểu là, Đại Nưu vì sao lại chạy đến trên Lão Phần Sơn đi săn, hắn tại mồ mả tổ tiên bên trên đến tột cùng là gặp sự tình gì, mới có thể bị yêu vật cho cuốn lên. Càng làm cho ta không hiểu là, vì cái gì yêu vật kia không đem Đại Nưu cho trực tiếp giết chết, mà là muốn thông qua loại phương thức này đi tra tấn hắn đâu. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, ta một thân một mình hướng phía Lão Phần Sơn phương hướng mà đi. Dọc theo đường núi gặp đèn, ta một đường nhanh đi, chờ ta đi tới Lão Phần Sơn phương hướng, đã là nửa đêm thời gian. Ta đứng tại chỗ giữa sườn núi, nhìn thấy phía tây ánh tà dương đỏ quạch như máu, mở ra thiên nhãn, hướng phía chỗ sâu trong Lão Phần Sơn nhìn lại, nhưng thấy toàn bộ đỉnh núi phiêu nổi lơ lửng một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Nói cách khác, tại mồ mả tổ tiên bên trên phương hướng vẫn luôn có yêu vật tồn tại. Ta cũng không biết Lưu bà đến tuột cùng đi cái gì phương vị, bất quá cũng không phải là không có biện pháp đi tìm nàng. Trên thân một mực mang theo la bàn, chỉ cần thông qua la bàn, tìm kiếm yêu khí nặng nhất địa phương, ta liền có thể tìm tới Lưu bà ở nơi nào. Mà đối với Lưu bà mà nói, tìm kiếm yêu vật liền càng đơn giản hơn, bởi vì nàng là xuất mã tiên, trên người tiên gia có thể giúp nàng chỉ dẫn phương hướng. Ta cầm la bàn, ở trong núi nhanh chóng hành động, ngay từ đầu còn có thể tìm được đường, đều là thôn dân phụ cận dẫm ra tới, tại rừng già đi vào trong hơn nửa giờ về sau, thiên dần dần liền đen lại, đã tìm không thấy đường. Mảnh này rừng già bên trong, 10 phần yên tĩnh, liên thanh côn trùng kêu vang đều nghe không được, để cho ta không khỏi có chút hoảng. Căn cứ trên la bàn chỉ dẫn, ta một đường nhanh đi, đột nhiên tại trong một rừng cây, ta cảm nhận được yêu khí giống như nồng nặc một chút. Cái này khiến ta cảnh giác, đem thăng tà kiếm đều rút ra, chậm rãi tới gần kia tản ra yêu khí chỗ. Chờ ta đi tới đó nhìn lên, đột nhiên sửng sốt một chút. Nhưng thấy tại trong rừng cây một khối trên đất trống, xuất hiện một cái hố sâu, kia bên trong hố to đều là vóc nhọn gậy gỗ bên trên mặt vậy mà xuyên lấy một con dã thú, đã chết đi đã lâu. Dã thú kia toàn thân mao nhung nhung, ngay từ đầu ta tưởng rằng một đầu chó hoang hoặc là đại hào thỏ rừng. Thật là chờ ta xích lại gần nhìn lên, lập tức giật nảy mình. Cắm ở gậy gỗ bên trên cái kia dã vật lại là một con chuột lớn, kia chuột so bình thường thời điểm nhìn thấy trong thôn chó đất đều lớn hơn một vòng, hơn nữa ở đằng kia chuột bự trên lưng, còn có một đạo hơi trắng bệnh da lông, chỉ là liếc mắt nhìn, ta liền đánh giá ra, đây là một cái có đạo hạnh chuột tinh. Chỉ là đạo hạnh cũng không cao, nhiều lắm là cũng liền trăm năm đạo hạnh. Chương 805, miệng nói tiếng người chương 805, miệng nói tiếng người liên tưởng đến đại nưu lão nương nói đại nưu lão lao phần sơn đi săn chuyện, hơn nữa không thu hoạch được gì, ta liền đoán được, cái này con chuột lớn có thể là ngộ nhập đại nưu bố trí cả ấy, cho nên mới sẽ chết thảm, mà cái này con chuột lớn đã có chút đạo hạnh, bị đại nưu giết về sau, con chuột này hồn phách có lẽ liền phụ trên thân đại nưu, cho nên đại nưu mới sẽ thay đổi điên điên cùng. Ta lần nữa cẩn thận quan sát một chút cái này rơi vào trong cạm bẫy chuột bự, rất nhanh lại có phát hiện mới, ta nhìn thấy người đại lão này chuột trên thân ngoại trừ có một chỗ bị cây gậy biến thành xuyên qua tổn thương bên ngoài, trên thân còn có mấy chỗ miệng vết thương của nó. Nhìn kia vết thương tựa như là bị đao cho chém bị thương. Cái này đã nói lên, người đại lão này chuột tại rơi vào cạm bẫy thời điểm còn chưa chết, kết quả đại nưu lại bổ đao, bởi vậy, kia chuột bự mới ghi hận trong lòng, thảm sau khi chết, phụ thân trên thân đại nưu, cha tấn hắn sống không bằng chết. Hơn 100 năm chuột tinh, cũng không tính là cao bao nhiêu đạo hạnh, nhưng là đã mở linh trí. Giống như là loại này đạo hạnh chuột tinh, nhìn thấy người đều đi trốn, bởi vì đạo hạnh quá thấp, còn không cách nào đối nhân tạo thành quá lớn lực sát thương. Vì nghiệm chúng ta ý nghĩ, ta đem Mị Linh chiêu hô lên, muốn cho nàng trở lại như cũ một chút cảnh tượng lúc đó, dù sao cái này con chuột lớn giống như chết thời gian rất lâu bộ dáng, Mị Linh không sai biệt lắm có thể khôi phục ra ngay lúc đó cảnh tượng. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, chỉ có làm rõ ràng tình huống hiện tại, ta khả năng quyết định bước kế tiếp làm cái gì. Không bao lâu, ta liền đem Mị Linh chiêu hô lên, cùng với nàng nói, "Mị Linh, giúp ta nhìn một chút nơi này trước đó xảy ra chuyện gì." Nói, ta liền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Mị Linh nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua ở trong đó chết đi chuột bự, sau đó đem một cái tay đặt ở ta thiên linh chỗ. Làm ta nhắm mắt lại trong tích tắc, trong óc lập tức nổi lên một cái hình tượng. Vẫn là tại cánh rừng cây này bên trong, ta thấy được đại nhu nút ở rừng cây cách đó không xa một mảnh rậm rạp trong bụi cỏ, nhìn xem cạm bẫy này phương hướng, hắn gục ở chỗ này không nhúc đích, kiên nhẫn cùng đợi. Một lát sau về sau, con chuột lớn kia xuất hiện. Người đại lão này chuột vừa xuất hiện thời điểm, đại nhu còn sửng sốt một chút, đoán chừng là không có từng thấy dáng góc lớn như thế chuột. Kia chuột dáng dấp 10 phần to mọng, bắt đầu chạy, một thân thịt đều đang lắc lư. Nó nhìn quanh hai bên một cái mũi có chút mấp máy, sau đó liền hướng phía đại nhu bố trí cạm bẫy phương hướng chạy tới. Người cạm bẫy kia phía trên liền hiện lên một tầng cảnh khô lá rụng, làm kia chuột bự đạp lên thời điểm, chính là phù phù một thanh âm vang lên, chuột bự trực tiếp tiến vào trong cạm bẫy, ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm. Đại nhu nhìn thấy kia chuột bự về sau, trực tiếp theo trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, cầm trong tay một thanh khảm đao, nhanh chóng đi tới cạm bẫy bên cạnh. Hắn hướng phía trong cạm bẫy liếc mắt nhìn, nhưng thấy kia chuột bự bị một cây nhọn gậy gỗ sâu đâm thủng thân thể, đang thống khổ chi chi kêu to. Thật đặc biệt nương suối quẩy, theo từ đâu chạy tới một con chuột lớn, không thể ăn không thể uống, thật sự là lãng phí thời gian. Đại nhu vây quanh người cạm bẫy kia dạo qua một vòng, nhìn chằm chằm chuột bự nhìn thoáng qua. Kia chuột bự đau không ngừng kêu to, trên người máu tươi không ngừng hướng phía cái hố bên trong nhỏ xuống. Cái này da lông không tệ, lột xuống có lẽ còn có thể bán ít tiền. Đại nhu bỗng nhiên linh cơ khẽ động, cầm trong tay khảm đao liền hướng phía kia chuột bự chán bộ tới, dự định đem nó đánh sau khi chết kéo lên đến. Chưa từng nghĩ, vừa đánh một cái, kia chuột bự bỗng nhiên quái khiếu một tiếng nói, đừng giết ta. Một con lớn như thế chuột vậy mà có thể miệng nói tiếng người, nhưng làm đại nhu làm cho sợ hãi, tay khẽ run rẩy, đao kia hơi kém tiến vào trong hố. Ngươi là ai, thế nào còn có thể nói chuyện? Đại nhu hoảng sợ nói. Vị tiểu ca này, không dối gạt ngài nói, ta là một con chuột thành tinh, đi ra kiếm ăn, lọt vào đại ca làm trong cạm bẫy, van cầu đại ca tha ta một mạng, ta ngày sau tất có báo đáp. Kia chuột bự đã quay tròn chuyển động, một đôi chân trước không ngừng lắc lư, tựa như là tại hướng về phía đại nhu thở dài. Đại nhu nghe xong, hứng thú, liền hỏi, ngươi dự định báo đáp thế nào ta? Ta lâu dài tại cái này lão phần sơn bốn phía hành tẩu, biết có một chỗ trong cổ mộ chôn cùng không ít vàng bạc tài bảo, chỉ cần đại ca đem ta cứu ra, ta liền nói cho ngươi biết cái kia mộ táng ở nơi nào, chỉ cần đem những vật kia lấy ra, cam đoan ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Làm sao ngươi biết kia trong hầm mộ có tài bảo? Ngươi mở ra nhìn. Đại nhu hỏi. Không sai, ta tiến vào trong quan tài nhìn qua, trong quan tài thi thể đều bị ta ăn sạch, liền chỉ còn lại vàng bạc tài bảo, van cầu đại ca đem ta cứu ra, ta hiện tại liền mang ngươi tới. Chuột bự kích động nói. Nghe nói lời ấy, trên mặt đại nhu đông nhiên nổi lên một vẻ sắc ý, trực tiếp giơ lên đao trong tay, liền hướng phía chuột bự trên thân mánh đâm tới, một chút ngay tại kia chuột bự trên thân đâm ra một cái lỗ máu, đao kia chuột bự lại là một tiếng hét thảm. Đại ca, ngươi tại sao phải đâm ta? Ngươi không muốn tài bảo? Chuột bự sợ hãi nói. Ngươi tổ tiên tầm tấm, toàn bộ trên lão phần sơn chôn đều là ta Triệu gia ổ tử lão tổ tông, ngươi mẹ nó vậy mà để cho ta đi trộm ta mộ của lão tổ tông, quá thiếu đạo đức, ngươi đây là muốn để cho ta bị thiên lôi đánh xuống à? Nhìn ta không giết ngươi xuất sinh này. Đại nhu nói, cầm đao trong tay tiếp tục hướng phía kia chuột bự trên thân đâm tới. Liên tiếp mấy đao đi qua, đem kia chuột bự trên thân liền đâm máu me nhảy múa. Nhưng mà, kia chuột bự cũng không hề từ bỏ cầu xin cơ hội, vẫn tại cầu xin tha thứ. Đại ca, tha cho ta đi, ta không muốn chết, ta mặc dù chuột tinh, nhưng là ta cũng không hề có hại qua người a. Còn nói không có hại người, đều chạy đến chúng ta lão tổ tông trong mộ, thi thể đều bị ngươi cho gặm, ngươi trời phạt. Đại Nưu cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng đao đi đâm nó. Kia chuột bự biết mình là không sống nổi, cũng không còn cầu xin tha thứ, mà là hung tợn đối Đại Nưu nói, ngươi đổ hôn chứng này, cũng dám giết Hôi Tiên, ta muốn là chết, vẫn muốn lấy ngươi, để ngươi sống không bằng chết, ngươi giết ta, mẹ ta cũng biết báo thù cho ta, đem các ngươi toàn bộ người của Triệu gia ổ tử tất cả đều giết, ngươi liền chờ xem. Đối với chuột tinh lời nói, Đại Nưu hoàn toàn đều không có nghe vào trong lỗ tai đi, chỉ là không ngừng dùng đao trong tay đi chào hỏi con chuột lớn kia. Qua mấy phút về sau, kia chuột bự liền không có động tĩnh, trên thân không biết rõ bị chọc lấy nhiều ít vết máu, tử tướng rất khó coi, nhe răng trợn mắt, còn trừng mắt một đôi lục u mắt nhỏ, trực câu câu nhìn chằm chằm Đại Nưu. Đem người đại lão này chuột giết về sau, Đại Nưu còn có chút nghĩ mà sợ, đang phải xuống núi rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện kia chuột bự ánh mắt đông lúc đích, sau đó theo kia chuột bự thiên linh chỗ bỗng nhiên bay ra một vệt ánh sáng, trực tiếp hướng phía trên người hắn phiêu đi qua. Chương 806, còn có một cái đại yêu chương 806, còn có một cái đại yêu chuột bự thiên linh chỗ bay ra một vệt ánh sáng, trực tiếp chui vào thân thể của Đại Nưu bên trong. Trong tích tắc, thân thể của Đại Nưu liền kịch liệt rung động run một cái, đầu óc có chút choáng, đặt mông liền ngồi trên mặt đất. Tại mị linh cấu tạo trong tấm hình, ta nhìn thấy ánh mắt của Đại Nưu nhi bỗng nhiên biến có chút ngây dại ra, một mình hắn lắc lắc ung dung liền xuống núi đi. Lúc này, ta mới hiểu được, Đại Nưu đây là bị một cái không sai biệt lắm có trăm năm đạo hạnh chuột tinh cho cuốn lấy, gắt gao bám vào Đại Nưu phía trên thần hồn. Hiện tại ta tìm tới con chuột này tinh thi thể, muốn nhường chuột tinh thần hồn rời đi Đại Nưu, cũng không phải cái gì chuyện rất khó khăn, nhưng mà hiện tại chủ yếu vấn đề cũng không phải là giải quyết phụ thân ở trên người Đại Nưu chuột tinh thần hồn, mà là Lưu bà tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, ta nhất định phải mau chóng tìm tới nàng mới được. Mấu chốt là, ta vừa rồi theo kia chuột tinh trong miệng đạt được một tin tức, nó nói nó còn có một cái lao nương, khẳng định là đạo hạnh rất cao đại yêu. Đoán chừng Lưu bà chính là đi đối phó cái kia đại yêu đi. Nàng khẳng định là không có làm rõ ràng tình huống, một khi tìm tới cái kia đại yêu, Lưu bà mạng nhỏ khẳng định liền giữ không được. Nghĩ đến đây, ta mồ hôi lạnh đều xông ra. Chuyện này cũng không nhất thời vội vã. Ta cũng không biết Lưu bà hiện tại cụ thể ở nơi nào, trước hết tìm tới người lại nói. Thế là, ta vỗ thiên cương ấn, đem thiên cương ấn bên trong quỷ vật đều chiêu hô lên. Chứ na tỉ ra, còn lại mấy cái toàn đều đi ra. Các ngươi đi tìm người, chủ yếu là tìm một cái tám mười mấy tuổi lão nhân ra, đi nhanh về nhanh. Ta chào hỏi một tiếng. Tiểu Anh Linh cùng quỷ phu thê nghe được ta chào hỏi về sau, lập tức hướng phía mấy cái phương hướng phân tán ra, tìm kiếm Lưu bà bóng dáng. Ta nhìn con chuột lớn kia thi thể, trong lòng đã có số đo. Trong cơ thể ta bắt vĩ hổ chính là cần thôn vệ linh thể thời điểm. Con chuột này tinh mặc dù đạo hạnh không cao, cũng liền khoảng trăm năm, nhưng là nếu để cho Bát Vĩ Hồ nuốt lời nói, dù sao cũng so không có mạnh, nếu như có thể tìm tới cái kia đại yêu lời nói, đoán chừng Bát Vĩ Hồ liền có thể khôi phục hình người. Mặc dù nguy hiểm, cũng đáng được ta liều một phen. Nàng dâu, cái kia, ta một hồi đem kia chuột tinh hồn phách cho thu hồi lại, ngươi có thể đi ra nuốt lấy nó sao? Ta hỏi dò. Từ lần trước Bát Vĩ Hồ dùng Vạn Niên Tuyết Liên quả khôi phục nguyên thần về sau, ta ngược lại thật ra có thể cảm ứng được nàng tồn tại, nhưng là nàng vẫn như cũ không cách nào hóa thành hình người xuất hiện, thậm chí không cách nào xuất hiện trạng thái của hồ ly. Chủ yếu vẫn là lần kia giúp ta cản lôi kiếp tổn thương quá lợi hại. Nàng thậm chí rất ít cùng ta khai thông. Lần này đã có cơ hội, ta liều mạng cũng muốn thử một chút. Làm ta hỏi ra câu nói này về sau, sau một lát, ý thức bên trong biển sâu xuất hiện một dòng nước ấm, rất nhanh một cái thanh âm ôn nhu tại trong đầu của ta hiện hiện, ta có thể nuốt. Nghe được nàng dâu đáp lại, ta hết sức cao hứng. Cái kia còn có cái gì dễ nói, trước hết để cho nàng dâu ăn no bụng lại nói. Tại Tiểu Anh Linh bọn hắn đi tìm Lưu bà tung tích thời điểm, ta vừa vặn đem kia chuột tinh hồn phách cho chào hỏi tới, nhường Bát Vĩ Hồ nuốt lấy, như thế hai không chậm trễ. Lập tức, ta theo trên thân lấy ra hồng thẳng, cuốn chặt lấy kia chuột tinh thi thể, đem hắn theo người cạm bẫy kia bên trong cho túm đi ra. Con chuột này dáng vóc thật không là bình thường lớn, đoán chừng có cái gần 110 cân. Nó đều lớn như thế dáng vóc, con chuột này tinh lão nương không biết rõ sẽ dáng dấp ra sao. Ta gặp được lợi hại nhất yêu vật chính là cái kia chỉ có lấy 400 năm đạo hạnh xà linh, lúc ấy là ta liên thủ với Lạp Thát đạo sĩ mới đưa kia xà linh cho thu. Hơn nữa còn có Bát Vĩ Hồ hỗ trợ. Nếu như lần này kia chuột bự tinh đạo hạnh nếu là ở đằng kia phía trên xà linh, ta còn thực sự có chút bận tâm ta không đối phó được nó. Mặc kệ, trước thu cái này con chuột nhỏ tinh hồn phách lại nói. Nghĩ như vậy, ta theo trên thân lấy ra một trương hoàng chỉ phù, lại từ bên trong đồng kính lấy ra chu sa bút, ở đằng kia chết đi chuột tinh trên lưng dùng chu sa bút vẽ lên một đạo chiêu hồn phù, sau đó lại tại kia chuột tinh bên cạnh thi thể phân biệt dựa theo bắt quái phương vị thả mấy đồng tiền. Từ khi đạt được bên kia long hổ kính, bị bắt ra dùng bí pháp luyện hóa một phen về sau, tấm gương này với ta mà nói, chẳng khác nào là một cái càn khôn bát bảo nàng, có thể thả rất nhiều thứ, có bảo bối này về sau, ta cũng cùng Lạp Thát đạo sĩ không sai biệt lắm, hướng phía bên trong lấp rất nhiều thứ, đừng quản có không có thể dùng được hay không, trước bỏ vào lại nói, vạn nhất về sau hữu dụng đâu. Chuột tinh trên lưng vẽ lên tìm một phù, ở trung quanh hắn lại bố trí một cái đơn giản tụ linh trận. Chuẩn bị không sai biệt lắm thời điểm, ta liền lấy ra thiên đồng xích, vây quanh kia chuột tinh thi thể bắt đầu bộ đạp độ cương, trong miệng nói lẩm bẩm lên, đung đưa du hồn, nơi nào sinh tồn, bờ sông ra chỗ, phần mộ sơn lâm, hư bị dọa dẫm phát sợ, thất lạc chân hồn, kính thỉnh lộ thần, mau mau giúp tìm, yêu vật siêu hồn, phụ thể an ổn, cấp cấp như luật lệ. Chú ngữ một mạch mà thành, trong tay của ta thiên đồng xích hướng phía kia chuột tinh trên thi thể nhẹ nhàng gỗ. Trên mặt đất được an trí mấy đồng tiền, đột nhiên nguyên một đám theo nguyên địa nhảy dựng lên, lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Lúc này, chiều ta lấy kia chuột tinh đậu xanh mắt nhỏ liếc mắt nhìn, nhưng thấy nó cặp mắt kia, giống như có mấy phần sinh khí. Chỉ một lúc sau, theo Triệu gia ổ tử phương hướng, có một đạo hắc khí nhanh chóng phiêu bay tới, trực tiếp rơi vào chuột tinh trên thân. Đột nhiên, cây giả tinh thân thể bỗng lúc đích, đôi mắt nhỏ nhìn về phía ta. Nó cũng không phải là sống, mà là hồn phách của nó bị ta dùng bí pháp, theo trên người đại nưu cho mạnh mẽ lôi kéo trở về, sẽ xuất hiện một đoạn thời gian hồi quang phản chiếu. Lớn mật, ngươi là ai, vậy mà xấu bản tiên chuyện tốt. Kia chuột tinh tức giận nói, liền ngươi, trăm năm đạo hạnh cũng chưa tới, còn dám tự xưng cái gì tiên. Ta cười lạnh nói, ngươi đem ta hồn phách làm tới làm gì? Kia đại nưu hại tính mạng của ta, ta muốn để hắn người một nhà không được an bình. Chuột tinh vẫn như cũ tức giận nói, đưa ngươi làm ra là tìm ngươi mượn một vật. Ta cười hắc hắc, ngươi muốn mượn cái gì? Mượn ngươi yêu hồn dùng một lát. Nói, ta liền hô lớn một tiếng, nàng dâu, đi ra dùng cơm. Lời nói vừa dứt, theo ta thiên linh chỗ rất nhanh liền bay ra một đạo bạch quang, trực tiếp rơi vào kia chuột tinh trên thân. Kia chuột tinh còn không biết chuyện ra sao, chính là một tiếng kêu thảm kinh khủng. Nhưng là thanh âm này rất nhanh im bặt mà dừng. Lại sau một lúc lâu, theo kia chuột tinh trên thân lại phiêu bay ra một đạo bạch quang, trực tiếp hướng phía ta thiên linh mà đi, một lần nữa về tới ý thức bên trong biển sâu. Lần này, ta rõ ràng cảm giác được, Bát Vĩ Hồ thần hồn so trước đó mạnh như vậy một chút. Ta ơn tiểu tướng công. Bát Vĩ Hồ kia dễ nghe thanh âm tại trong đầu của ta lần nữa hiện lên đi ra. Nàng dâu, cái này trên lão phần sơn hẳn là còn có một cái đại yêu, ta giúp ngươi bắt đến nuốt lấy. Ta vội vàng nói. Chương 807, Bát Phương Lục Sát chương 807, Bát Phương Lục Sát làm ta nói ra câu nói này về sau. Âm thanh của Bát Vĩ Hồ lần nữa tại trong đầu của ta vang lên, "Tiểu tướng công, ta có thể cảm giác được kể bên này xuất hiện yêu vật đạo hạnh rất cao, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản là không có cách chống lại, ngươi cũng không phải là đối thủ của nó, ta nhìn ngươi vẫn là nhanh đi về à?" Nghe nói lời ấy, ta vội vàng nói, "Nàng dâu, ta còn thực sự không thể trở về đi, Lưu bà năm đó đối ta có ân cứu mạng, hơn nữa đã cứu ta không chỉ một lần, nàng nếu là rơi vào kia đại yêu trong tay, đoạn không thể sống mệnh, coi như không thể nhận kia đại yêu, ta cũng phải tìm tới Lưu bà, đưa nàng an toàn mang về, đây cũng là báo đáp nàng năm đó đối ân tình của ta." Bát Vĩ Hồ trầm mặc một hồi, lại nói, "Đã ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ngươi liền đi đi, nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, ta sẽ bỏ bệnh cứu ngươi." "Nàng dâu, ngươi cũng đừng, lần trước lôi kiếp ngươi kém một chút nhì không có, ta có thể không có cách nào lại tìm một lần bạn Niên Tuyết liên quả, nếu quả thật gặp nguy hiểm, chạy chối chết bản sự ta vẫn phải có, ngươi có thể ngàn vạn không thể lại liều mạng." "Ta là thật sợ, sợ nàng lại xuất hiện bất kỳ sơ suất." "Tiểu tướng công, đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau, ta sẽ tận lực bảo toàn chính mình, ta trước tiêu hóa một chút cái này trăm năm chuột tinh đạo hạnh, ngươi trước tìm người a." Bát Vĩ Hồ nói xong câu đó về sau liền không có đáp lại. Mà ta thu hồi pháp khí, lần nữa mở ra bước chân, tiếp tục hướng phía Lao Phần Sơn chỗ sâu đi đến. Đi về phía trước mười mấy phút quan cảnh, đột nhiên hai thân ảnh hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Ta tập trung nhìn vào, chính là quỷ phu thê kia cặp vợ chồng. "Chủ nhân, chúng ta ở phía trước một cái vùng núi hẻo lánh từ bên trong phát hiện một người, đã chết." Quỷ Tân Lang Trúc Phi nói. "Đi, mang ta đi nhìn một cái." Trong lòng ta giật mình, nhường cái đôi này tại phía trước dẫn đường. Đi không lâu lắm, chuyện này đối với quỷ phu thê đem ta dẫn tới một cái vùng núi hẻo lánh từ bên trong, sau đó gỡ ra một mảnh bụi cỏ, ngay sau đó ta liền thấy một bộ nam thi, tử trạng mười phần kinh khủng. Cái kia nam thi là nằm thẳng dưới đất, ngực có một cái đại lỗ thủng, nội tạng đều bị móc ra. Lại đi nhìn cố kia nam thi bộ mặt thời điểm, cũng có mấy đạo thật sâu vết chảo, tựa như là bị cái gì mánh thú lập tức đập trên mặt, trắng nếu xương cốt đều lộ ra. Mà cố này nam thi ánh mắt là mở to, trước khi chết vẫn là vẻ mặt thần sắc kinh khủng. Cố này nam thi nhìn qua cũng liền 20 tuổi ra mặt, hẳn là Lưu bà theo Triệu gia ổ tử mang ra bên trong một cái. Nhìn thấy cố này nam thi, ta cái này trong lòng liền càng thêm không chắc. Đã náo xảy ra án mạng, Lưu bà chỉ sợ cũng thân ở tại nguy hiểm to lớn bên trong. Ngoại trừ cố thi thể này, còn có hay không cái khác phát hiện? Ta nhìn về phía kia đối quỷ phu thế nói. Tạm thời không có, chúng ta liền phiêu đến nơi này, cũng chỉ phát hiện cái này một cố thi thể. Tô Lệ Niên nhìn về phía ta nói. Ta nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn thoáng qua cố thi thể kia, nhắm mắt lại cẩn thận cảm ứng một chút, phát hiện cố thi thể này hồn phách rời đi thân thể cũng liền 2 đến 3 giờ thời gian quan cảnh, thi thể này vẫn rất mới mẻ. Nói cách khác, Lưu bà mang theo người, cùng con chuột lớn kia tinh chính diện tao ngộ, nhưng là kia chuột tinh chỉ tới kịp giết một người. Lưu bà cao tuổi rồi, trên người có một cái xà tiên, cũng không phải dễ đối phó, có lẽ nàng có đối phó kia chuột tinh thủ đoạn, nhưng kia chuột tinh có chút e ngại, đem nó đuổi chạy. Bằng không cũng sẽ không là chết một cái người đơn giản như vậy. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh cũng đống nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Tiểu Anh Linh vừa xuất hiện, liền chỉ vào hắn phương hướng sau lưng, hướng về phía ta thử lấy răng hàm, cũng không biết phải nói gì. Mỹ Linh vỗ một cái đầu của Tiểu Anh Linh, nói với ta nói, phía trước 4-5 dặm địa phương có một chỗ mộ hoang, chúng ta từ nơi đó cảm nhận được người sống khí tức, nhưng là ta cùng Tiểu Anh Linh không dám vào đi, bởi vì nơi đó có yêu vật khí tức, có những này quỷ vật ở bên người, làm việc thuận tiện rất nhiều, bớt đi ta rất nhiều phiền toái. Nghe được lời nói của Mỹ Linh, ta liền hô, đi thôi, mang ta tới nhìn một cái. Nói, ta liền dẫn mấy cái quỷ vật hướng phía Mỹ Linh phát hiện chỗ kia mộ hoang phương hướng mà đi. Cũng không biết hiện tại Lưu bà thế nào, hy vọng nàng còn sống. Như vậy, cho dù là chính diện tao nộ kia chuột bự tinh, ta liên thủ với Lưu bà. Lại thêm trên người của ta nhiều như vậy quỷ vật lời nói, cũng không nhất định sẽ thua, lại nói, vợ ta thời khắc mấu chốt khẳng định cũng có thể giúp bên trên đại ân. Ta mang theo mấy cái quỷ vật một đường nhanh đi. Ước chừng 20 phút về sau, ta liền đi theo Mị Linh đi tới một chỗ càng thêm hoang vắng địa phương. Nơi này đã là lão phần sơn chỗ sâu, phía trước một mảnh đen như mực, đều là liên miên bất tuyệt đại sơn. Phía trước có một chỗ mộ hoang, ở đằng kia mộ hoang phía dưới, ta cảm ứng được có người sống khí tức, hẳn là người ngươi muốn tìm. Mị Linh nhìn về phía ta nói. Ta lên tiếng, hướng phía chỗ kia mộ hoang phương hướng đi tới. Nói là mộ hoang, nhưng thật ra là một cái sơn đất, bên trên đầy mọc đầy cỏ dại, đã nhìn không ra mộ phần bộ dáng hiện ra. Như thế xem ra, cái ngôi mộ này năm tháng đã lâu, ít ra đã mấy trăm năm lịch sử. Ta nhắm mắt lại, khí trường toàn bộ triển khai, hướng phía bốn phía lan tràn ra. Không bao lâu, ta cũng cảm nhận được tại cái này mộ mà phía dưới có người sống khí tức, trừ cái đó ra, còn có một cỗ nồng đậm yêu khí. Ngoại trừ cái này hai cỗ khí tức bên ngoài, ta còn cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt tà khí. Các loại khí tức giao hội cùng một chỗ, rắc rối phức tạp, càng thêm nói rõ cái này mộ mà phía dưới hung hiểm khó lường. Tiểu Anh Linh cùng chúng ta lại tới đây về sau, lúc này vây quanh kia mộ mà đằng sau, chỉ vào một nơi hoa hoa kêu to, tựa như là phát hiện gì rồi. Ta biết, nó có thể là nói cho ta theo kia mộ mà đằng sau đi vào. Bất quá ta cũng không có tùy tiện tiến vào mộ mà phía dưới, bởi vì một lại tới đây, ta bỗng nhiên phát hiện phong thủy của nơi này có chút chỗ kỳ lạ. Địa phương này địa thế tương đối thấp lùn, ngắm nhìn bốn phía, nhìn không ra giống như là có gì tốt phong thủy có thể nói. Cẩn thận treo được bạn năm thuyền, làm một thầy phong thủy, ta đối địa lý địa mạch luôn luôn tương đối nhìn chúng. Chỗ này mộ hoang ở cái địa phương này xuất hiện, tất nhiên có đạo lý của nó. Ta dự định xem trước một chút cái này mộ hoang phong thủy lại làm bước kế tiếp quyết đoán. Lỗ mang đi vào, còn chưa hiểu tình huống, nói không chừng mạng nhỏ liền không có. Thế là, ta nhường Mỹ Linh bọn hắn canh giữ ở chỗ này mộ hoang phụ cận, ta thì thúc giục thần tiêu cửu lý, nhanh chóng đi tới một cái sườn núi nhỏ, ở trên cao nhìn xuống đi xem kia mộ hoang phong thủy bố cục. Cẩn thận liếc mắt nhìn về sau, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, âm thầm may mắn. May mắn ta nhiều một cái tâm nhãn, chỗ này âm trạch quả thật có chút vấn đề. Chỗ kia âm trạch ở vào thiên tinh văn khúc tinh chỗ bay đến chi vị, năm hình thuộc thủy, gặp nước thì âm, bát phương xuất hiện lục sát, chính là hiếm thấy lục sát phương, người chết nếu là táng tại nơi này, tất nhiên ra yêu tả. Chương 808, đầm nước quái quan tài chương 808, đầm nước quái quan tài trách không được ta đứng tại kia mộ mà phụ cận, có thể cảm nhận được các loại khí tức hội tụ, thì ra cái này âm trạch phong thủy có vấn đề rất lớn. Làm ta đứng ở đằng xa thấy được nơi đây phong thủy bố cục về sau, trong lòng đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Mộ chủ người sở dĩ lựa chọn nơi đây chỗ xem như nơi cho thầy, tất nhiên có tác dụng ý, cụ thể bộ dáng gì, ta còn muốn đi xuống xem một chút mới biết được. Hít sâu một hơi về sau, ta tay trái thiên đồng xích, tay phải thắng tà kiếm, liền lần nữa tới gần cái kia mộ hoang, đi tới tiểu anh linh trước đó chỉ cho phương hướng của ta. Đẩy ra một mảng lớn thật dày cỏ hoang, ở đằng kia mộ hoang đằng sau vậy mà xuất hiện một cái đen nhánh cửa hang, có một cỗ khí âm hàn từ bên trong xông ra. Ta đầu tiên là quan sát một chút cửa hang tình huống xung quanh, phát hiện nơi này cũng không có người vì dẫm đạp lên vết tích, nói cách khác, tại trước đó không có người từ nơi này cửa hang đi vào qua. Vậy ta từ nơi này hoang trong mộ cảm nhận được nhân khí là chuyện gì xảy ra nhi? Lưu bà đến cùng có hay không tại cái này mộ hoang phía dưới trong mộ thất đâu? Hay là còn có đường lối vào có thể thông hướng phía dưới mộ thất? Nơi này là Triệu gia ổ tử mộ tổ, mai táng tất nhiên là họ Triệu tổ tiên, cái này mộ phần trùng cùng Triệu gia ổ tử những thôn dân kia đến cùng có liên lạc hay không đâu? Rất nhiều nghi vấn lần nữa hiện lên ở trong lòng của ta, càng thêm tò mò. Ở chỗ này trống rỗng suy đoán khẳng định không có đáp án, nhất định phải đi xuống xem một chút mới được. Thật là ta đứng tại hang động này phía trên thời điểm, lại không khỏi có chút hoảng, lại thêm bắt vĩ hồ nhắc nhở ta, trong lòng liền càng thêm không có lực lượng. Quan tâm đến nó làm gì, nhất định phải cứu Lưu bà. Ta nhìn thoáng qua bên người tung bay kia đối quỷ phu thê, nói rằng, hai người các ngươi đi xuống trước tìm kiếm đường, nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn hướng phía nhẹ gật đầu, sau đó hướng thẳng đến cửa hang nhẹ nhàng đi vào. Sau một lát, ta liền cảm ứng được vợ chồng bọn họ truyền đến tín hiệu, biểu thị phía dưới tạm thời là an toàn. Ta cũng không do dự, chào hỏi bên trên tiểu anh linh cùng Mỹ Linh, sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào cái kia lỗ thủng đen bên trong. Một chút đi, liền cùng ngồi thang trượt dường như, trực tiếp đi xuống 7-8 mét khoảng cách, thân hình mới khó khăn lắm ổn lại. Thân thể dừng hẳn về sau, ta lập tức mở ra thiên nhãn, tứ phương nhìn lại, phát hiện đây cũng là một chỗ mộ thất. Trong mộ thất có một ít vật bồi táng, bình bình lọ lọ, mặt khác, ta còn phát hiện mấy bộ hài cốt, 7-8 cái đầu lâu. Những hài cốt này nhìn qua đều không thế nào hoàn chỉnh, thất linh bất lạc, tản mát khắp nơi đều là. Quỷ phu thê liền tung bay ở cái này trong mộ thất, cảnh giác phòng bị. Trong này một mảnh đen kịt, liền xem như ta mở thiên nhãn, rất nhiều thứ cũng nhìn không phải rất rõ ràng, tựa như là lúc chạm vào tối, trời tối chưa hắt thời điểm nhìn thấy cảnh tượng. Ta đi tới một chỗ thi cốt bên cạnh, nhặt lên một khối xương đùi, cẩn thận liếc mắt nhìn. Phát hiện bắp đùi kia bên trên xương lại có dấu răng, tựa như là bị cái gì dã thú gặm ăn qua như thế. Trong này yêu khí so ở phía trên thời điểm cảm ứng càng thêm rõ ràng. Kế tiếp, ta dùng mắt ra hiệu cho quỷ phu thê, ra hiệu bọn hắn đi bên ngoài nhìn một cái. Hai vị này vẫn là rất nghe lời, được ta sau khi phân phó, liền hướng phía bên ngoài bay ra ngoài. Bị linh phía trước, tiểu anh linh liền ghé vào trên vai của ta, thử lấy răng hàm, một đôi máu con mắt màu đỏ cảnh giác hướng phía bốn phía nhìn lại. Giản thật, nếu là cái này trong mộ thất có quỷ vật gì, ta là thật không mang theo sợ, liền trên người của ta mang theo những này mánh quỷ, đừng quản quỷ vật gì tới đều phải quỷ. Ta sợ hai chính là cái kia chuột bự tinh, không biết rõ có bao nhiêu năm đạo hạnh. Nếu như vượt qua 500 năm lời nói, ta đoán chừng liền phải nghỉ cơm. Chờ quỷ phu thê phiêu sau khi ra ngoài, ta cũng mang theo Mị Linh bọn hắn đi ra căn này mộ thất. Vừa rồi ta chỗ cái kia mộ thất, là toàn bộ trong mộ thất một cái thái thất, chuyên môn thả vật bồi táng. mà những cái kia thi cốt phía trên xuất hiện dấu răng, rất có thể là cái kia chuột bự tinh cho khai ra tới. Người chính là vạn vật chi linh, những này thành tinh yêu vật, đối người sống cảm thấy hứng thú vô cùng, ăn về sau có thể gia tăng đạo hạnh. Còn có trước đó ta phát hiện người trẻ tuổi kia thi thể, nội tạng đều bị móc giống, khẳng định cũng là con chuột lớn kia tinh gây nên. Đường hành lang cũng không phải là rất dài, ta đi 10 phần cẩn thận từng ly từng tí. Phía dưới này 10 phần yên tĩnh, an tinh chỉ có thể nghe được ta tiếng bước chân của mình cùng tiếng tim đập. Xuyên qua đường hành lang về sau, phía trước chính là một chỗ 10 phần rộng rãi mộ thất, cũng chính là chủ mộ thất. Là một thầy phong thủy, đối với mộ táng tập tục tất nhiên 10 phần hiểu rõ, hơn nữa các triều đại đổi thay phong thủy táng pháp, ta đều rõ ràng trong lòng. Thông qua trong hầm mộ bích họa còn có mộ táng quen thuộc đến xem, ta cảm giác cái này mộ táng hẳn là Minh triều hậu kỳ, cách nay ít ra cũng có 4-500 năm. Ta vừa tới chủ mộ thất, còn chưa kịp quan sát tình huống xung quanh, đột nhiên, trong mộ thất liền truyền đến vài tiếng chi chi tiếng vang, sau đó không biết từ nơi nào chạy ra ngoài mấy con chuột lớn, vậy mà hướng phía ta bên này chạy tới. Những này chuột bự dáng dấp so mèo đều lớn, thân thể 10 phần to mọng, ánh mắt lại còn là màu đỏ. Tiểu Anh Linh vừa nhìn thấy những này chuột bự, trực tiếp theo bả vai ta bên trên nhảy xuống, rơi vào bên chân của ta. Những đại lao kia chuột cách ta còn cách một đoạn thời điểm, liền ngao nhau tránh thoát, chui vào chủ trong mộ thất hang chuột bên trong. Khá lắm, dáng vóc thật không nhỏ, ta sẽ không tới một cái chuột trong ổ đi. Ta hai tay riêng phần mình cầm pháp khí, tiếp tục đi về phía trước một khoảng cách, rất mau nhìn tới một bộ 10 phần cổ quái hình tượng. Tại chủ mộ thất ở giữa địa phương, có một cái quan tài. Quan tài phía dưới lại là một cái đầm nước, cô quan tài kia liền phiêu phủ ở đầm nước phía trên. Theo kia trong đầm nước, có một cỗ nhàn nhạt sương mù màu trắng hướng phía bốn phía phiêu tán ra. Trong mộ có nước, nhất là nước chảy, đây chính là tốt nhất phong thủy bảo huyệt, rất nhiều rất không tệ phong thủy vị bên trong đều có con suối, ngụ ý sinh sôi không ngừng, ấm phúc tử tôn, con cháu đời sau thịnh vượng. Thật là ta ở phía trên thời điểm, quan sát cái này âm trạch phong thủy bố cục thời điểm, nhìn qua cũng chẳng ra sao cả. Chẳng lẽ lại ta đây là nhìn lầm? Nơi này vẫn là một chỗ hiếm thấy phong thủy bảo địa không thành. Mang lòng tràn đầy nghi hoặc, ta đi tới cái đầm nước kia bên cạnh, đầu tiên là hướng phía kia phiêu phù ở đầm nước phía trên quan tài cẩn thận liếc mắt nhìn, cái này quan tài đen như mực, ta cũng nhìn không ra làm bằng vật liệu gì đi ra, không giống như là gỗ, cũng không giống là sắt, càng không khả năng là tảng đá. Tảng đá quan tài trong nước có thể phiêu không nổi. Rất nhanh, ta lại hướng phía kia đầm nước nhìn thoáng qua, đầm nước ước chừng có 4-5 cái bình phương, đen kịt, không có một tia gợn sóng. Ta theo trên thân lấy ra một cái đồng tiền, hướng phía kia trong đầm nước ném đi vào. Nương theo lấy một thanh âm vang lên động, kia đồng tiền trực tiếp chìm vào trong nước, liền nước trôi đều không có đánh nhau. Đúng vào lúc này, đột nhiên kia trong quan tài truyền đến một thanh âm vang lên động, lập tức nhường ta trái tim lộ nhảy vẫn chậm một nhịp. Chương 809, thôn vệ sinh khí chương 809, thôn vệ sinh khí trong quan tài truyền tới tiếng vang, động tĩnh cũng không lớn, ta cho là ta nghe lầm, dựng lên lỗ tai lại nghe một lát, rất nhanh, trong quan tài lại lần nữa truyền tới tiếng vang, loại kia động tĩnh tựa như là người phát ra tới có chút thô trọng tiếng thở dốc. Trước đó nhìn cái này nghĩa địa phong thủy thời điểm, ta liền biết chỗ này mộ phần chúng không đơn giản. Trong quan tài đặt vào cũng không phải là cái gì tốt trêu chọc đồ vật. Bất quá ta cũng không phải tới trong mộ, đối với trong quan tài đồ vật không có nửa điểm hứng thú. Coi như tràn đầy vàng bạc tài bảo, ta đều chẳng muốn mở ra nhìn một chút. Hiện tại lưu bà tính mệnh so cái gì đều trọng yếu. Lần nữa tứ phương một cái, lớn như vậy chủ trong mộ thất cũng chỉ có cái này một đầm nước còn có một cái không biết rõ làm bằng vật liệu gì quan tài. Trừ cái đó ra, dấu thuyết. Lưu bà cùng hắn mang tới những người khác đâu. Trước đó rõ ràng cảm ứng được cái này mộ thất bên trong có người sống sinh khí. Đứng tại bên đầm nước, ta lần nữa lấy ra la bàn, dò xét bốn phía một cái khí tức. Không cần phải nói, trong quan tài khẳng định có tà môn đồ vật, hơn nữa cái này bốn phía yêu khí càng thêm nồng nặng một chút. Kia đại yêu khẳng định cũng tại cái này trong mộ thất, chỉ là không biết rõ ẩn giấu ở nơi nào, một mực tại vụng trộm quan sát đến ta. Đầm nước phía dưới có người. Ngay tại ta lúc nhìn la bàn, Mị Linh bỗng nhiên nói với ta nói. Ta nhìn thoáng qua Mị Linh, hỏi, chết người hay là người sống? Hiện tại là người sống, một hồi liền không nói được rồi. Mị Linh trầm mặt nói. Nàng tiểu nói này, trong lòng ta một lộ bộ, tâm không nghĩ sẽ lưu bà tại đầm nước này phía dưới a. Nước này không biết rõ có vấn đề hay không, ta cúi đầu hướng phía đen kịt đầm nước liếc mắt nhìn, như thế cẩn thận nhìn lên, ta phát hiện một chút manh mối. Đông nhiên cảm giác đầm nước này phía dưới giống như nổi lơ lửng một đoàn mái tóc màu đen. Đây là tóc ngắn, còn có thể nhìn thấy một chút màu trắng da đầu. Phía dưới khẳng định có người. Lúc này, ta cũng không lo được như vậy rất nhiều, trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy kia một đoàn tóc đen, sau đó đột nhiên nhấc lên, liền cảm giác vào tay nặng nề, trực tiếp đem một người theo trong đầm nước túm đi ra. Quỷ dị chính là, làm ta đem người kia theo trong đầm nước chảnh lúc đi ra, phát hiện người kia trên lưng có một vật. Đây là một cây huyết hồng sắc ống dẫn, giống như là mạch máu như thế, kết nối lấy kia nhân trái tim bộ vị, kia ống dẫn giống như là có sinh mệnh, còn tại có chút rung động, nhìn qua 10 phần buồn nôn. Không hề nghĩ ngợi, ta lấy ra thắng tả kiếm, hướng phía người kia trên lưng ống dẫn một kiếm chém xuống. Một kiếm này xuống dưới, kết nối người kia tim ống dẫn liền bị ta chém thành hai đoạn, theo chỗ đứt còn phun ra một đoàn lục sắc tương dịch, đã rơi vào trong đầm nước. Bị ta cứu lên người kia còn sống, chỉ là nhìn qua hết sức yếu ớt. Người này cho ta cảm giác cũng liền 20 tuổi, nhưng là giờ phút này da của hắn già mua, tràn đầy nếp nhăn, tựa như là bị thứ gì rút khô trên người trình độ như thế. Thấy cảnh này, trong lòng hãi nhiên, chiều ta lấy ống dẫn một phía khác nhìn lại, phát hiện một phía khác là liên tiếp lấy cố quan tài kia, nối thẳng dưới đáy. Trong quan tài không biết là cái gì tà vật, giống như ngay tại thôn vệ sống trên thân người năng lượng. Cứu lên người còn sống, ta ta vội vàng hướng phía đầm nước phía dưới cẩn thận quan sát, nhìn xem còn có ai. Đầm nước này mặt ngoài nhìn là thật nhìn cũng không được gì, chỉ là đi nhìn, vũng nước này thanh tịnh. Rất nhanh, ta lại phát hiện một người khác, vội vàng bắt chước làm theo, đem một người khác cũng theo trong đầm nước túm đi ra, đồng thời chặt đứt hắn trên lưng cái kia màu đỏ ống dẫn. Mỗi lần ta chặt đứt kia ống dẫn thời điểm, phiêu phủ ở đầm nước phía trên cố quan tài kia liền sẽ kịch liệt run run phía dưới, từ bên trong truyền đến một hồi nhi kỳ quái tiếng vang. Hai người kia đều còn sống. Ta không dám dừng lại, ngồi xổm ở bên đầm nước cẩn thận tìm kiếm, lần này thấy được một đoạn tóc dài, hoa màu trắng, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền theo trong đầm nước túm đi ra. Chờ ta đem đi ra nhìn lên, mới phát hiện lần này cứu lên người là lão nhân già, tuổi tác khá lớn, mặt mũi nhăn nheo. Chủ yếu nhất là, nàng mù một con mắt. Người này chính là Lưu bà bà. Lưu bà bà cùng ta trong ấn tượng đã không giống nhau lắm, nàng ngoại trừ càng thêm giản mua bên ngoài, nhìn qua so trước đó nhỏ gầy rất nhiều. Ta chặt đứt sau lưng nàng cây kiếm màu đỏ ống dẫn, đội vàng cấp nàng bắt mạch, kiểm tra thân thể của nàng. Lưu bà bà lúc này nhìn qua hết sức yếu ớt, chỉ có tiến khí không có hô khí, bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng dáng vẻ. Nhìn đến đây, ta vội vàng lấy ra ngân châm, ở trên người nàng mấy chỗ đại huyệt đâm mấy lần, đầu tiên che lại mạch mạch. Sau đó vươn một cái tay, đặt ở Lưu bà bà trên nó, đem trên người mình linh lực thua đưa qua. Lưu bà bà, ngươi cũng đừng chết ta, ta là tiểu kiếp, khi còn bé ngươi hiểu ta nhất, ngươi mở to mắt nhìn xem ta. Ta một bên chuyển vận linh lực, một bên miệng bên trong lẩm bẩm. Sau một lúc lâu về sau, trên người Lưu bà bà bốc lên một tia sương mù nhàn nhạt, nàng đột nhiên ho kịch liệt hai lần, há miệng ra, phun ra hai cái nước, đột nhiên mở mắt. Nàng nhìn ta một cái, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Ngươi là ai? Lưu bà bà hỏi. Ta bên này vừa cần hồi đáp, Lưu bà bà đột nhiên đầu nhoáng một cái, trực tiếp ngất đi. Ta vội vàng lần nữa dò xét một chút mạch đập của nàng, người còn sống, chỉ là thân thể hư nhược lợi hại, tình huống của nàng muốn so mặt khác ta cứu ra hai người tốt quá nhiều, bởi vì ta cảm giác được, trong cơ thể của hắn một mực có một cỗ thanh linh khí hộ thể, tất nhiên là trong cơ thể Lưu bà bà cái kia tiên ra, thời khắc mấu chốt che lại mệnh của nàng mạch. Ta đem Lưu bà bà đặt ở bên đầm nước, lần nữa hướng phía trong đầm nước nhìn lại, nhìn xem còn có hay không tại trong đầm nước, dự định cùng nhau cứu ra. Trước đó đại nhu nương nói, Lưu bà bà mang theo mấy cái trong thôn người trẻ tuổi lên núi, lúc này mới cứu ra hai cái, trước đó trên đường nhìn thấy một cái bị giết chết, trong đầm nước hẳn là còn có. Quả nhiên, ta ngồi xổm ở bên đầm nước vừa cẩn thận tìm một chút, ngay sau đó lại đem một người theo trong đầm nước túm đi ra. Chặt đứt trên người hắn màu đỏ ống dẫn về sau, cũng chuyển vận một chút linh lực ở trong cơ thể hắn. Theo đầm nước này bên trong, ta hết thảy đem đi ra bốn người, tăng thêm Lưu bà bà ở bên trong. Không biết rõ còn có hay không. Ta đang tìm thời điểm, đột nhiên, phiêu phủ ở trong đầm nước cố quan tài kia lần nữa đung đưa kịch liệt, nắp quan tài tử phanh phanh rung động, giống như có đồ vật gì muốn theo trong quan tài nhảy ra như thế. Khá lắm, trong quan tài cũng không biết là cái gì tà vật, vậy mà thôn phệ người sống sinh khí, đừng quản là người hay là yêu, hôm nay đụng vào trong tay của ta, xem như hắn xui xẻo. Lập tức ta đem Lưu bà bà bọn hắn nguyên một đám nhanh chóng kéo tới chủ mộ thất một cái góc, để bọn hắn cách đầm nước xa một chút. Tới một hồi bạn nhất đụng tới cái gì tà dị đồ chơi, không thể gây tổn thương cho cùng vô tội mới là. Ta tốc độ rất nhanh, một tay một cái, đem bốn người kia đều kéo tới nơi hẻo lánh bên trong. Bên này mới vừa bắt xong, kia nắp quan tài tử bỗng nhiên phịch một tiếng bay ra, vừa vặn đánh tới hướng ta bên này. Chương 810, lão không muốn mặt chương 810, lão không muốn mặt nhìn thấy kia vách quan tài tử hướng phía ta bay tới, ta lúc này giơ lên trong tay thắng tà kiếm, hai tay cầm kiếm, hướng phía kia vách quan tài tử đột nhiên đánh ra một kiếm, nhưng nghe được một hồi nhi rầm rầm tiếng vang, kia vách quan tài tử bị ta đánh cho tan ra thành từng mảnh, rơi đầy đất. Cùng lúc đó, bên cạnh ta những cái kia quỷ vật tất cả đều tụ lại tại bên cạnh ta, hướng phía cái kia quan tài phương hướng nhìn lại. Trong quan tài có một cỗ xương mù màu trắng phiêu tán. Không bao lâu, nhưng thấy kia trong quan tài bỗng nhiên chậm rãi có một người ngồi dậy. Ta không nhìn lầm, thật là một người, hơn nữa còn là sống, nhìn qua còn rất trẻ, cảm giác 30-40 tuổi. Mặc dù là người sống, nhưng là ta nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm tà khí. Người kia ngồi sau khi thức dậy, hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn, cười có chút âm trầm, "Người trẻ tuổi, ngươi là thế nào tìm tới nơi này? Ngươi là thứ quỷ gì, đến cùng là người hay quỷ?" Ta nhìn về phía hắn nói, "Ta là người hay quỷ, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Quấy rầy lão phu tu hành, ngươi thật đúng là muốn chết ta." Hắn có chút khinh thường nói, hoàn toàn không có đem ta để ở trong mắt bộ dáng. "Ngươi đây là tu cái gì đi, người tu hành dòm thiên đạo, đi chính đồ, ngươi cái này mộ phần chủng bên trong yêu khí quần quận, tà khí tràn ngập, còn đem người sống đặt trong ao, nuốt người tức giận, ta nhìn ngươi là tu tà pháp à?" Ta trực tiếp đổi trở về. "Ha ha ha," người kia cười ha ha một tiếng, chẳng biết xấu hổ nói, "Đừng quản tu cái gì pháp, người tu hành cuối cùng theo đuổi bất quá là con đường trường sinh, hỏi thế gian này lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được đâu. Bất quá lão phu làm được, tại cái này mộ phần chủng bên trong đã sống mấy trăm năm, hôm nay ngươi tới thật đúng lúc, lão phu nhìn ngươi cũng là người tu hành, tu vi còn rất không tệ bộ dáng, nếu là đem trên người ngươi sinh khí nuốt, lão phu lại có thể mấy chục năm không cần bận rộn. Lão yêu quái, ngươi rất tự tin a, có năm chắc như vậy có thể giết ta." Ta nhìn về phía hắn nói, "Ngươi cảm thấy thế nào? Chỉ bằng ngươi còn có thể lật ra cái gì bọt nước đến? Lão phu cũng không chỉ có một người, coi như chỉ có một cái, ngươi cũng không phải đối thủ của lão phu." Lão yêu quái đã tính trước nói, "Năm đó ta hai tay đút túi, không biết rõ cái gì gọi là đối thủ, đừng tưởng rằng ngươi sống mấy trăm năm liền có thể nắm ta, ta cũng không phải dễ chơi, bằng không cũng sẽ không tìm được nơi này đến." Ta nghiêm nghị không sợ nói, Không tệ, nghe con mới đẻ không sợ cọp, ta nhìn ngươi toàn thân trên dưới cũng chỉ có mạnh miệng, một hồi có ngươi khóc thời điểm. Lão yêu quái vẫn là như vậy tự tin. Uy, lão đầu nhi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không? Ta bỗng nhiên rời đi chủ đề. Mấy trăm năm, thật là có chút tình mình, thật vất vả có người có thể nói chuyện, liền cùng ngươi nhiều phiếm vài câu cũng không sao, có gì muốn hỏi thì hỏi đi, ngược lại ngươi cũng sống không lâu. Kia lão yêu quái thản nhiên nói, ngươi đây là tu luyện cái gì tà pháp? Ngươi trẻ tuổi, ngươi có nghe nói qua yêu thi sao? Mượn nhờ yêu khí cùng sống trên thân người sinh khí, lấy thi nhập đạo, có thể được trường sinh, đồng thọ cùng trời đất, tỏa sáng cùng nhật nguyện, vĩnh sinh bất tử. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, trong lòng ta lần nữa lộn bộ một chút. Yêu thi ta nghe sư phụ nói qua, nói trắng ra là chính là có ý thức cương thi, đồng dạng cương thi không có có ý thức, chỉ là một bộ hành thi đi thịt mà thôi, dựa vào bản năng thôn phệ vật sống máu tươi, hấp thu năng lượng, chỉ có đẳng cấp cao cương thi, giống như là thi vương cùng bất hóa cốt cấp bậc cương thi khả năng cũng có nhân loại đơn giản tư duy. Cái này yêu thi liền không giống như vậy, mặc dù cũng là cương thi một loại, nhưng là hắn giữ sống suy tư của người, cần phụ thuộc lấy một cái yêu vật, dựa vào yêu vật kia trên người yêu khí tiến hành tu hành, tại tu hành thời điểm, còn muốn cách một đoạn thời gian thôn phệ một người sống trên người sinh khí, bởi vậy để duy trì trạng thái của trường sinh bất tử. Nhưng là loại này yêu thi chính là nghịch thiên mà làm, cảm giác có chút giống như là thôn vệ người sống tuổi thọ, chuyển rời đến trên người mình. Cho dù là hắn giống như là tại còn sống, kỳ thật rất thống khổ, sống không bằng chết. Bởi vì hắn phần lớn thời gian chỉ có thể nằm tại trong quan tài, không thể lộ ra ánh sáng, thấy một lần quang liền sẽ hóa thành một đống xương khô, mấy trăm năm đạo hạnh tất cả đều thất bại trong gang tấc. Chỉ cần một thôn vệ người sống sinh khí, cái này yêu thi liền sẽ thay đổi trẻ tuổi một chút, thời gian dài không thôn vệ sống người tức giận lời nói, hắn sẽ còn già đi. Dạng này không người không quỷ còn sống, chỉ là vì ham giữ lại ở trong nhân thế này. Một người nếu như lấy loại phương thức này tồn tại ở thế giới này, còn không bằng chết sớm một chút tốt, chết sớm sớm luân hồi. Hàng ngày giấu ở cái này trong mộ thất, mấy trăm năm đều không thể rời đi nơi này, kia còn sống còn có ý gì? Nghĩ tới đây, ta cười cười, nói rằng, cuối cùng, ngươi vẫn là tu tà pháp, nghịch thiên mà làm, chính là thiên địa không dung tà vận, dạng này còn sống không có một chút ý tứ, không bằng ta đưa ngươi vật lý siêu độ à, ngươi tranh thủ thời gian đầu thai, liền ngươi giết nhiều người như vậy, nghiệp chướng quá nhiều, tiếp sau chỉ sợ không làm được người, vậy ngươi liền làm con cho a. Lời này vừa ra khỏi miệng, kia lão yêu quái bỗng nhiên liền phẫn nộ, hướng phía ta quát, ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết nỗi thống khổ của ta, ngươi không cách nào trải nghiệm một kẻ hấp hối sắp chết, là cỡ nào tham luyến lưu tại thế gian này, là đến cỡ nào không bỏ, vô luận như thế nào, ta đều phải sống, ta không muốn chết. Cho nên, chết chính là ngươi. Nói chuyện đồng thời, kia lão yêu quái bỗng nhiên vỗ quan tài, trực tiếp theo trong quan tài phiêu bay ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Ta xách theo thắng tà kiếm, chỉ hướng hắn nói, ngươi vì còn sống, ngay ở chỗ này không ngừng giết người, có thể ngươi biết, ngươi giết những người kia đều là ai sao? Đoán chừng ngươi cũng họ Triệu à? Vừa rồi ta theo trong đầm nước cứu ra mấy người cũng đều họ Triệu, tất cả đều là người của Triệu gia ổ tử, lẽ ra ngươi là bọn hắn lao tổ tông, liền con cháu của mình đời sau đều xuống tay, ngươi thật đúng là thật độc. Tình nguyện ta vác người trong thiên hạ, không muốn người trong thiên hạ phụ ta, hậu thế lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn không nên vì mình lão tổ tông hy sinh một chút sao? Kia lão yêu quái trên mặt lần nữa nổi lên quỷ dị cười. Ngươi thật đúng là lão không muốn mặt ta, hôm nay ta liền thay trời hành đạo, giết chết ngươi lại nói. Nói, trong tay của ta thắng tà kiếm nhoáng một cái, trực tiếp hướng phía lão yêu quái nhào tới. Kia lão yêu quái chỉ là cười tủm tỉm nhìn về phía ta, cũng không có tránh né ý tứ, làm kiếm trong tay của ta đâm về hắn thời điểm, hắn vậy mà vươn một cái tay, hướng phía ta thắng tà kiếm bổ tới. Thật là làm tay của hắn một chạm đến kia thắng tà kiếm thời điểm, trên tay của hắn lập tức tràn ngập lên một cỗ màu trắng thi khí. Kia lão yêu quái kinh hãi sau khi, một chút mũi chân, bay rất ra ngoài một khoảng cách. Ngươi đây là cái gì kiếm, thế nào như thế tà môn? Kia lão yêu quái còn tưởng rằng ta đây là bình thường pháp khí, nhưng lại không biết cái này chính là thắng tà kiếm, chuyên môn khắc chế tà vật, đối phương càng tà môn, ta cái này thắng tà kiếm khắc chế chi lực liền càng càng cứng hãn. Chương 811, Phục Yêu trận chương 811, Phục Yêu trận thắng tà vừa ra, bách tà bất xâm. Linh lực thôi động phía dưới, trong tay thắng tà kiếm tràn ngập ra một cỗ màu đen tà khí, ta rút kiếm lần nữa hướng về phía kia lão yêu quái manh nào tới. Ngay từ đầu, ta còn thực sự có chút sợ hãi hắn, bất kể nói thế nào, người ta cũng sống mấy trăm năm, người già thành tinh. Thật là nhìn thấy hắn như vậy sợ hãi trong tay của ta thắng tà kiếm, trong lòng ta liền có một chút lực lượng. Đã hắn sợ hãi, vậy ta liền chuyên môn dùng thắng tà kiếm đối phó hắn. Trong tay thắng tà kiếm trong tay ta đều múa ra hoa đến, không ngừng hướng phía kia lão yêu quái trên thân chào hỏi. Nhìn ra, hắn là thật sợ hãi ta thắng tà kiếm, không dám cùng chi đối địch, chỉ là không ngừng tránh né. Thân hình của hắn mười phần nhanh nhẹn, tựa như là không có xương cốt như thế, lơ lửng không cố định, ta liên tiếp hướng phía kia lão yêu quái trên thân chào hỏi mười mấy kiếm, liền góc áo của hắn đều không có đụng phải. Lập tức, ta chào hỏi lên tiểu anh linh cùng quỷ phu thê đồng thời xuất kích, giúp ta cùng một chỗ vây công cái này lão yêu quái. Nhưng mà, cái này lão yêu quái lúc này là cương thi trạng thái, mặc dù dáng dấp không thế nào giống cương thi, có thể hắn dù sao cũng là tà vận, tiểu anh linh cùng trên quỷ phu thê đi, vậy mà cũng không làm gì được hắn. Ngoại trừ cái này lão yêu quái bên ngoài, ta biết còn có một cái đại gia hỏa vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó chưa hề đi ra, chính là cái kia đại hào chuột tinh. Muốn tu luyện thành một bộ yêu thi, bên người nhất định phải có một cái thành tinh yêu quái, kia chuột tinh hút cái này yêu thi thi khí tiến hành tu luyện, kia yêu thi cũng đồng thời hấp thu yêu khí, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta cũng một mực tại phòng bị kia đại hào chuột tinh, cho nên cũng lưu lại át chủ bài, chính là Na tỷ. Ngoại trừ Na tỷ, ta còn có Bát Vĩ Hồ thê tử trong bóng tối bảo hộ ta. Chính là bởi vì có các nàng tại, ta mới có 10 phần đảm lượng cùng cái này lao yêu tinh đối kháng. Ta mang theo mấy cái quỷ vật cùng kia lão yêu quái chiến đấu 10 mấy hiệp, vẫn luôn không có đụng phải hắn. Kia lão yêu quái vô cùng kiêng kỵ trong tay của ta thắng tạc kiếm, cũng không cách nào tới gần ta bên này. Lại qua mấy chiêu về sau, kia lão yêu quái có chút thẹn quá thành giận, đột nhiên khẽ buông tay, cách đó không xa cái đầm nước kia tựa như là sôi trào lên, toát ra vô số bạc khí. Kế tiếp, có một thanh kiếm đột nhiên theo kia trong ao bay ra, rơi thẳng vào kia lão yêu quái trong tay. Trong tay có kiếm, kia lão yêu quái dũng khí cũng tăng lên mấy phần, liền không né nữa trong tay của ta thắng tạc kiếm, bay thẳng ta bên này mà đến. Hai thanh pháp khí rất nhanh va chạm vào nhau. Lúc này, ta mới chính thức cảm nhận được cái này lao yêu quái điểm mạnh, trong tay hắn thanh kiếm kia chuyển ra ngoài lực lượng, 10 phần mạnh mẽ, chỉ là một kiếm, ta liền bị hắn chấn thân hình thoát một cái, về sau rút lui một khoảng cách. Còn không đợi ta đứng vững gót chân, lao yêu quái liền hướng phía ta bên này chém ra một đạo kiếm khí. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương nhào tới trước mặt, ta bỗng nhiên cảm giác được một câu nguy cơ to lớn cảm giác. Sau một khắc, ta trực tiếp thúc dục thần tiêu cự lý, hướng phía một bên tránh ra 7-8 mét khoảng cách. Làm ta đứng vững gót chân về sau, hướng phía ta vừa rồi đứng thẳng địa phương nhìn lên, lập tức sợ hãi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng thấy kia lão yêu quái bổ ra kiếm khí, vậy mà tạo thành một đạo xương lạnh, nguyên một mảnh đất mặt đều bị xương lạnh bao khỏa. Vừa rồi nếu không phải ta né tránh ra đến, đoán chừng sẽ bị kiếm khí của hắn cho đông lạnh thành một cái tảng băng. Lão yêu quái cười lạnh một tiếng, trong tay màu trắng bạc dài kiếm nhất run, cách đó không xa đầm nước lần nữa phát ra dị hưởng động. Theo hắn pháp kiếm dẫn dắt, kia trong đầm nước bỗng nhiên toát ra một mảnh cột nước, theo hắn pháp kiếm dẫn dắt, những cái kia cột nước đằng không mà lên, hướng phía ta bên này kích xạ mà đến. Ta nhìn thấy những cái kia cột nước đang bay về phía ta bên này thời điểm, tất cả đều hóa thành nguyên một đám rùi băng, như là sắc bén dao găm. Ta đi, đây là thủ đoạn gì? Nhìn thấy hắn thả ra chiêu này, ta không dám đón đỡ, đành phải lần nữa thôi động thần tiêu cự lý, né tránh ra đến. Những cái kia rùi băng đánh về phía đằng sau ta vết đá, ầm ầm rung động, có chút rùi băng trực tiếp đâm vào trong vết tường. Thật mạnh thủ đoạn, ta nếu như bị đâm trúng, trực tiếp chính là xuyên tim. Cái này lao yêu quái quả thật có chút vô liếng. May mắn ta cái này thần tiêu cự lý, thời khắc mấu chốt đào mệnh có một tay, bằng không sớm liền trúng chiêu. Theo lão yêu quái trong tay pháp kiếm không ngừng múa, kia trong đầm nước không ngừng có cột nước bay lên, hắn pháp kiếm chỉ hướng chỗ nào, những cái kia cột nước trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành rùi băng hướng phía ta kích xạ mà đến, ta chỉ có thể không ngừng né tránh, đồng thời trong óc nghĩ đến biện pháp như thế nào đối phó hắn. Đầu tiên, hắn không phải người, mà là một loại 10 phần hiếm thấy cương thi, trong truyền thuyết yêu thi. Đối phó loại này tà vật, khẳng định là thiên cương ấn cùng thắng tà kiếm tương đối tốt dùng. Điều kiện tiên quyết là, ta thắng tà kiếm nhất định phải đâm ở trên người hắn mới có tác dụng. Thật là ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào tới gần hắn. Ta cũng nghĩ đến dùng kia mặt long hổ kính tới đối phó hắn, thật đáng buồn chính là, hắn căn bản không phải người, trên thân không có ba hồn, chỉ có ác phách, kia mặt đồng tính cũng không cách nào đem hồn phách của hắn hút tới trong gương. Thật vất vả lấy được pháp khí cũng không có tác dụng gì võ chi địa. Kia cũng chỉ có một biện pháp, chính là bày trận, dùng pháp trận đến vây khốn hắn, sau đó lại nghĩ biện pháp đem nó giết chết. Nghĩ tới đây, ta liền có thêm một cái tâm nhãn, tại cùng kia yêu thi đánh nhau chết sống thời điểm, hướng xuống đất phía trên ném đồng tiền, dựa theo vị trí của ngũ hành bắt quái, trước bố trí một cái phục yêu trận. Nương tựa theo thần tiêu cự lý một bên chống tránh, một bên len lén trên mặt đất ném đồng tiền, hai chân cũng không có nhàn rỗi, trên mặt đất bộ đạp đổ cương, dùng chân vẽ bừa. Loại này lao lục đấu pháp, ta đã là lô hỏa thuần thanh, đối phương một lát cũng nhìn không ra sơ hở gì đi ra. 7-8 phút về sau, ta cái này phục yêu trận liền bố trí không sai biệt lắm. Làm đối phương lần nữa đem một chuỗi tảng băng tử hướng phía ta đánh tới thời điểm, lần này ta cũng không có trốn tránh, mà là vung vẩy lên ở trong tay thắng tạc kiếm, hướng phía những cái kia tảng băng tử phía trên chém qua. Một kiếm ra, những cái kia tảng băng tử bị ta toàn bộ chém xuống. Đồng thời kia cường đại lực trùng kích cũng sẽ ta chấn toàn thân tê dần, trực tiếp lăn lộn trên mặt đất. Tại lăn rơi xuống đất thời điểm, theo trên thân lấy ra thiên cương ấn, hướng phía ta bảy trận trận nhãn vị trí đánh ra. Kia yêu thi cho là ta là không địch lại, bước chân xê dịch, rút kiếm liền đuổi giết mà đến. Lúc này ta nằm dạp trên mặt đất còn có hay không lên, mắt thấy hắn sắp tới gần thời điểm, ta khoát tay chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh qua. Kia yêu thi giật nảy mình, vội vàng rút kiếm ngăn cản, vậy mà đem ta kia một đạo tụ lý phù đao cho chặn lại xuống tới. Cái này phù đao uy lực to lớn, chấn kia yêu thi liên tiếp lui về sau mấy bước. Làm hai chân của hắn bước vào ta trước đó bố trí phục yêu trận trận nhãn thời điểm, ta biết cơ hội tới. Một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng uống niệm một tiếng, trận lên. Trong chốc lát, trên mặt đất những đồng tiền này tất cả đều rung động bắt đầu chuyển động, từng đạo quang mang liên thành một mảnh, tạo thành một trương vô hình lưới lớn, đem kia yêu thi cho bao phủ, nhất là hắn hai chân vị trí, bị một đoàn kim sắc quang mang quấn quanh. Chương 812, ngươi muốn chia cho ta phân nửa chương 812, ngươi muốn chia cho ta phân nửa cơ hội chớp mắt là qua, ta bố trí cái này đơn giản pháp trận cũng không thể vây khốn cái này yêu thi bao lâu thời gian. Nhìn thấy kia vô số kim sắc quang mang quấn quanh ở yêu thi trên thân về sau, ta vội vàng thúc dục thần tiêu cự lý, lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía yêu thi đâm tới. Một kiếm đưa ra, trực tiếp đâm về kia yêu thi tìm vị trí. Kia yêu thi căn bản không có nghĩ đến, ta đang cùng hắn chiến đấu thời điểm, lại còn bố trí ra một cái pháp trận đi ra. Làm những cái kia kim sắc quang mang bao phủ ở trên người hắn thời điểm, những đồng tiền này cũng nhao nhao theo trên mặt đất bay lên, hướng phía trên người hắn đánh qua. Mỗi một cái đồng tiền rơi ở trên người hắn, đều sẽ có một cỗ thi khí từ trên người hắn xuất hiện. Yêu thi kinh hãi sau khi, trực tiếp vươn một cái tay hướng phía ta thắng tà kiếm bắt tới. Hắn cái này hoàn toàn là đang tìm cái chết. Khi hắn nắm chặt thắng tà kiếm thời điểm, trên thân kiếm kia tà khí lập tức đem nó đốt bị thương, theo hắn cầm kiếm trong tay lập tức cũng có đại lượng thi khí xông ra. Ta đã dùng hết toàn lực, thang tà kiếm đem tay của hắn cắt một đường vết rách, trực tiếp đâm về bờ vai của hắn. Thời khắc mấu chốt, hắn thân thể có hơi hơi bên cạnh, một kiếm này cũng không có đâm vào ngực của hắn, mà là đâm vào trên vai của hắn. Bình thường pháp khí đối phó cương thi không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ, chỉ cần là cương thi, đều là đao thương bất nhập, mình đồng ra sát, nhưng mà ta thắng tà kiếm lại không giống, rất nhẹ nhàng liền đâm vào trong thân thể hắn, theo miệng vết thương của hắn chỗ có đại lượng màu trắng thi khí xung ra, đồng thời tản ra một cỗ nồng đậm khí tức hôi thối. Ngay tại ta toàn lực ứng phó đối phó cái này yêu thi thời điểm, đột nhiên, ta cảm giác sau lưng có mấy đạo kình phong hướng phía ta nhanh chóng tới gần. Ta căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại, liền vội rút ra thắng tà kiếm, lần nữa lách mình tới vài mét có hơn địa phương. Lúc này, ta mới phát hiện, trước đó bị ta theo trong đầm nước cứu ra mấy người kia, bao quát Lưu bà, lúc này vậy mà tất cả đều vừa tỉnh lại. Trong đó ba người, bị Tiểu Anh Linh cùng Quỷ Phu Thê bọn hắn cho ngăn lại, Lưu bà lại không có bị ngăn lại, trong tay mang theo một cái nọ yếu tử, trực tiếp đánh tới hướng gáy của ta. Ta nhìn thấy Lưu bà mắt nhân tất cả đều biến thành màu trắng, khuôn mặt ngốc trệ, không có một tia biểu lộ. Bốn người bọn họ đều bị yêu thi khống chế được. Kia yêu thi bị ta đâm một kiếm, trên thân cũng bị số cái đồng tiền đánh trúng, vội vàng lùi lại, thân bên trên lập tức nổi lên một cỗ khí màu trắng hơi thở, đem nó toàn thân bao vây lại. Lúc này, kia yêu thi nhìn về phía ánh mắt của ta, lại có một chút vẻ sợ hãi. Hắn là không nghĩ tới, ta người trẻ tuổi này khó chơi như vậy. Ngay từ đầu hắn liền pháp khí đều chẳng muốn lấy ra, coi là có thể tùy tiện nắm ta, có thể sự thật cũng không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Lưu bà nhanh chóng tới gần ta, trong tay nọ điếu tử đột nhiên đập tới, ta vội vàng dùng thắng tà kiếm đưa nàng nọ điếu tử cho chống đỡ cả lại. Một bên cùng Lưu bà chiến đấu, ta một bên lớn tiếng nhắc nhở Tiểu Anh Linh bọn hắn, không cần đả thương mấy thôn dân kia. Nhất là Tiểu Anh Linh, một chút số đều không có, quang biết ăn cơm. Lúc này Lưu bà lực lớn vô cùng, cơ muốn nọ điếu tử lại không có cái gì chứng pháp, ta cùng nó chiến đấu chỉ chốc lát, bỗng nhiên lấy ra một trường tịch tà phủ, hướng phía trên người nàng đánh ra. Đạo này phù đánh tới, đem Lưu bà bước lui một khoảng cách. Nhưng là rất nhanh, Lưu bà liền lại hướng phía ta đánh tới. Thừa dịp một chốc lát này, ta đã đem trước bước trên mặt đất thiên cương ấn cho cầm lên. Bước chân xê dịch, ta trong nháy mắt liền đi tới bên người của Lưu bà, né tránh nàng đập tới nọ điếu tử, thuận thế đem trong tay thiên cương ấn đập vào phía sau lưng nàng bên trên. Cái này thiên cương ấn vừa rơi xuống tại trên người nàng, liền thật chặt bám vào phía sau lưng nàng bên trên. Lưu bà bắt đầu toàn thân phát run, một cỗ khí màu trắng hơi thở bị thiên cương ấn thôn vệ. Vài giây đồng hồ về sau, Lưu bà đột nhiên thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã trên mặt đất, lần nữa ngất đi. Mị Linh, ta chào hỏi một tiếng, Mị Linh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh ta. Giúp ta chiếu cố tốt Lưu bà, ta muốn thu thập kia yêu thi. Ta hô. Mị Linh liền vội vàng tiến lên, mang Lưu bà đến trong góc, đứng ở bên cạnh nàng. Vừa rồi ba cái kia cùng Lưu bà cùng nhau triệu ra ổ tử thôn dân, cũng bị Quỷ Phu Thê bọn hắn giải quyết cho. Những người này trên thân bám vào một bộ phận kia yêu thi trên người thi khí, cho nên mới sẽ bị khống chế lại. Quỷ Phu Thê dùng trên người sát khí, đem bọn hắn quanh thân quấn quanh, lấy độc trị độc, đem trên người bọn họ thi khí tất cả đều cho cắn nuốt hết. Ba người kia thân thể mềm nhũn, cũng nhao nhao ngã trên mặt đất. Như thế mất một lúc, kia yêu thi liền đã gần như hoàn toàn khôi phục, ngay cả trên bờ vai vết thương cũng khép lại. Không nghĩ tới cái này, lão yêu quái khôi phục vẫn rất nhanh. Hắn nhìn chằm chằm hướng về phía, âm trầm nói rằng, không nghĩ tới ngươi khó chơi như vậy, bất quá không sao cả, ngươi vẫn là phải chết ở chỗ này. Nói, yêu thi hướng phía mộ thất một phương hướng khác nhìn lại, đột nhiên nói, ngươi còn phải đợi tới khi nào, ta nếu như bị hắn giết đi, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Ta liền biết, cái này yêu thi không giữ được bình tĩnh, muốn đem kia chuột bự tinh gọi ra đến giúp đỡ. Bất quá ta cũng không sợ. Không bao lâu, theo một cái khác trong mộ thất, đột nhiên có một cái to lớn bóng đen xuất hiện. Một cỗ 10 phần nồng đậm yêu khí, tại trong mộ thất tràn ngập ra. Ta biết là chuột bự tinh, thật là làm nàng xuất hiện thời điểm, ta còn là bị thứ này cho giật nảy mình. Cái đồ chơi này dáng dấp cùng gấu đen lớn như thế, hình thể nhìn xem có chút giống là nhân loại, nhưng lại mọc một đôi mao nhung nhung móng vuốt, kia móng vuốt giống như là móc sắt tử như thế, lóe ra âm lanh hàn mang. Đáng sợ nhất chính là đầu của nàng, còn duy trì chuột bộ dáng, mấy quả lớn răng nanh thử đi ra, một đôi mắt nhỏ màu đỏ, tản ra tham lam mà âm tàn hung quang. Nương theo lấy người đại lão này chuột tinh xuất hiện, toàn bộ trong mộ thất đều vang lên một hồi nhi chi chi quái thiếu, nhưng thấy theo mộ thất các ngõ ngách bên trong, không ngừng có to to nhỏ nhỏ chuột chui ra, trong lúc nhất thời cũng không biết có bao nhiêu, lít nha lít nhít, còn không ngừng theo trong động bò lên đi ra. Cái đám chuột này dáng vóc đều rất lớn, nhỏ nhất cũng so mèo dáng vóc lớn. Vô số máu mắt nhỏ màu đỏ, tại đen nhánh trong mộ thất lấp loé không yên. Người này, ngươi muốn chia cho ta phân nữa. Kia chuột tinh ánh mắt rơi vào trên người của ta, phát ra một hồi nhi tiếng vang chói tai. Không có vấn đề, chỉ cần ngươi giúp ta giết hắn, phân ngươi một nửa lại như thế nào? Yêu thi đặc ý nói. Khá lắm, đây là lấy ta làm trên thất thịt cá, còn phân một nửa cho nàng. Ta cũng không có đem chính mình tất cả thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra, chính là phòng bị con chuột này tinh. Thấy được nàng xuất hiện về sau, ta lần nữa vô một cái thiên cương ấn, hô, na tỷ, đến sống. Lời nói vừa dứt, một đạo màu đỏ tím khí tức lập tức theo bên trong thiên cương ấn phiêu bay ra, ngăn khuất trước mặt của ta. Chương 813, bắt quái tỏa ánh sáng. Chương 813, bắt quái tỏa ánh sáng. Kia chuột tinh đang muốn hướng phía ta vồ giết tới, mà ta lúc này cũng thả ra ta vẫn giấu kín đại sát khí, chính là đạo hạnh cực cao quỷ vật na tỷ. Nàng vừa xuất hiện, vốn là âm lãnh mộ thất lập tức nhiệt độ chợt giảm, chính là ta, cũng không nhịn được toàn thân dùng mình một cái. Na tỷ đột nhiên liền xuất hiện ở trước mặt của ta, cách mặt đất 3 thước, treo lơ lửng giữa trời, đầu đầy màu đen tóc dài bay múa, màu đỏ mạch máu trong nháy mắt liền dày đặc tại cả khuôn mặt bên trên. Cảm nhận được trên người Na Tỷ kia kinh khủng âm sát chi khí, cùng cầu hùng như thế chuột tinh cũng không dám kinh thường, lúc này dừng lại bước chân, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía cản ở trước mặt ta Na Tỷ. "Na Tỷ, ngươi giúp ta đỉnh một hồi, ta trước diệt kia yêu thi, sau đó qua tới giúp ngươi." Ta cùng Na Tỷ chào hỏi một tiếng. "Giao cho ta đến giết chết nàng." Na Tỷ vừa xuất hiện, ánh mắt liền gắt gao tập trung vào kia chuột bự tinh. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Na Tỷ cùng Tiểu Anh Linh hầu như đều là bình đồ ca. Nhưng là Tiểu Anh Linh là lại đồ ăn lại mê, Na Tỷ hoàn toàn không giống, nàng có phần có một loại lao tử vô địch thiên hạ, ai cũng không sợ khí thế. Liền xem như đối mặt cường hãn hơn chính mình rất nhiều đối thủ, Na Tỷ cũng chưa từng có nửa phần vẻ sợ hãi. Kia chuột bự tinh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Na Tỷ, hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh, nàng liền vái khiếu một tiếng, trên thân cấp tốc tràn ngập lên một đoàn nồng đậm yêu khí, cơ một đôi móng đuôi sắc bén, hướng phía Na Tỷ nào giết tới đây. Hắn như thế khẽ động, cái này trong mộ thất to to nhỏ nhỏ chuột, khi toa gọi bậy, cũng hướng phía chúng ta lao đến. Bảo vệ tốt mấy người kia. Ta cùng còn lại mấy cái quỷ vật chào hỏi một tiếng, liền sát buôn kia yêu thi. Na Tỷ vô số giống như là rắn chuẩn như thế tóc dài tung bay, cuốn lấy chuột bự tinh trên thân cuốn lách đi qua. Có chút tới gần Na Tỷ chuột, cũng bị tóc đen cuốn lấy, xé rách thành mảnh vỡ, trong lúc nhất thời máu tươi bắn tung tóe. Chuột bự tinh gọi ra tới những con chuột kia, chủ yếu mục tiêu là công kích ta cứu ra Lưu bà bọn người. Mục đích của hắn là muốn ta phân tâm, không cách nào toàn lực ứng phó đi đối phó kia yêu thi. Cũng may, ta cũng không phải là một người tại chiến đấu, Tiểu Anh Linh còn có Mị Linh bọn hắn, đủ để bảo vệ Lâm bà đám người chu toàn. Quỷ phu thê hợp lực phía dưới, trên mặt đất lập tức bốc lên vô số màu đen sát khí, đem kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ chuột quấn quanh, nhưng cái kia màu đen sát khí đối vật sống có cường đại ăn mòn chi lực. Phàm là bị màu đen sát khí cuốn chặt lấy chuột, nguyên một đám trên thân đều bốc lên khói, cuối cùng tiêu thảm hóa thành từng bãi nôn huyết. Na Tỷ không biết do có thể hay không cuốn lấy kia chuột tinh, việc cấp bách, ta vẫn còn muốn đem kia yêu thi cho thu thập, sau đó lại đi qua giúp Na Tỷ. Kia yêu thi mới vừa rồi bị ta làm cho bị thương, lúc này hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục. Nhìn thấy ta xách theo thắng tà kiếm hướng phía hắn nhào tới, kia yêu thi cũng là phát hung ác, xách theo cái kia đem ngân trường kiếm màu trắng, đón ta bên này liền giết tới đây. Tại thắng tà kiếm ảnh hưởng phía dưới, trên người của ta cũng tràn ngập lên một cỗ tà khí. Ta nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh xử lý cái này hại người yêu thi, vạn nhất Na Tỷ nếu là chịu không được, kia chuột tinh một hồi đi lên, ta căn bản là chống đỡ không được. Trong nháy mắt, ta lần nữa cùng kia yêu thi đánh nhau chết sống ở cùng nhau, kiếm đến kiếm hướng, đinh đương rung động. Kia yêu thi trong tay pháp kiếm, mỗi một lần vung vậy ở giữa, liền có một tầng băng hàn chi lực ngưng kết, trên mặt đất đều ngưng kết ra từng tầng xương lạnh đi ra. Lúc này ta, trên thân hắc sắc ma khí càng thêm nồng đậm, nhận lấy thắng tà kiếm ảnh hưởng, loại kia ngang ngược sát phạt cảm xúc rất nhanh liền lây nhiễm ta. Kế tiếp, ta cũng liền không lại tránh né kia yêu thi trên mũi kiếm kích bắn ra hàn mang, trực tiếp chính diện cứng rắn. Bởi vì ta phát hiện, từ trên người ta màu đen tà khí nồng nặc về sau, đối phương trên thân kiếm hàn mang đối ta ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Tới lần nữa đánh nhau chết sống mấy chiêu, vẫn là không có phân ra thắng bại đi ra. Nhất định phải muốn biện pháp của nó mới được. Muốn lấy chết hắn, chỉ có dùng thiên cương ấn hút trên người hắn thi khí, điều kiện tiên quyết là chỉ có đem hắn đánh ngã mới được. Rất nhanh, ta lại có chủ ý, một cái tay xách theo thắng tà kiếm tới chém giết, một cái tay khác thì mò tới trên người bắt quái kính. Cái này bắt quái kính là sư phụ để lại cho ta pháp khí, chính diện là bắt quái kính, mặt trái là la bàn. Trên bắt quái kính mặt ngưng tụ một cỗ thuần dương chi lực, tại pháp quyết thôi động phía dưới, có thể phóng xuất ra một cỗ dương đốt chi lực đi ra. Yêu thi chính là tà vật, sợ nhất chính là quang. Làm ta đem bắt quái kính cầm sau khi đi ra, cố ý bán một sơ hở, cùng kia yêu thi thời điểm đối địch, giả bộ không địch lại, bị hắn một kiếm cho đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống đất. Kia yêu thi đại hỉ, rút kiếm liền chạy vội tới, mong muốn tiến lên bổ đao. Ta chờ chính là cơ hội này. Tại nằm dạp trên mặt đất thời điểm, ta dùng ngón tay tại trên bắt quái kính nhanh chóng vẽ lên một đạo tăng dương phủ. Bắt quái tỏa ánh sáng, đại hiển thần uy. Mắt thấy kia yêu thi cách ta còn có xa 2-3 mét thời điểm, ta đem kia mặt bắt quái kính nhắm ngay yêu thi. Trong chốc lát, theo phía trên bắt quái kính toát ra một đoàn kim sắc quang mang đi ra, đem kia yêu thi quanh thân bao phủ. Một tiếng thê lương bi thảm vang lên, luồng hào quang màu vàng nóng kia đem yêu thi bao phủ về sau, hắn quanh thân lập tức toát ra đại lượng thi khí đi ra, thân hình cũng là không ngừng lùi lại. Bắt quái kính thật đem yêu thi cho đốt bị thương, ta mừng rỡ trong lòng, vội vàng thu hồi bắt quái kính, đem thắng tà kiếm cùng thiên cương ấn đem ra, nhanh chóng hướng phía kia yêu thi lách mình mà đi. Hoảng sợ sau khi yêu thi cảm nhận được trên người của ta tản ra nồng đậm sát ý, vậy mà đem trong tay pháp kiếm hướng phía ta ném qua, bị ta một kiếm quét ngang ra. Kế tiếp, kia yêu thi làm ra một cái để cho ta không tưởng tượng được cử động, hắn vậy mà xoay người một cái, chạy tới kia cạnh đầm nước bên cạnh, trực tiếp nhảy vào. Phu phu một tiếng, kia yêu thi liền đã rơi vào trong đầm nước không thấy bóng dáng. Ta đi vào cạnh đầm nước bên cạnh, trong lòng cái kia phiền muộn, cảm giác con vịt đã đun sôi giống như bay. Vây quanh bên đầm nước dạo qua một vòng, ta chỉ vào kia đầm nước mắng to, lão yêu quái, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Đi ra cùng ta đánh a. Nhưng mà, đây đều là uổng phí sức lực, kia yêu thi xác định vững chắc là làm rùa đen rút đầu, căn bản không ra. Linh cơ khẽ động, ta rất nhanh lại có chủ ý, theo trên thân lấy ra mấy vân lôi phủ đi ra, hơi trao đảo một cái, bấm niệm pháp quyết niệm chú một phen về sau, trực tiếp đem kia mấy đạo vân lôi phủ hướng phía trong đầm nước đã đánh qua. Trong đầm nước lập tức truyền đến một tiếng bạo hưởng, trong lúc nhất thời bọt nước văng khắp nơi. Tại trong đầm nước, có màu lam điện mang tại bốn phía đi khắp. Ngoại trừ màu lam điện mang bên ngoài, trong đầm nước còn có một cỗ nồng đậm thi khí xông ra. Dù là như thế, kia yêu thi vẫn là không ra. "Tốt, ta nhìn ngươi tránh tới khi nào?" Kế tiếp, ta trực tiếp lấy ra thiên cương ấn, linh lực thôi động phía dưới, trên thiên cương ấn mặt phủ văn lấp loé. Ta trực tiếp đem thiên cương ấn đặt ở trên mặt nước, một cái tay cầm, liền thấy mặt nước tựa như là sôi trào như thế, đại lượng màu trắng thi khí bắt đầu hướng phía thiên cương ấn tụ lại. Chương 814, yêu lực gia chỉ chương 814, yêu lực gia chỉ kia yêu thi có năng lực vẫn tránh trong nước không ra, không bao lâu, ta cái này thiên cương ấn liền sẽ đem hắn hút thành một cỗ thây khô. Thiên cương ấn thôn phệ yêu tà chi khí càng nhiều, chỗ có thể phát huy ra tới hiệu quả liền càng thêm cứng hãn. Lâu như vậy đến nay, thiên cương ấn cũng nuốt không ít đồ tốt. Toàn bộ đầm nước tại thiên cương ấn tác dụng phía dưới, tựa như là sôi trào lên, đại lượng thi khí không ngừng theo dưới nước mà xung ra, đều bị thiên cương ấn thôn phệ. Vừa hướng giao kia yêu thi, ta một bên hướng phía kia chuột bự tinh phương hướng nhìn lại, kia chuột tinh hoàn toàn chính xác rất mạnh, trên thân yêu khí tràn ngập, na tỷ bị từng bước ép sát, mắt thấy liền phải chống đỡ không được. Trước đó ta lúc tiến vào, phát hiện cái này mộ táng quy cách hẳn là minh triều, cách nay 400-500 năm, nói cách khác, kia chuột tinh không sai biệt lắm cũng có năm khoảng trăm năm đạo hạnh. 400-500 năm đạo hạnh, hầu như đều có thể ngưng tụ hình người, có yêu đan ngưng luyện ra đến. Cái này nếu để cho vợ ta nuốt, vậy còn không đến trực tiếp hóa thành hình người. Nghĩ đến đây, ta cùng trái tim nhỏ liền kích động không được. Cao như vậy đạo hạnh, na tỷ có thể ngăn lại nàng thời gian dài như vậy, đã rất không dễ dàng. Ngay tại ta quay đầu nhìn lại kia chuột bự thời điểm, đột nhiên, trong đầm nước xuất hiện một cái vòng xoáy, còn không biết chuyện ra sao. Một đại đoàn bọt nước đống nhiên vỡ ra. Sau đó, một đạo thân hình theo trong nước bật đi ra, chính là kia yêu thi, đống nhiên mở ra hai tay, hướng phía ta bổ tới. Lúc này yêu thi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tóc hai bù xù, nhìn qua thương giả hơn rất nhiều. "Ta liều mạng với ngươi." Kia yêu thi theo trong nước nhảy sau khi đi ra, bày ra một bộ muốn cùng ta đồng quy vu tận tư thế. Ta ha có thể nhường hắn đắc thủ, lúc này một cái thần tiêu cửu lý, di chuyển tức thời đi ra ngoài 7-8 mét khoảng cách. Yêu thi gầm thét một tiếng, hoàn toàn mất hết chư pháp, tiếp tục hướng phía ta đánh tới. Đứng bước góc chân về sau, ta khoát tay, chính là hai đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh qua. Kia yêu thi đại hống đại khiếu, đã rối loạn tâm lòng, hơn nữa vừa rồi thiền cương ấn cũng thôn vệ không ít đạo hạnh của hắn, lúc này chính là ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Hai đạo tụ lý phù đao rất nhanh liền rơi vào kia yêu thi trên thân, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài xa hơn 10 thước, trùng điệp đập vào mộ thất trên vách tường. Nếu như hắn là người, sớm đã bị tụ lý phù đao xé rách thành mảnh vỡ. Yêu thi là cương thi, cái này tụ lý phù đao mặc dù cứng hãn, nhưng cũng không cách nào trọng thương với hắn. Nhưng là cái này hai lần, hắn khẳng định tư vị cũng không chịu nổi. Đang đánh ra kia hai đạo tụ lý phù đao thời điểm, ta lần nữa thôi động thần tiêu cửu lý, trong nháy mắt đã đến kia yêu thi bên người, một kiếm liền hướng phía trên người hắn đâm tới. Lúc này, kia yêu thi vừa mới từ dưới đất bò dậy. Ta một kiếm này, trực tiếp đâm vào trên ngực của hắn. Trên thắng tà kiếm tà khí tràn ngập, ta đều không có cảm giác được có bất kỳ cản trở cảm giác, một chút liền xuyên thủng thân thể của hắn. Sau đó cắn răng một cái lần nữa dùng sức, thắng tà kiếm lại đi trước đưa ra một khoảng cách, trực tiếp đem kia yêu thi cho đính tại trên tường, chỉ lộ ra một cái chuôi kiếm ở bên ngoài. Yêu thi gầm thét một tiếng, một bàn tay liền hướng phía ta vượt quét tới. Lần này vừa vặn đánh vào đầu của ta bên trên, cảm giác giống như là bị gậy sắt mạnh mẽ gõ một cái, đem ta đánh bay ra ngoài đến mấy mét xa. Ta cảm giác đầu vượng vượng hồ hồ, mắt tối sầm lại, suýt nữa không có đứng lên. Đứng dậy về sau, ta lung lay đầu, nhìn kia yêu thi thời điểm, cảm giác trước mắt đều xuất hiện bóng chồng. Không dám trì hoãn, ta cầm tiên cương ấn lần nữa hướng phía yêu thi bật tới. Hắn lúc này đã dây rủi lấy theo trên vách tường bước ra đi ra, ta bước lên lần nữa bị hắn đánh một chút nguy hiểm, một chút đã đến bên cạnh hắn, không nói hai lời, trực tiếp đem thiên cương ấn hướng phía lồng ngực của hắn đánh ra. Đông một thanh âm vang lên, vừa mới tránh ra yêu thi, mạnh mẽ lại bị ta đập trở về. Kia thiên cương ấn vừa tiếp xúc với yêu thi thân thể, phía trên phủ văn lần nữa điên cuồng lóe lên, tiếp tục thôn phệ trên người hắn lực lượng. Thân thể của hắn không ngừng run rẩy, lần này mong muốn dây rủi đều dây rủi bất động, bởi vì thiên cương ấn là trực tiếp tác dụng tại trên thân thể của hắn. Con chuột lớn kia tinh nhìn thấy yêu thi bị ta khống chế lại, gầm lên giận dữ, đem na tỷ bước lui, mang theo một cô yêu phong liền hướng phía ta đánh tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, ta cũng không chậm, quay người liền hướng phía hắn quát tay, lại đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Kia chuột tinh cũng không né tránh, chỉ là đem một cặp móng ngăn khuất trước người hắn, đem ta kia một đạo tụ lý phù đao cho chặt lại xuống tới. Dù là như thế, cái này tụ lý phù đao cường đại lực trùng kích, vẫn là đem kia chuột tinh cho đánh bay ra ngoài một khoảng cách. Nàng thân hình vừa mới đứng vững, na tỷ liền làm ra vô số mái tóc đen dài, đưa nàng quanh thân quấn quanh, tạm thời đem nó cuốn ngay tại chỗ. Ta quay đầu nhìn lên, kia yêu thi bị thiên cương ấn thôn vệ không sai biệt lắm. Dù sao cũng là sống mấy trăm năm lão yêu quái, hơn nữa còn là hiếm thấy yêu thi, không biết rõ có thể hay không luyện hóa ra thì đang đi ra. Chuyện này đối với tu vi của ta tăng lên vẫn còn có chút tác dụng. Nghĩ tới đây, ta bước nhanh chạy vội tới kia toàn thân run rẩy yêu thi thể bên cạnh, trực tiếp đem thiên cương ấn lấy xuống. Kia yêu thi còn sống, chỉ là thay đổi một bộ dáng, tại thiên cương ấn cắn nuốt hết hắn đa số đạo hạnh về sau, trực tiếp biến thành một cái tuổi già sức yếu lão đầu nhi bộ dáng, bộ da toàn thân run rẩy. Làm ta đem thiên cương ấn lấy xuống thời điểm, hắn nhìn về phía ánh mắt của ta nhi có chút ngoài ý muốn, cho là ta là muốn tha hắn một lần. Chỉ là hắn suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn lấy hắn thi đan mà thôi. Lập tức, ta lấy ra mấy chương liệt hỏa phù đi ra, hướng phía kia yêu thi trên thân đánh ra. Oanh một tiếng vang thật lớn, kia yêu thi trên thân lập tức bốc cháy lên quần quần liệt diễm, đem nó quanh thân bao khỏa, hắn một lần nữa phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng đến. Bên này kia yêu thi vừa mới bị ta nhóm lửa, chuột tinh liền tránh thoát na tỷ trói buộc, lần nữa hướng phía ta giết tới đây. Ta rút ra thắng tà kiếm, lòng tin tăng nhiều, trực tiếp nên đón kia chuột bự tinh liền nhào tới. Vừa đối mặt ở giữa, ta liền cùng kia chuột tinh mạnh mẽ đụng vào nhau, trong tay thắng tà kiếm trùng điệp chém vào tại kia chuột tinh cứng rắn vô cùng trên móng vuốt. Không có nghĩ rằng, lực đạo của hắn thật không là bình thường lớn, một cái quét ngang ở giữa, ta liền bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Ngũ tạng lục phủ đều đi theo một hồi nhi lan lộn, cổ họng siết chặt, ta hơi kém liền phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Thì ra con chuột này tinh sinh mãnh như vậy, đoán chừng ít ra 500 năm đạo hạnh. Bất quá kia yêu thi đều bị ta xử lý, chuột tinh tứ cố vô thần, ta cũng không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Lắc lắc cũng dung trực tiếp từ dưới đất bò dậy, lần nữa nắm chặt trong tay thắng tà kiếm. Tiểu tướng công, cái này chuột tinh khó đối phó, ta không cách nào ra ngoài giúp ngươi, bất quá ta có thể dùng yêu lực ra chỉ tu vi của ngươi, ngươi cùng với nàng đụng một cái a. Trong óc nổi lên bắt vĩ hổ kia dễ nghe thanh âm, như là tiếng trời. Sau một khắc, trên người của ta liền tràn ngập lên một cỗ nồng đậm yêu khí. Chương 815, lão nhân gia tỉnh chương 815, lão nhân gia tỉnh cùng đồ mặt lộ, lúc này không liệu ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không phải kia chuột tinh chết, chính là ta chết. Ngược lại hai chúng ta phải có một cái muốn nghỉ cơm. Ta chính là liều mạng, cũng muốn cùng hắn làm rất tốt một khung. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ muốn xử lý con chuột này tinh, vợ ta vậy thì có thể đi ra cùng gặp mặt ta. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì cái này, ta cũng muốn giết chết nàng. Tại bắt vĩ hồ nói với ta ra phải dùng yêu lực giúp ta ra chỉ tu vi thời điểm, chỉ là trong ngáy mắt, ta cũng cảm giác được trên người của ta tràn ngập lên một cỗ hùng hồn yêu khí, toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Cũng không biết vợ ta đến cùng cao bao nhiêu đạo hạnh, ngược lại lúc này nàng yêu lực tại trong cơ thể ta khuyết tán ra đến về sau, ta cảm giác đã vô địch, tuyệt đối là mãnh nam. Mặt khác, còn có trên thắng tà kiếm tràn ngập ra tà khí, giống nhau lan tràn tới trên người của ta, để cho ta quanh thân nổi trôi một cỗ nhìn qua có chút khí tức quỷ dị. Làm cái này hai cỗ lực lượng từ trên người ta phát ra không đến bao lâu, kia chuột tinh liền tránh thoát sự khống chế của Na tỷ, lần nữa hướng phía ta đánh giết mà đến. Tới thật đúng lúc, để ngươi nhìn một cái ăn bám lực lượng. Phi, để ngươi nhìn một cái vợ ta lợi hại. Tay cầm thắng tà kiếm, ta cũng đón kia chuột tinh xông đụng tới. Lần này, kia chuột tinh lần nữa vung vẩy lên một đôi lợi trảo, hướng phía ta vồ tới. Trong tay của ta thắng tà kiếm trùng điệp chém vào tại nàng trên móng vuốt. Mặc dù vẫn như cũ có thể cảm nhận được chuột tinh trên thân hung mãnh lực đạo, nhưng là lần này ta lại không có lại bị hắn cho đánh bay ra ngoài. Đã như vậy, kia còn có cái gì phải sợ, nàng dâu chính là cho lực. Ta vung vẩy lên ở trong tay thắng tà kiếm, hoàn toàn không muốn sống nữa, đi lên chính là một hồi nhi tấn công mạnh. Thắng tà kiếm vô cùng sắc bén, kia chuột tinh cũng chỉ có một cặp móng cứng rắn, 3-5 lần chặt lên đi không có chuyện, nhưng là mười mấy kiếm chiêu hô xuống dưới, nàng cũng có chút khó chịu, kia móng vuốt đều bị thắng tà kiếm chém ra mấy đạo khe đi ra. Lại qua mấy chiêu về sau, kia chuột tinh nhìn về phía ánh mắt của ta như vậy mà xuất hiện mấy phần e ngại. Đúng vào lúc này, quỷ phu thê cùng Na tỷ cũng đều lại ra tay đến, nhao nhao tiến tới bên cạnh ta, giúp ta cùng một chỗ đối phó con chuột này tinh. Mỹ Linh cùng Tiểu Anh Linh phụ trách chiếu khán mấy cái kia bị ta trong đầm nước cứu ra mấy người kia. Tại đối phó yêu thi cùng chuột tinh một chốc lát này, kia chuột tinh làm ra chuột tí thử tôn, đã bị quỷ phu thê bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Giờ phút này trong mộ thất khắp nơi đều là chuột bự thi thể, liền chen chân không cũng không có. Lúc trước đại nưu giết chết cái kia 100 năm đạo hạnh chuột tinh, chính là người đại lão này chuột tinh hại tử. Nhiều như vậy chuột, cũng chỉ có như vậy một chỉ mở ra chút linh trí, kết quả bị một người bình thường cho xử lý. Tại cùng chuột bự đánh nhau chết sống thời điểm, Na tỷ cùng vị phu thê liền ở một bên cho chúng ta đánh nghiệm trợ. Lợi hại nhất vẫn là Na tỷ, mái tóc dài màu đen kia giống như là du như rắn, không ngừng hướng phía trên người nàng quấn quanh, mặc dù kia chuột bự tinh vung vậy một chút móng vuốt sắc bén, liền có thể đem những cái kia tóc dài chặt đứt, thật là Na tỷ tóc thật là tầm tầm lớp lớp, chặt đứt rất nhanh liền có mới tóc dài quấn quanh đi lên. Còn có quỷ phu thê cũng giúp đỡ rất nhiều. Hai người hợp lực thời điểm, kia chuột tinh dưới chân sẽ sinh ra một đoàn màu đen sắc khí, đem hai chân của nàng cho giam cầm trên mặt đất. Có vợ ta yêu lực ra chỉ phía dưới, ta cùng kia chuột tinh vốn là lực lượng ngang nhau cảm giác, có Na tỷ bọn hắn, thắng lợi thiên bình liền bắt đầu hướng phía ta bên này nghiêng về. Như thế, ta cùng kia chuột bự tinh lại qua mấy chiêu về sau, thắng tà kiếm phân biệt tại bờ vai của nàng cùng trên cánh tay riêng phần mình rạch ra một cái miệng máu tử, máu me đầm địa. Tiếp tục như vậy nữa, trước mắt chuột tinh sớm muộn gì cũng phải bị ta giết chết. Kia chuột tinh hiển nhiên cũng biết chút điểm này, đột nhiên một tiếng gào thét về sau, theo trên người hắn đột nhiên toát ra một cỗ khói đen, hướng phía ta phiêu tán đi qua. Ta không dám kinh thường, sợ là cái này khói đen có độc, vội vàng chợt lách người né tránh. Thật là ta không hề nghĩ tới, con chuột này tinh lại là giả thoáng một thường, kia cỗ khói đen qua đi, chuột bự tinh thần hành một chút rút nhỏ rất nhiều lần, phát ra chi chi hai tiếng quái khiếu, vậy mà quay người lại, hướng phía mộ thất một cái góc chạy tới, sau đó chui vào một cái cửa hang bên trong. Chờ ta đuổi theo thời điểm, kia chuột tinh đã chạy không còn hình bóng. Cái này nhưng làm ta cho bực bực. Ta còn trông cậy vào con chuột này tinh giúp vợ ta khôi phục hình người đâu. Nếu để cho nàng cho chạy mất, vậy coi như một chút cũng không đẹp. Ngay tại ta nghĩ đến thế nào đem con chuột này tinh theo trong động làm lúc đi ra, đột nhiên Mị Linh chào hỏi ta một tiếng, nói rằng, chủ nhân, lão nhân gia tỉnh. Nghe nói lời ấy, chiều ta lấy Mị Linh bên kia liếc mắt nhìn, nhưng thấy tựa ở trên vách đá Lưu bà bỗng nhiên mở mắt. Nàng sau khi mở mắt, đầu tiên thấy được đứng tại nàng một bên Mị Linh, còn có ghé vào bên người nàng Tiểu Anh Linh, lúc này giật nảy mình, đưa tay liền đi sờ nó yếu tử, làm bộ liền hướng về phía Tiểu Anh Linh trên trán chào hỏi, ngại gì yêu nghiệt, dám ở lão thân trước mặt hiện thân. Tiểu Anh Linh hướng về phía Lưu bà nhai răng, hiển nhiên có chút không phục. Ta xem xét tình huống này, liền biết Lưu bà là hiểu lầm, coi là Tiểu Anh Linh cùng Mị Linh cùng kia yêu thi là một đám. Tiểu Anh Linh, không cần làm cản. chiều ta lấy hắn hô lớn một tiếng. Tiểu Anh Linh nghe được ta động tĩnh, vội vàng hướng phía một bên nhảy ra, né tránh Lưu bà nó điếu tử. Lưu bà đừng kích động, đây là bên cạnh ta nuôi quỷ vật, sẽ không tổn thương ngươi. Nói, ta liền hướng phía Lưu bà bên kia đi tới. Lưu bà hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía ta, một hồi lâu mới nói, ngươi, người trẻ tuổi, ngươi là ai a? Lưu bà, ngươi không nhận ra ta, ta là Tiểu Kiếp, Cửu Sơn thôn Tiểu Kiếp, khi còn bé ngươi thật là hiểu rõ ta nhất. Ta cười hì hì nói. Lưu bà nghe ta báo ra tính danh, kích động toàn thân khẽ run rẩy, cái kia không có mù ánh mắt, trong nháy mắt liền đã tuôn ra nước mắt. Nàng run rẩy từ dưới đất đứng lên, miệng mở rộng, nửa ngày không nói ra lời, vội vàng nhanh đi vài bước, bắt lại cánh tay của ta. Cặp kia hơi khô heo tay, bắt ta đau nhức. Tiểu Kiếp, ngươi thật là Tiểu Kiếp, lớn như vậy, bà cũng không nhận ra. Trời ạ, thật là Tiểu Kiếp. Lưu bà nói, vậy mà ô ô khóc lên. 10 năm, lúc trước ta thời điểm ra đi 9 tuổi, hiện tại đã 19, ta cố ý chạy đến trong thôn tìm ngươi. Nhà ngươi hàng xóm nói ngươi đi ra ngoài cho người ta nhìn sự tình đi, ta một đường đã tìm được nơi này đến. Ta giải thích nói. Hảo hài tử. Thật sự là hảo hài tử, 10 năm trôi qua, bà còn thường xuyên lẩm bẩm ngươi, không nghĩ tới sinh thời, còn có thể gặp lại ngươi một lần, chết cũng không tiếc. Lưu bà nước mắt tuôn đầy mặt nói. Lưu bà, ngài nhất định có thể sống đến 150 tuổi, còn sống đây, hiện tại còn không phải lúc nói chuyện, chúng ta một hồi ra ngoài sẽ chậm chậm ôn chuyện, kia chuột tinh chạy, ta còn phải bắt nàng đâu. Ta có chút lo lắng nói rằng. Chương 816, tiện nghi sư phụ chương 816. Tiện nghi sư phụ Lưu bà vừa rồi vẫn luôn tại trạng thái hôn mê, không nhìn thấy ta đối phó kia yêu thi cùng chuột tinh chuyện. Ta liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra, đơn giản cùng Lưu bà nói chuyện. Lưu bà vẫn là 10 phần kinh ngạc, có chút khó có thể tin, bất quá nhìn thấy đầy đất chuột thi thể, lại không khỏi nàng không tin. Năm đó đưa ngươi mang đi lão đạo kia giải quả thật là đỉnh lợi hại cao nhân a, lợi hại như vậy yêu thi cùng chuột tinh, ngươi vậy mà một người liền đem bọn hắn cho thu thập, nhà ta Tiểu Kiếp thật là có bản lĩnh. Lưu bà từ đáy lòng vui vẻ nói, ta muốn nói ta cũng không phải là một người tại chiến đấu. Ngoại trừ vợ ta bên ngoài, bên cạnh ta còn có nhiều như vậy quỷ vật. Bất quá nghĩ lại, không cần thiết giải thích nhiều như vậy, vẫn là chờ ra ngoài sẽ chậm chậm chuyển bắn đi. Bà, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp bắt cái kia chạy trốn chuột tinh à, hắn vừa rồi chui vào trong động, ngươi có biện pháp gì hay không đưa nàng lấy ra. Ta nhìn về phía nàng nói. Lưu bà hướng phía cái kia hang chuột nhìn thoáng qua, nói rằng, con chuột này thành tinh, đã là nửa người nửa yêu trạng thái, ít ra 500 năm đạo hạnh, chính là trong cơ thể ta Liễu Tiên cũng hoàn toàn không phải là đối thủ, lúc trước ta bị nàng dẫn tới cái này trong mộ thất, còn không chút động thủ, liền bị nàng đánh ngã, trực tiếp vứt xuống cái đầm nước kia bên trong, là thật lợi hại à, nàng hiện tại có thể huyễn hóa lớn nhỏ, mong muốn bắt được nàng cũng không dễ dàng. Lưu bà, trên người ngươi cái kia Liễu Tiên không có chuyện gì chứ? Ta ân cần nói. Không có chuyện, trong cơ thể ta tiên ra xem xét không phải kia Hôi Tiên đối thủ, trực tiếp bỏ chạy, làm ta bị ném tới trong ao lại gãy trở lại, che lại mệnh của ta mạch, bằng không đã sớm mất mạng. Lưu bà thở dài một cái nói. Ta nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Na tỷ mấy người bọn hắn quỷ vật trên thân, đồng nhiên linh cơ khẽ động, cùng mấy người bọn hắn nói rằng, mấy người các ngươi đều phiêu đi ra bên ngoài nhìn chằm chằm, một khi phát hiện kia chuột tinh thân ảnh, lập tức cho ta biết. Ra lệnh một tiếng, mấy cái kia quỷ vật liền hóa thành mấy đạo nhan sắc khác nhau khí tức, hướng phía mộ thất bên ngoài bay ra ngoài. Kế tiếp, ta theo trên thân lấy ra mấy đạo phù đi ra, lại lên một cái chết đi chuột bự, đi tới cái kia chuột tinh chạy trốn cửa hang bên cạnh. Sau đó, đem tấm kia tịch tà phù dán tại chuột chết trên thân, thôi động pháp quyết, nhường con chuột lớn kia bắt đầu cháy rừng rực. Lúc này, liền có quần quần khói đặc, hướng phía kia hang chuột bên trong nhẹ nhàng đi vào. Ta nghĩ biện pháp là hun khói phương pháp, dùng hỏa công, đồng dạng xương mù khẳng định là không thể đem kia chuột tinh ép ra ngoài. Nhưng là kia thiêu đốt chuột chết trên thân có sức mạnh của tịch tà phù tại. Trong xương khói hỗn tạp khắc chế yêu tà lực lượng, kể từ đó, kia chuột tinh khẳng định bên trong động chờ không được. Chỉ cần nàng theo trong động đi ra, ta lại nghĩ biện pháp đem nó vây khốn, lấy nàng yêu nguyên, giúp vợ ta khôi phục hình người. Cái này chủ trong mộ thất có mấy cái hang chuột, đều bị ta dùng tịch tà phù đốt chuột chết chặn lại cửa hang, hướng bên trong chút vào khói đặc. Tiểu tử, không tin nàng không ra. Làm xong về sau, ánh mắt của ta bỗng nhiên rơi vào kia yêu thi thiêu đốt địa phương. Kia yêu thi bị ta sau khi đốt, giờ phút này đã đốt sạch sẽ. Ta đi tới chỗ nào nhìn lên, tại yêu thi hỏa táng thi cốt bên cạnh, bỗng nhiên tìm tới một khối lớn chừng bàn tay, đen xỉ đổ vật đi ra. Đây cũng là kia yêu thi ngưng luyện mấy trăm năm đạo hạnh kết tinh biến thành, là luyện hóa thi đan nguyên vật liệu. Vật này không thể lãng phí, mang về nhường bắt ra giúp ta luyện hóa một chút, nói không chừng có thể gia tăng không ít tu vi. Nghĩ như vậy, ta đem kia đen xỉ đổ vật trực tiếp nhét vào kia mặt bên trong đồng kính. Mỹ rất, mặc dù không có kiếm được tiền, có gia tăng tu vi thu hoạch cũng không tệ. Nếu có thể đem chuột tinh xử lý thì càng đẹp. Lưu bà nhìn ta ở nơi đó bận rộn, sắc mặt bỗng nhiên siết chặt, lại gần hỏi, "Tiểu Kiếp à, ta hỏi ngươi vấn đề, ngươi nhất định phải nói thật với ta." Nàng bỗng nhiên đến một câu như vậy, ta không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên, nhìn về phía nàng nói, "Lưu bà, ngài có cái gì muốn nói, cứ nói đừng ngại. Ngươi kia cái tiện nghi sư phụ, không phải vật gì tốt ta?" Lưu bà trầm giọng hỏi. Hỏi lên như vậy, đem ta cho hỏi ngộng, không biết rõ Lưu bà vì cái gì nói như vậy ta sư phụ. Ta sư phụ lão đầu nhi kia hoàn toàn chính xác không tính là cái gì người tốt, liền đồ đệ mình đều hố, vào chỗ chết hố, còn cùng không biết rõ cái nào tiểu quả phụ không minh bạch, nhưng là nhân phẩm hẳn là không vấn đề gì. Chẳng lẽ lại lúc trước ta sư phụ còn đùa giỡn qua Lưu bà? Lúc này, ta lại hỏi, "Lưu bà, ngài vì cái gì nói như vậy ta sư phụ?" Nhiều năm như vậy, ngươi cũng cùng ngươi cái kia sư phụ học cái gì bản sự, thế nào nuôi nhiều như vậy lợi hại quỷ vật? Nuôi quỷ cũng không phải đứng đắn người tu hành làm chuyện a, hơn nữa, trong tay ngươi thanh kiếm kia nhìn xem tà khí cực thịnh, cũng không giống là nghiêm chỉnh người tu hành dùng pháp khí, nhiều năm như vậy, ngươi sư phụ liền dạy ngươi những tà môn ngoại đạo này thủ đoạn. Lưu bà vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Chắc không được Lưu bà sẽ có vừa hỏi như thế, hóa ra là bởi vì ta bên người nuôi những này quỷ vật, nhường nàng nghĩ lầm ta là cùng sư phụ tu hành luyện quỷ chi thuật. Từ xưa đến nay, luyện hóa quỷ vật pháp môn đều bị liệt là cấm thuật, vì thiên hạ chính phái người tu hành trô khinh thường. Tỷ như Tiểu Anh Linh, chính là Đoạn Vô Đạo dùng tà pháp tu luyện được, trước đó không biết rõ nhường Tiểu Anh Linh tàn sát nhiều ít người vô tội. Lưu bà, ngài hiểu lầm, ta sư phụ lúc trước ngài thấy qua, vậy nhưng được công nhận phong thủy vương, chính là người của tứ đại phong thủy lưu phái, gặp lao nhân ra ông ta cũng một mực cung kính, nhiều năm như vậy, ta cùng hắn tu hành đều là phong thủy chi thuật, về phần bên cạnh ta những này quỷ vật, cũng không phải là ta luyện hóa, có chút là ta theo khắc tà tu trong tay cướp về, có chút là ta hàng phục quỷ vật, bọn hắn không chịu đầu thai, ta cũng không đành lòng đem bọn hắn đánh hồn phi phách tán, thế là liền lưu tại bên người làm việc cho ta. Đến trong tay ta thanh kiếm này, gọi là Thắng Tà Kiếm, chính là chiến quốc thời kỳ chú kiếm đại sư Âu Giá Tử kết tác, mặc dù nhìn xem tà môn, nhưng cũng là nghiêm chỉnh pháp khí, hơn nữa chỉ có thể ta đến dùng, bởi vì ta thể nội bắt vi hồ có thể khắc chế thanh này pháp khí. Ta một mạch cùng Lưu bà giải thích nói. Nghe nói ta nói như vậy, sắc mặt Lưu bà mới dễ nhìn rất nhiều. Nàng thở dài một cái nói, hai tử a, ngươi sinh ra liền đã định trước vận mệnh nhiều thăng trầm, cả đời thoải mái long đong, vô luận như thế nào, bà cũng hy vọng ngươi đi chính đủ, tu tà pháp, đi tà đạo, cuối cùng không phải đứng đắn phương pháp, bà là lo lắng ngươi đi nhầm đường a. Sẽ không, ta cùng sư phụ học đều là đường đường chính chính thủ đoạn. Ta cười nói, đang nói với Lưu bà lấy, đột nhiên Mị Linh từ bên ngoài phiêu vào, có chút kích động nói, chủ nhân, kia chuột tinh chạy ra ngoài, đang hướng tây bắc phương hướng chạy trốn, na tỷ bọn hắn đuổi theo. Nghe nói lời ấy, ta kích động, khá lắm, kia chuột tinh quả thật bị ta bước đi ra. Đi, mau đuổi theo. Ta chào hỏi một tiếng nói. Chương 817, cự hình chuột chương 817, cự hình chuột nói, ta liền nhường Mị Linh lưu lại chiếu khán mấy cái kia vẫn còn đang hôn mê trạng thái bên trong thôn dần, ta hướng thẳng đến phương hướng lối ra bước nhanh mà đi. Lưu bà bởi vì nhận lấy Liêu Tiên trợ giúp, trên thân cũng không có tổn thất quá lớn tổn thương, liền nói cũng đi theo ta cùng đi. Ta nhìn thoáng qua Lưu bà, gật đầu đáp ứng, ta cảm thấy lúc này, chỉ có Lưu bà đi theo ta mới an toàn một chút. Vừa đi ra đi chưa được hai bước, Lưu bà liền bắt lại ta, cùng ta nói, đi, đi theo ta, ta hiểu rõ một cái gần cửa ra vào. Sau đó, ta liền đi theo Lưu bà, hướng phía chủ mộ thất một phương hướng khác đi đến, đẩy ra một đạo cửa ngầm về sau, chúng ta liền đi tới một cái cửa ra khác, cũng là đi lên một cái sườn dốc, chỉ có thể cho phép người kế tiếp leo đi lên. Cũng may ta cùng Lưu bà đều là người tu hành, này một ít sườn dốc khó không được chúng ta, hai người chúng ta rất dễ dàng liền theo sườn dốc bỏ lên. Đi lên về sau, ta đầu tiên là lấy ra la bàn, cẩn thận liếc mắt nhìn, khóa chặt yêu khí nặng nhất một cái phương vị, sau đó không nói lời gì, bắt lại Lưu bà cánh tay, thúc giục thủ đoạn của thần tiêu cửu lý, không ngừng hướng phía vị trí đó cuồng thiểm mà đi. Từ ở thể nội có bắt vi hồ yêu lực gia trì, ta thôi động cái này thần tiêu cửu lý càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mỗi lần lách mình ra ngoài, cũng không phải mười mấy mét đơn giản như vậy, lóe lên phía dưới, chừng 200-300 mét, không sai biệt lắm nửa dặm đường. Liên tiếp chuẩn như vậy vài chục cái, ta cũng không có cảm giác tới chính mình linh lực trống rỗng, vẫn như cũng mười phần có lực nhi. Lão bà chính là tốt, lão bà tuyệt. Làm ta lúc ngừng lại, cảm giác được kia chuột tinh đã cách ta rất gần. Mà bên người Lưu bà, vốn là rối bời tóc, bị gió như vậy thổi, nhìn qua cùng xét đánh như vậy, trên mặt cũng đều là vẻ hoảng sợ. Tiểu kiếp a, ngươi đây là thủ đoạn gì, chạy cùng bay dường như Lưu bà, đây là một loại thần hành pháp môn. Ta giải thích nói, cũng là ngươi sư phụ truyền thụ cho ngươi. Không phải, ta đây là tự học thành tài, ngươi biết, ta từ nhỏ đã thông minh. Lưu bà từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Sau đó, ta lần nữa bắt lấy Lưu bà cánh tay, tiếp tục thôi động thần tiêu cửu lý, liên tiếp 2-3 lách mình về sau, liền ngừng lại, bởi vì ta đã chạy đến kia chuột tinh phía trước. Đang nháy thân qua trên đường tới, ta giống như thấy được na tị các nàng. Xét theo Thắng Tà Kiếm, ta cùng Lưu bà nói, hơi chờ một lát, kia chuột tinh lập tức tới đây. Tốt, ta kém một chút nhi bị kia chuột tinh hại chết, hai chúng ta liên thủ thu nàng, tỉnh nàng về sau lại hại người tính mệnh. Lưu bà trầm giọng nói. Ta nhẹ gật đầu, theo trên thân lần nữa lấy ra đồng tiền cùng hoàng chỉ phù đi ra, tại bốn phía bắt đầu nhanh chóng bày trận, nhường Lưu bà giúp ta một tay. Bố trí một cái đơn giản phục yêu trận, lúc trước đối phó kia yêu thi thời điểm chính là dùng trận này. Trận pháp này uy lực không lớn, nhưng là rất đơn giản, thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ ta đại ân. Hai chúng ta 2-3 phút liền bố trí xong pháp trận, bên này vừa dừng lại, liền thấy một đạo hắc ảnh nhanh chóng hướng phía chúng ta bên này tới gần. Nàng tốc độ rất nhanh, nhưng là rất nhanh liền phát hiện ta cùng Lưu bà, sau đó tới thắng gấp, trực tiếp cải biến phương vị lại hướng phía một phương hướng khác chạy trốn mà đi. Ta một cái thần tiêu cửu lý liền lách mình đi qua, lần nữa ngăn cản đường đi của nàng. Chạy cái gì nha, không phải mới vừa rất phách lối sao? Ta dùng Thắng Tà Kiếm chỉ hướng kia chuột tinh nói. Không dứt đúng không? Kia yêu thi đã bị các ngươi giết chết, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Chuột tinh căm tức nhìn ta nói. Không giết ngươi cũng được, bất quá có một điều kiện. Ngươi nói, điều kiện gì? Chuột tinh lập tức kích động. Không biết do ngươi tu luyện được yêu nguyên không có, có lời nói, giữ yêu nguyên lại đến, thả ngươi một đầu sinh lộ. Ta hắc hắc tiểu đạo. Nghe ta nói như vậy, kia chuột tinh trực tiếp đổi sắc mặt, giận không kìm được. Yêu vật tu hành tới năm khoảng 100 năm thời điểm, thể nội sẽ xuất hiện yêu nguyên, cũng chính là yêu vật nội đan, là nàng mấy trăm năm tu hành năng lượng kết tinh, thứ này đối với bất kỳ một cái nào yêu vật mà nói đều mười phần trọng yếu, một khi bị người khác lấy mất, như vậy hắn cái này tu luyện mấy trăm năm đạo hạnh liền xem như sửa không, mặc dù có thể còn sống sót, bất quá cũng biết khôi phục lại lúc đầu trạng thái, biến thành một cái bình thường chuột, tất cả còn phải một lần nữa tới. Qua 500 năm đạo hạnh, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư có, con chuột này tình khẳng định không tiếp thu được, kế tiếp cũng chỉ có thể cùng ta liều mạng. Liều một phen có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Sau một khắc, kia chuột tinh trên thân lần nữa tràn ngập lên một cỗ nồng đậm yêu khí, nàng gầm thét một tiếng, giơ hai tay lần nữa hướng phía ta đánh tới. Có nàng dâu yêu lực gia trì, ta là yêu khí cùng trên thắng tà kiếm phát ra tà khí vào một thân, thực lực leo lên rất nhiều, tự nhiên không sợ nàng. Lập tức cũng là hét lớn một tiếng, xách theo kia thắng tà kiếm liền bỏ tới, cùng kia chuột tinh đấu thành một đoàn. Lưu bà cũng không có nhàn rỗi, xách theo lớn nọ yếu tử, đem kia liếu tiên mời lên thân, cũng cùng nhau gia nhập chiến đoàn. Trên người Lưu bà cái kia liếu tiên cũng liền 200-300 năm đạo hạnh, thuộc về tiểu yêu, bình thường giúp người nhìn vấn đề không có vấn đề gì, nhưng là phải dùng đến cùng người đánh nhau là thật hơi kém. Lúc này nhìn thấy thực lực của ta mạnh như vậy, liền cũng tới người giúp đỡ. Hai người chúng ta cùng kia chuột tinh run rẩy trong chốc lát về sau, Na tỷ còn có quỷ phu thê bọn hắn cũng chạy tới, không nói hai lời, cũng bổ lên trên. Có vợ yêu lực gia trì, chỉ là ta một người liền có thể cùng kia chuột tinh lực lượng ngang nhau, chớ nói chi là có Lưu bà cùng Na tỷ bọn hắn hỗ trợ. Tới đánh nhau chết sống mười mấy chiêu về sau, kia chuột tinh liền chống đỡ không được, bị ta một kiếm ở trên người rạch ra một cái miệng máu tử, máu me đầm địa, sau đó còn bị Lưu bà nó điếu tử trùng điệp đập vào trên chán. Cuối cùng, ta một cước trùng điệp bay ra, đem kia chuột tinh đá bay ra ngoài thật xa. Chuột tinh lăn rơi xuống đất, trực tiếp nằm trên đất, đôi mắt nhỏ tràn đầy oán độc nhìn về phía ta. Ta đang định đi lên bổ đao, đột nhiên, kia chuột bự tinh phương hướng bước lên một cỗ nồng đậm khói đen. Ta coi là chuột bự tinh lại muốn chạy trốn đi, nhưng là cũng không có. Nàng không những không có trốn, ngược lại biến thành một cái to lớn chuột, khá lắm, so châu còn lớn hơn hai vòng cự hình chuột ngươi gặp qua không có. Trước mắt con chuột này tinh cứ như vậy lớn dáng vóc, một tiếng quái khiếu về sau, hướng thẳng đến ta va chạm mà đến, nàng chạy thời điểm, ta cảm giác mặt đất đều tại hơi rung nhẹ. Sau một khắc, ta trực tiếp xoay người chạy, Lưu bà cũng muốn xông lên đến, nhìn thấy ta chạy, liền cũng quay người đi theo ta cùng một chỗ chạy. Cũng không phải là sợ hãi, mà là bởi vì ta trước đó bố trí một cái phục yêu trận, lúc này là muốn đưa nàng dẫn tới cái kia pháp trận phụ cận, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trừng trị nàng. Chính diện chơi không lại, cũng chỉ có thể dùng lão lục chiến pháp. Không bao lâu, ta liền đem kia chuột tinh dẫn tới phục yêu trận nhãn chỗ, xoay người một cái liền hướng về phía chuột cười hắc hắc.